Chương 947, truy sát chương 947, truy sát chúng yêu soái thần sắc đột biến, ảnh bưu yêu soái bỗng nhiên xoay đầu lại, trừng mắt Vô Huyết yêu soái, ngươi không phải nói thực một yêu vương lưu tại trong động phủ, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vô Huyết yêu soái mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống, phản phất là linh giới yêu ớt nhất phàm nhân bình thường, không nói một lời, bỗng nhiên độn quang một quyển, hướng nơi xa bỏ chạy. Vô Huyết, ảnh bưu yêu soái gầm thét một tiếng, nhưng Vô Huyết yêu soái không quan tâm, chỉ là bỏ mạng chạy trốn. Thần Nham yêu soái sắc mặt trắng bệnh, đau thương cười một tiếng, làm gì làm chuyện vô ích. Thực một yêu vương đích thân tới, chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. U Cực yêu soái nhìn xem Vô Huyết yêu soái đi xa đột quang, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, các vị đạo hữu mỗi người tự chạy đi thôi, đạo này đột quang trung ẩn chứa khí cơ mặc dù cùng thực một giống nhau, nhưng chỉ có luyện hư trung kỳ cảnh giới, tuyệt không phải thực mục đích thân tới. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội chạy thoát, chỉ cần trốn về Lôi Sơn động phủ, ta tất tự tay giết Vô Huyết. Chúng yêu soái thần sắc chấn động, một mực trầm mặc không nói Trần Uyên, phía sau bỗng nhiên hiện ra một đôi đen kịt cánh chim, thân hình liên tục lấp loé không yên, đúng là liên tiếp thi triển ra thuấn di chi thuật, trong nháy mắt liền thoát ra bên ngoài mấy chục dặm. Mặt khác yêu soái thấy thế, cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình bảo mệnh độ thuật, chạy tứ tán, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia đạo thôi sán độn quang đi vào đám người tách ra chỗ, bỗng nhiên ngừng lại, hiện ra một đạo quỷ dị bóng người. Người này cùng tu sĩ nhân tộc thân hình không khác nhau chút nào, khoan bảo đại tụ, cao quan bát mang, rất là phong nhã, lan lộn thân hiện lên quỷ dị màu xanh đậm, vẽ lấy từng đạo phức tạp cấm chế linh văn, chỉ có trên mặt một mảnh trống không. Nhưng gương mặt này lại cực kỳ cứng ngắc, con mắt càng là chất phác không gì sánh được, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên một tia thần thái, cho thấy hắn là một cái vật sống. Da xanh người nhìn xem đảo qua phân tán ra tới đột quang, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, tựa như là một tôn tượng đá trên mặt đột nhiên xuất hiện biểu lộ bình thường, nhìn qua đặc biệt quái dị hoang đường. Muốn chạy trốn, tất cả đều cho bản vương lưu lại đi. Da xanh người đưa tay bấm niệm pháp quyết, thân hình thoát một cái, từ từ chia ra năm cái giống nhau như lúc khôi lỗi chi thần, khí cơ đông nhiên rơi xuống một đoạn. Sáu cái da xanh người cùng nhau túi lầu xuống, nhìn thoáng qua tay chân, thỏa mãn nhẹ gật đầu, mặc dù yếu đi một chút, nhưng vẫn là yêu vương chi thân, đầy đủ xử lý mấy cái này yêu soái lời còn chưa dứt. Sáu cái da xanh người liền hóa thành sáu đạo đột quang, bắn ra, thế như lưu tinh, xẹt qua chân trời, đuổi sát cái kia sáu tên đảo tàu yêu soái mà đi. Vô Huyết yêu soái điên cuồng vận chuyển yêu lực, đột quang sáng chói đến cực hạn, bỏ mạng chạy trốn. Hắn thậm chí hoàn mỹ tản ra thân thức, phòng bị bốn phía, trong mắt chỉ có phía trước vạn dặm trời quang, thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy. Hắn đi theo thực mục yêu vương mấy vạn năm, đối với thực mục yêu vương quen thuộc nhất, làm sao không biết, đạo đột quang kia bên trong cũng không phải thực mục yêu vương. Nếu là thực mục yêu vương đích thân tới, bọn hắn căn bản không có cơ hội đảo tàu, liền sẽ chết tại Bích La sơn mạch. Nhưng hắn cũng rõ ràng nhất thực một yêu vương cường đại cùng tàn nhẫn, đối đãi phản bội mình yêu soái, càng là từ trước tới giờ không sẽ hạ thủ lưu tình. Cái kia đạo thôi sán độn quang bên trong khí cơ mặc dù yếu đi rất nhiều, nhưng tản ra khí cơ cũng tại yêu vương phía trên, mà lại cùng thực một yêu vương bản nguyên giống nhau, khẳng định cùng hắn có lớn lao liên quan. Vô Huyết yêu soái chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Chỉ có chạy trốn tới Lôi Sơn động phủ, đến Lôi Sơn yêu vương che chở, hắn mới có thể giữ được tính mạng. Nhìn thấy thôi sán độn quang một khắc này, Vô Huyết yêu soái mới rốt cục minh bạch, Thiên La yêu soái không phải nói ngoa đe dọa. Hắn thật muốn để sáu tên yêu soái cho hắn chôn cùng. Trong lòng của hắn không gì sánh được hối tiếc, vì sao không có nghe cái kia Bắc Minh yêu soái đề nghị, tại Thiên La yêu soái đánh vỡ Lôi Quang trận mạc lúc lập tức rút đi. Khu Cốt Sơn mạch khoảng cách Bích La Sơn mạch chừng 2 vạn dặm, cái kia đạo thôi sán độn quang mặc dù có yêu vương thực lực, cũng cần chí ít một khắc đồng hồ mới có thể đổi tới. Nếu như bọn hắn không phải nhất định phải lấy Thiên La yêu soái tính mệnh, nhất định có thể tại cái kia đạo thôi sán độn quang chạy đến trước đó, an nhiên trốn xa. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, Vô Huyết yêu soái cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng hối tiếc, cầu nguyện cái kia đạo thôi sán độn quang đừng đến đuổi chính mình, thả chính mình một con đường sống. Trong lòng của hắn còn tồn lấy vẻ chờ mong, mặc dù mình phản bội thực một yêu vương, nhưng U Cấp yêu soái là Lôi Sơn động phủ thứ nhất yêu soái, Lôi Sơn yêu vương nể trọng nhất tâm phúc, thực lực trên hắn xa xa. Hiện tại Thiên La yêu soái bỏ mình, thực một động phủ bị trọng thương, cái kia thôi sán độn quang chỉ cần có một tia lý trí, khẳng định đuổi theo U Cấp yêu soái. U Cấp yêu soái lần này xâm nhập thực một động phủ, phục sát Thiên La yêu soái, hoàn toàn là bởi vì có hắn nội ứng này tồn tại, tin tưởng thực một yêu vương không tại Khô Cốt sơn mạch. Nếu để cho hắn U Cấp yêu soái trốn về Lôi Sơn động phủ, hắn tuyệt sẽ không lại bước lên như vậy phong hiểm, sẽ chỉ ở chính diện trên chiến trận cùng yêu soái chém giết. Đến lúc đó thực một yêu vương liền không khả năng lấy lớn hiếp nhỏ, trước mặt mọi người đối với U Cấp yêu soái ra tay, nếu không chính là trái với chư vị đại thánh quyết định quy củ, huyết sĩ yêu thánh sẽ lập tức hạ xuống trừng phạt. Vô Huyết yêu soái trong lòng không ngừng cầu nguyện, độn tốc từ lâu bị thôi phát đến cực hạn, so với hắn di vãng bất kỳ lần nào phi độn đều muốn càng nhanh. Nhưng hắn vừa mới chạy ra vài trăm dặm, liền cảm ứng được sau lưng đột nhiên nhiều hơn một đạo thôi sán độn quang, bằng tốc độ kinh người, đuổi đi theo. Vô Huyết yêu soái trong lòng đại chấn, ra sức thôi động độn quang, nhưng độn tốc còn kém rất rất xa đạo này độn quang. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem độn quang không ngừng đuổi gần, vây quanh trước người hắn, đem hắn cắt xuống tới. Vô Huyết yêu soái gắt gao nhìn chằm chằm trước người ra xanh người, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ thấy qua tên này ra xanh người, nhưng này ánh mắt bên trong lộ ra lãnh khốc chi ý, lại làm cho hắn một chút liền nhận ra được, người này phía sau chính là thực một yêu vương. Vô Huyết yêu soái run rẩy giơ hai tay lên, ôm quyền cúi đầu, khẩn cầu đại vương xem ở tiên tổ trên mặt, tha ta một mạng. Da xanh người nhìn từ trên xuống dưới Vô Huyết yêu soái, lạnh lùng nói, bản vương không xử bạc với ngươi, ngươi lại phản bội bản vương. Thanh âm của hắn cứng ngắc mà khô khốc, cùng thực một yêu vương không khác nhau chút nào. Vô Huyết yêu soái nghe nói, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. cái này quỷ dị ra xanh người, nhất định là thực một yêu vương không thể nghi ngờ. Vô Nhất yêu xoáy trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi, đều là Lôi Sơn động phủ yêu xoáy dẫn dụ, ta mới phạm phải bực này sai lầm lớn, cam nguyện thụ đại vương trách phạt. Chỉ cầu đại vương có thể tha ta một mạng, chính là phế bỏ tu vi của ta, ta cũng tuyệt không hai lời. Ra xanh người lạnh lùng nói, ngươi hẳn là rõ ràng, bản vương nhất không cho phép phản đồ, phản bội bản vương người, chỉ có một con đường chết. Vô Nhất yêu xoáy toàn thân run lên, gấp giọng nói, đại vương khai ân a. Năm đó đại vương lúc nhỏ yếu, nếu không có ta tiên tổ phù hộ, đại vương căn bản là không cách nào khai linh trí, càng không khả năng tu luyện tới yêu vương cảnh giới. Đây chính là hộ đạo tri ân, đại vương đều quên rồi sao? Ra xanh người trong mắt toát ra một tia hồi ức chi sắc, thản nhiên nói, năm đó tổ tiên của ngươi phù hộ bản vương, chỉ là cử chỉ vô tâm, cái này hộ đạo tri ân, bản vương sớm đã trả hết nợ. Diêm cốt hạt huyết mạch vốn thuộc bình thường, tiềm lực có hạn, có thể tu luyện tới yêu tướng cảnh giới, đã không dễ, càng không nói đến yêu soái. Tổ tiên của ngươi năm đó cũng bất quá chỉ là một cái trung gia yêu tướng, bản thân tấn gia yêu vương đằng sau, liền che chở ngươi mạch này, liên tục đời thứ ba, đều thành liền yêu soái. Phụ thân ngươi thậm chí tu luyện đến cao gia yêu soái, khoảng cách yêu vương đều chỉ có cách xa một bước. Ngươi là nhân yêu hôn huyết, tương ngạnh táo bạo, nếu không có bản vương ban thưởng đan dược bảo vật, chỉ có thể dừng bước tại cao gia yêu tướng. Bản vương đối với ngươi ủy thác trách nhiệm, để cho ngươi trông giữ vườn linh dược, ngươi lại lơ là sơ suất, hủy đi đối bản vương có tác dụng lớn kỳ dương hoa. Bản vương nếu là không để ý tổ tiên của ngươi chi tình, ngươi đã sớm mất mạng. Nhưng ngươi cũng không biết hối cải, vậy mà ghi hận trong lòng, phản bội bản vương, tội đáng chết vạn lần. Vô Nhất yêu xoáy sắc mặt như cho tàn, da xanh người há mồm phun ra một thanh màu đen dao găm, hiện ra u lục chi sắc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thẳng đến Vô Nhất yêu xoáy mà đi. Vô Nhất yêu xoáy đúng là trực tiếp từ bỏ chống cự, tùy ý màu đen dao găm xuyên qua tim yếu hại, đau thương cười một tiếng, sinh cơ đoạn tuyệt. Thi thể của hắn hóa thành một cái hơn 10 trượng giữ tận cự hạn, rơi đi xuống đi, nhưng ở không trung liền lặng yên không một tiếng động tan ra không còn, phản phất bị một tấm vô hình miệng lớn thôn vệ. Chỉ còn lại có cứng rắn nhất phần đuôi hạt châm, nhưng cũng là mất mô, tràn đầy bị ăn mòn vết tích. Da xanh người nhìn xem viên này tàn phá hạt châm, than nhẹ một tiếng, nhấc tay áo phất một cái, hạt châm cũng hóa thành cho bụi, bay lả tả trời cao. U cấp yêu xoáy quấn tại một đạo lôi quang đen kịt bên trong, tại một trận trong tiếng oanh minh, trốn đi thật xa, tốc độ cực nhanh. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, chỉ là có chút lộ ra một tia ngưng trọng, tản ra thần thức, thời khắc lưu ý lấy sau lưng động tĩnh. Nhưng hắn cần ngưng tụ thần thức, thi triển độn thuật thần thông, thần thức chỉ có thể bao phủ quanh người trăm dặm, không nhìn thấy mặt khác mấy tên yêu xoáy động tĩnh. U cấp yêu xoáy bay thẳng đến ra hơn nghìn dặm, đột nhiên cảm ứng được sau lưng xuất hiện một đạo thôi sán đột quang, thẳng đến tới mình. Hắn nhìn thấy đạo này đột quang sau, nhưng không có thất kinh, thấp giọng nói, quả nhiên không ngoại sở liệu của ta, đôi này đột quang tốc độ cực nhanh, hắn tuyệt đối không thể đào thoát, dứt khoát ngừng lại. Thôi sán đột quang đi vào trước người hắn dừng lại, hiện ra một tên quỷ dị ra xanh người, thản nhiên nói, U cấp, ngươi dám chui vào thực một độc phủ, phục sát thiên la, liền đem cái mạng này lưu lại đi. U cấp yêu xoáy phảng phất giống như không nghe thấy, thần sắc như thường, nhìn từ trên xuống dưới ra xanh người, cau mày nói, linh một khôi lỗi. Cơ quan chi thuật. Ra xanh người khẽ bước cằm, không sai, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, như vậy đi, bản vương cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đầu nhập vào bản vương, liền có thể tiếp nhận thiên la vị trí, bản vương giúp ngươi trùng kích yêu vương, như thế nào? U cấp yêu xoáy cười lạnh một tiếng, ngươi muốn cho lương ta phản đại vương. Ta cũng không phải Vô Huyết cấp độ kia bọn chuột nhắt, bán chủ cầu đinh, làm việc không mật. Vậy mà không biết ngươi linh một khôi lỗi, ngay tại khu cốt sơn mạch bên trong, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Ra xanh người thản nhiên nói, cỗ này linh một khôi lỗi, chỉ có thiên la biết được. Đây là bản vương là người áo đen kia chuẩn bị một món lễ lớn. Không nghĩ tới các ngươi lại chủ động đụng vào cửa, tự tìm đường chết, cũng chẳng trách người bên ngoài. U cấp yêu xoáy nói ngươi không đổi theo Vô Huyết, lại theo đuổi ta, vậy mà dễ dàng tha thứ phản đồ mạng sống, quả nhiên là khoan hồng độ lượng. Ra xanh người thản nhiên nói, hôm nay phục kích tiên la yêu xoáy đều muốn cho hắn trốn cùng, một cái cũng trốn không thoát. Bất quá bản vương quý tài cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi có thể nguyện quy thuận bản vương. U cấp yêu xoáy cười ha ha, si tâm vọng tưởng. Ta không biết ngươi dùng loại thủ đoạn nào, nhưng cỗ này linh một khôi lỗi khí cơ lại so mới vừa rồi còn muốn yếu hơn mấy phần, chỉ là khó khăn lắm có thể cùng yêu vương so sánh, ngay cả luyện hư sơ kỳ đều có chỗ không bằng. Từ khi ta tấn giai yêu xoáy đến nay, cùng giai còn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Hôm nay vừa vặn xin mời yêu vương chỉ giáo, nhìn một chút ta cùng yêu vương ở giữa, đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Ra xanh người hai mắt nhíu lại, thanh âm lạnh xuống, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy bản vương giống như ngươi mong muốn. Hôm nay liền để cho ngươi biết được, yếu hơn nữa yêu vương cũng là yêu vương, yêu xoáy vĩnh viễn cũng không phải đối thủ. Thiên Hống yêu xoáy hóa thân một đạo lôi quang màu vàng, đương theo lấy âm thanh sấm sét, thân hình không ngừng lấp lóe, liên tiếp thi triển lôi độ thuật, thương hoàng bỏ chạy. Mặc dù hắn không cho rằng cái kia đạo thôi sán độn quang sẽ thả lấy U cấp yêu xoáy, Vô Nhất yêu xoáy mặc kệ, đuổi chính mình một cái trung gia yêu xoáy, nhưng vẫn là dốc hết toàn lực, không dám có chút lười biếng. Cái kia đạo thôi sán độn quang sát thực khí cơ khác thường, hẳn không phải là thực một yêu vương bản tôn, nhưng mạnh mẽ như vậy khí cơ, lại cùng thực một yêu vương đồng nguyên, tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Khu cốt sơn mạch bên trong yêu xoáy hiện tại khẳng định chính chạy tới đây, coi như cái kia thôi sán độn quang không có đuổi theo, bị thực một động phủ yêu xoáy cuốn lên, cũng là không nhỏ phiền phức. Bất quá lôi độn thuật tiêu hao quá lớn, Thiên Hống yêu xoáy chạy ra hơn trăm dặm sau, yêu lực liền tiêu hao hơn phân nửa, không còn dám triển khai phép thuật này, độn quang một quyển, hướng nơi xa bay đi. Hắn tại trong thời gian cực ngắn, liền chạy ra xa như vậy, lại có U cấp yêu xoáy cùng Vô Huyết yêu xoáy ngăn tại trước người, cũng đã thoát ly hiểm cảnh. Thiên Hống yêu xoáy âm thầm thở dài một hơi, nhưng hắn vừa mới bay ra hơn 1000 dặm sau lưng liền xuất hiện một đạo thôi sán đội quang, khí thế hùng hổ, đuổi sát theo. Thiên Hống yêu xoáy thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, trở lại nhìn thoáng qua đội quang, chợt cắn răng một cái, lật tay xuất ra một khối màu lam nhạt tinh thạch trong suốt, trong đó đang có vạn đạo lôi đỉnh sinh diện, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lôi đỉnh chi lực. Trong mắt hắn hiện lên một tia đau lòng chi sắc, một ngụm đem màu lam nhạt tinh thạch nuốt vào, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn thân tuôn ra vô cùng vô tận lôi đỉnh màu vàng. Thiên Hống yêu xoáy trong mắt đau lòng chi sắc càng thêm nồng đậm, nhưng thôi sán đội quang đuổi đến càng ngày càng gần, hắn không dám trì hoãn thời gian, lập tức thi triển lôi độ thuật. Lôi đỉnh tiếng oanh minh vang tận mây xanh, Thiên Hống yêu xoáy thân ảnh không ngừng lấp lóe đi xa, một lần liền có thể vượt qua vạn trượng, so tại Bích La Sơn mạch bên trong thi triển lôi độn thuật lúc muốn xa bên trên gấp 10 lần. Thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất ở chân trời, nguyên địa chỉ để lại mấy đạo lôi hồ màu vàng. Thôi sán độn quang từ từ dừng lại, hiện ra ra xanh người thân ảnh. Hắn nhìn qua đầu kia do màu vàng nhạt lôi hồ tạo thành thật dài quy tích, thản nhiên nói, "Lôi Sơn tôi tinh, ngược lại là bỏ được, bản vương liền tha cho ngươi một cái mạng." Trần Nguyên liên tiếp thi triển tuấn di chi thuật, chạy ra hơn 100 dặm sau, chân nguyên tiêu hao non nữa, sau đó hóa thành một đạo ám đạm đến cực điểm độn quang màu xám, hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng so mặt khác yêu xoáy vẫn là phải mau hơn rất nhiều. Hắn tản ra thần thức, nhưng căn bản không cảm ứng được cái kia đạo thôi sán đội quang, cũng không nhìn thấy mặt khác yêu xoáy thân ảnh. Bọn hắn hẳn là đều thi triển liễm tức chi thuật, để tránh mở cái kia thôi sán đội quang dò xét. Trần Nguyên khẽ miệng hiện ra một vòng cười lạnh, cùng ngày La yêu xoáy lúc sắp chết, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trong mắt lộ ra nghiêm nghị sát khí lúc, hắn liền biết nó nhất định có chuẩn bị ở sau, tuyệt không phải phô trương thành thế. Làm sao U Cực yêu xoáy một lòng báo thiên La yêu xoáy nhục nhã mối thù, khinh thường phía dưới, khiến mấy người lâm vào hiểm cảnh. Bất quá Trần Nguyên cũng không lo lắng, hắn đầu nhập Lôi Sơn yêu vương dưới trướng không lâu, đi qua cùng thực một động phủ không cựu không oán. Thân có côn máu cá mạch Bắc Minh yêu xoáy, cùng cái kia sở trưởng về lôi đạo thần thông người áo đen, càng là không có chút nào liên quan, tuyệt sẽ không có người liên tưởng đến nhau. Cái kia thôi sán độn quang coi như muốn truy sát, khẳng định cũng là đuổi thực lực mạnh nhất U Cực yêu xoáy, có thể là phản bội thực một động phủ vô nhất yêu xoáy, mà không phải hắn trong này ra yêu xoáy. Bất quá Thiên La yêu xoáy vừa chết, chắc chắn trêu đến thực một yêu vương tức giận, trấn thủ các nơi chỗ xung yếu chi địa yêu xoáy, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bố trí xuống Thiên La địa võng, lùng bắt cá lọt lưới. Cũng may hai tòa động phủ biên cảnh trừng dài trăm dặm, nếu không được hắn còn có thể chui vào mặt khác yêu vương động phủ, mượn đường đột hành. Trần Nguyên tâm niệm lưu chuyển, không chần chờ nữa, thân hình nhất chuyển, hướng một phương hướng khác bay đi. Nhưng hắn vừa mới bay ra vài trăm dặm, một đạo thôi sán độn quang liền xuất hiện tại sau lưng trăm dặm, hướng hắn đuổi đi theo. Trần Nguyên biến sắc, cái này thôi sán độn quang vậy mà lựa chọn truy sát chính mình. Hắn lúc này chấn động hai cánh, thi triển thuấn di chi thuật, cấp tốc kéo ra cùng thôi sán độn quang khoảng cách. Nhưng này đạo thôi sán độn quang cũng liên tiếp lấp lóe, đúng là cũng thi triển ra thuấn di chi thuật, theo đuổi không bỏ. Trần Nguyên tâm bên trong trầm xuống, hắn luyện hóa côn bằng chân huyết, cái này thôi sán độn quang tuy có yêu vương cảnh giới, nhưng thi triển ra thuấn di chi thuật cũng chỉ là cùng hắn tương xứng. Nhưng yêu vương yêu lực sao mà hùng hồn, Trần Nguyên chân nguyên lại là tinh thuần hùng hậu, cũng xa xa không cách nào cùng so sánh. Như vậy tiêu hao xuống dưới, đợi cho hắn chân nguyên hao hết, hay là sẽ bị thôi sán độn quang đuổi kịp, đến lúc đó chính là người là dao đớt, ta là thịt cá. Mà sau lưng đạo này thôi sán độn quang mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng khí cơ lại so vừa rồi suy sụp mấy phần. Mặc dù hay là yêu vương cảnh giới, nhưng so ưu cấp yêu xoái, cũng chỉ là cao hơn một bậc. Vậy giết thiên la yêu xoái lúc, Trần Nguyên được chứng kiến ưu cấp yêu xoái thần thông. Mặc dù hẳn không có thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, nhưng đối mặt thiên la yêu xoái, chí ít cũng cho thấy 7-8 phần thực lực. Trần Nguyên có nắm chắc, ưu cấp yêu xoái cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này người truy sát so ưu cấp yêu xoái tựa hồ mạnh không đến đi đâu. Nếu là kích phát ba loại chân linh chi huyết, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, không biết có thể hay không đem nó đánh giết. Không, mục đích của hắn là chạy thoát, có lẽ không cần thi triển toàn bộ thủ đoạn, liền có thể để cái này người truy sát biết khó mà lui. Bất quá cái này người truy sát trung quy là yêu vương cảnh giới, hắn nhất định phải dùng ra mấy loại át chủ bài, nhưng hẳn là sẽ không bại lộ hắc ý nhân thân phận. Trần Nguyên âm thầm quyền hành một phen, chợt cắn răng một cái, ngừng lại, không còn thi triển tuấn di chi thuật bỏ chạy. Hắn xoay người sang chỗ khác, cái kia đạo thôi sán độn quang đi vào Trần Nguyên trước người trăm trượng, chậm rãi thu lại, hiện ra một bóng người. Trần Nguyên nhìn trước mắt quỷ dị ra sinh người, mắt sáng lên, ôm quyền cúi đầu, xin hỏi các hạ cao tính đại danh, vì sao đối với Côn Mộ theo đuổi không bỏ? Côn Mộ tự hỏi cùng các hạ không cửu không đoán, mặc dù tham dự vây giết Thiên La yêu xoái, nhưng là phụng ú cấp yêu xoái chi mệnh làm việc, không thể không là. Các hạ vô luận là chu sát đầu đảng tội ác, hay là trừng trị phản đồ, cũng không tìm tới Côn Mộ trên thân. Hắn cũng không chỉ trích thôi sán độn quang lấy lớn hiếp nhỏ, tại thực mục trong đập phủ, chính là thực mục yêu vương tự mình xuất thủ giết hắn, Lôi Sơn yêu vương cũng không thể tránh được. Ra xanh người nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, ánh mắt rơi vào sau lưng của hắn đen kịt trên cánh chim, thản nhiên nói, các ngươi chui vào thực mục đập phủ, nội ứng ngoại hợp, phục sát bản vương tâm phúc yêu soái, bản vương há lại cho các ngươi đào thoát. Ngươi chính là Lôi Sơn gần đây đặt vào dưới trướng Bắc Minh yêu soái, xuất thân từ Côn Ngư bộ tộc. Trần Uyên cau mày nói, không sai, chính là Côn Mỗ. Thực mục yêu vương tu vi sao mà thâm hậu, các hạ mặc dù cũng là yêu vương, nhưng lại kém chi rất xa. Côn Mỗ bất quá là một cái trung gia yêu soái, bị các hạ đuổi kịp, khó thoát khỏi cái chết, làm gì tại Côn Mỗ trước mặt che lấp thân phận. Gia xanh người thản nhiên nói, đây cũng không phải là bản vương bản tôn, mà là bản vương luyện hóa linh một khối lỗi, do bản vương phân hồn khống chế, có thể phát huy ra luyện hư trung kỳ yêu vương thực lực, cũng có thể phân hóa thành 6 cỗ linh một khối lỗi, mỗi một bộ khối lỗi đều có mới vào yêu vương thực lực, các ngươi 6 người, vừa vặn không ai trốn thoát. Bản vương luyện hóa cỗ này linh một khối lỗi sau, còn chưa cùng người giao thủ, vốn là người áo đen kia chuẩn bị đại lễ, các ngươi phục sát thiên la, liền lấy trước các ngươi tế cờ. Trần Uyên tâm bên trong run lên, thần sắc ngưng trọng nói, yêu vương thủ đoạn quả nhiên là sâu không lường được, Côn Mộ bội phục, động thủ đi, chết tại yêu vương trong tay, Côn Mộ cũng coi là chết có ý nghĩa. Ra xanh miệng người sừng lộ ra một tia cứng ngắc đến nụ cười quỷ dị, bản vương nghe nói, ngươi đầu nhập Lôi Sơn dưới trướng bất quá mấy năm thời gian, vì sao đối với Lôi Sơn trung thành tuyệt đối như vậy, thấy chết không sợ. Trần Uyên lạnh lùng nói, Côn Mộ vì đại vương hiệu lực thời gian mặc dù ngắn, nhưng đại vương lại đợi Côn Mộ không tệ, cho phép Côn Mộ khai phủ, Côn Mộ tự nhiên lấy cái chết để đáp. Ra xanh người chất phát trong hai mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng, thản nhiên nói, ngươi sở trường về không gian thần thông, tại Bá Quy đảo thượng có tác dụng lớn, thậm chí ngày sau thăm dò giới diện mảnh vỡ, cũng là tác dụng không nhỏ. Lôi Sơn đối với ngươi có phần coi trọng, chỉ là nhìn chúng tiểu hữu trên người côn máu cá mạnh. Trần Liên đạo, thì tính sao? Ta yêu tộc vốn là lấy thực lực vi tôn, như Côn Mộ chỉ là tầm thường hạng người, đại vương đương nhiên sẽ không đối với Côn Mộ nhìn với con mắt khác. Ra xanh người mỉm cười, ngươi nói không sai, Lôi Sơn nhìn chúng chính là ngươi huyết mạch, bản vương tự nhiên cũng có thể bởi vì huyết mạch của ngươi, trọng dụng ngươi, thậm chí không thua gì Lôi Sơn đối với ngươi ân đạo. Chỉ cần ngươi chịu vì bản vương hiệu mệnh, bản vương không chỉ có sẽ tha cho ngươi một mạng, đồng ý ngươi khai phủ, sẽ còn ban cho ngươi tôi thể linh thảo, bảo vật không gian, giúp ngươi tăng cao tu vi. Trần Uyên khẽ giật mình, dường như rất là ngoài ý muốn, Côn Mộ, văn bối thâm thụ Lôi Sơn yêu vương đại ân, nếu là cải đầu yêu vương dưới trướng, tựa hồ có chút không ổn. Ra xanh người thản nhiên nói, Lôi Sơn tín nhiệm nhất, vĩnh viễn là mấy cái kia thần có lôi đình huyết mạch yêu soái, liền không nớt hống tại Lôi Sơn động phủ địa vị, cũng xa so với ngươi cao hơn. Lôi Sơn tu vi mặc dù cùng bản vương tương đương, nhưng hắn thời gian tu luyện nhưng lại xa xa ngắn tại bản vương, lại một lòng tu luyện lôi đạo thần thông, tích lũy kém xa bản vương. Bản vương có thể xuất ra bảo vật, hắn tuyệt đối không cách nào lấy ra đến, càng không nỡ ban thưởng cho ngươi. Bản vương bây giờ luyện hóa cố này linh một khối lỗi, hắn đã không phải là bản vương đối thủ, ngươi lưu tại Lôi Sơn động phủ chỉ là một con đường chết. Bản vương xem ở ngươi xuất thân từ thánh tộc phân thượng, mới cho ngươi một con đường sống, ngươi nếu là không biết thời thế, bản vương cũng chỉ đành thống hạ sát thủ. Trần Uyên trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, da xanh người cũng bất thôi gấp rút, chỉ là tại cái kia lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, Trần Uyên rốt cục làm ra quyết đoán, giã nhẹ một hơi, thôi, vạn bối mặc dù thụ Lôi Sơn yêu vương đại ân, nhưng cũng mạo hiểm chui vào thực một độc phủ, phục sát tiên la yêu soái, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, từ đó về sau, cam nguyện vì đại vương hiệu mệnh. Nói đi, hắn hướng da xanh người ôm quyền cúi đầu, thần sắc thành khẩn không gì sánh được. Da xanh người mỉm cười, lộ ra không gì sánh được cứng ngắc quỷ dị, chất phát trong ánh mắt sát cơ cũng tiêu tán mấy phần, tán đi phong trấn chi lực. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Da xanh tiếng người âm chưa rơi, Trần Uyên bỗng nhiên khí cơ tăng gọn, phía sau hiện ra một tôn quái ngư pháp tướng, ngửa mặt lên trời một tiếng trường âm, thê lương hùng hậu. Trong tay hắn thêm ra một thanh màu tím đen phương thiên hỏa kích, thân hình lóe lên, thuấn di đến da xanh thân người trước, vào đầu chém xuống. Chương 948, đoạn trưởng chương 948, đoạn trưởng thanh phu nhân trong mắt phát lạnh, muốn chết. Hắn không tránh không né, đưa tay đi cản, ánh mắt thậm chí không có đi nhìn Trần Uyên, mà là rơi vào Trần Uyên phía sau quái ngư trên pháp tướng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Quái ngư pháp tướng mở ra hai cánh rõ ràng hình thể không lớn, chỉ có chừng 10 trượng nhưng nhìn qua lại như đám mây che trời, bên mông bằng bạc, che bạc giảm. Trần Uyên thần sắc băng lãnh, hai tay bỗng nhiên tuôn ra một tầng dày đặc hấp nhận, bao trùm ở trong tay Phương Thiên Hỏa Kích. Một trận cuồng bạo không gian ba độc lan ra, thâm thúy tới cực điểm quang mang đen kịt bao lấy Phương Thiên Hỏa Kích, che giấu hai mảnh nguyệt nha lưới kích tất cả mũi nhọn, ngay cả ánh sáng mang đều thôn phệ. Một tiếng hơi có vẻ phiêu miểu sắc nhọn huýt dài bỗng nhiên truyền ra, ngay cả quái ngư pháp tướng thương lương trưởng ngầm đều không che giấu được. Một cái hư ảo chim bằng bao lấy Phương Thiên Hỏa Kích, một đôi linh động trong con ngươi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, nhưng ở đáy mắt chỗ sâu, nhưng lại ẩn giấu đi một tia xảo trá. Chim bằng chấn động hai cánh, sắc nhọn mỏ chim vừa lúc ở vào phía trên lưới kích, hung hăng mổ về thanh phu nhân. Thanh phu nhân nhìn thấy cái này một cái hư ảo chim bằng, đạm mạc chất phát hai con ngươi rốt cục lóe lên vẻ kinh ngạc, thông thiên linh bảo. Không đúng, hắn lời còn chưa dứt, Phương Thiên Hỏa Kích đã rơi xuống, chặt đứt một cái kia cứng rắn đến đủ để ngăn chặn nhất phẩm linh bảo thần binh bàn tay. Không gian phá diệt chi lực mãnh liệt tàn phá bừa bãi, tràn vào da xanh trong thân thể, da xanh nhân thể biểu những cái kia phức tạp cấm chế linh văn bỗng nhiên sáng lên, sau đó phá toái đứt gãy, khí cơ chợt hạ xuống. Thương minh kích chém đứt bàn tay sau, lại rơi vào thanh phu nhân trước ngực, còn sót lại không gian phá diệt chi lực tuôn ra, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn phức tạp nghiêm mật khôi lỗi cấu kiện. Nhưng da xanh người thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Trần Huyền tại to lớn lực phản chấn bên dưới, bay ngược mà ra, suýt nữa cầm không được trong tay thương minh kích. Da xanh nhân lực số lượng quá lớn, hoàn toàn áp đảo cao gia yêu soái, Trần Uyên cho dù chém đứt một bàn tay của hắn, hay là rơi vào hạ phong. Thanh phu nhân cứng ngắc trên khuôn mặt toát ra vẻ tức giận, há mồm phun ra một đạo màu đen dao găm, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, thẳng đến Trần Uyên mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường hành phong chấn chi lực tản mắt ra, khóa lại vùng thiên địa này, chính là côn máu cá mạch, cũng đừng hòng lại thi triển tuấn di chi thuật. Lưu quang màu đen tốc độ cực nhanh, hiện ra quang mang ngũ lục, trong nháy mắt liền tới đến Trần Uyên trước người, đâm thẳng đan điền yếu hại. Hắn căn bản không kịp trốn tránh, càng không cách nào dùng trong tay thương minh kích ngăn cản. Trần Uyên mắt thấy liền bị trôi này nhuộm dần thực một chi độc màu đen dao găm đâm vào thân thể, một bộ phong cách cổ xưa chiến giáp đột nhiên xuất hiện tại Trần Uyên thân chu, xuyên tại trên người hắn. Bộ chiến giáp này toàn thân đen kịt, che kín thật nhỏ vết thương vết nứt, hai vai là giữ tợn đầu thú một đạo thật dài vết rách, từ vai trái đầu thú một mực kéo dài đến ngực phải miệng, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái ra. nhưng ở chiến giáp trung quanh lại lượn lờ lấy ngàn vạn sợi giữ tợn ma khí. Trần Uyên sau khi mặc vào, phảng phất ma thần giáng thế, hung ác ngập trời. Màu đen dao găm đâm trúng chiến giáp, phát ra đinh một tiếng êm thai nhẹ vang lên. Trần Uyên lại như gặp phải trọng kích, thân thể bay ngược mà ra, như lưu tinh lướt qua bầu trời, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng trên chiến giáp lại chỉ là nhiều hơn một cái cực kỳ nhỏ vết thương, màu đen dao găm thậm chí không có xuyên thấu chiến giáp. Cái kia u lục sắc thực một chi động, rơi vào chiến giáp màu đen phía trên, muốn hướng Trần Uyên thể nội tràn vào, lại bị giữ tợn ma khí thôn phệ, không có để lại nửa điểm vết tích. Da xanh mặt người sắc biến đổi, chất phát trong đôi mắt lộ ra mấy phần nóng bỏng, thiên ma giáp. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di đến đã bay ra hơn ngàn trượng Trần Uyên trước người. Thanh phu nhân vừa mới hiện thân, Trần Uyên sau lưng quái ngư pháp tướng một tiếng trường âm, thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài, đúng là lập tức trốn ra phương này bị da xanh nhân tỏa ở thiên địa. Da xanh trên mặt người trầm xuống, đang muốn thi triển thuấn di chi thuật đuổi theo, nhưng Trần Uyên lại lập tức thi triển ra thuấn di chi thuật, liên tục mấy cái lấp lóe đằng sau, thân ảnh đã biến mất tại chân trời. Thanh phu nhân hừ lạnh một tiếng, bản vương ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu yêu lực thi triển thuấn di chi thuật. Hắn đang muốn tiếp tục đuổi đi lên, nhưng ở thể nội tàn phá bừa bãi không gian phá diệt chi lực, đột nhiên bộc phát ra. Da xanh người cánh tay trái tận gốc đứt gãy, cứng rắn đến cực điểm linh mục trở nên tàn phá không chịu nổi, phản phất là bị ngàn vạn trôi sắc bén lưỡi dao xẹt qua, trên đó khắc họa cấm chế linh văn toàn bộ bị xóa đi. Da xanh nhân khí cơ chợt hạ xuống, mặc dù hắn không cảm giác được thống khổ, nhưng cứng ngắt trên khuôn mặt hay là lộ ra mấy phần tức giận, ngừng lại. Hắn rũi ra hoàn hảo không chút tổn hại tay trái, tiếp được rơi xuống rơi cánh tay phải, thấp giọng nói, còn tốt không có hoàn toàn hủy đi, luyện chế lại một lần tu bổ một phen, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Màu đen dao găm cũng bay trở về, u lục màu sắc cảm đạm đi, mấy sợi nhỏ như sợi tóc ma khí quấn quanh trên đó, bị thực một chi độc chậm chạp ăn mòn, nhưng vẫn tại ngoan cường mà chống lại lấy, sau nửa ngày mới cực kỳ không cam lòng bị xóa đi. Thanh phu nhân hơi nhướng mày, há miệng nuốt vào màu đen dao găm. Hắn ngẩng đầu nóng nhìn Trần Uyên thân ảnh biến mất phương hướng, chất phát trong ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng, khoe miệng lộ ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười, thú vị. Trần Uyên toàn lực kích phát côn bằng chân huyết, phía sau côn bằng pháp tướng từ đầu đến cuối không có tiêu tán, trong đan điền chân nguyên biển cả điền cuồng bốc hơi, cấp tốc hạ xuống. Hắn liên tục thi triển thuấn di chi thuật, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền chui ra khỏi hơn 3000 dặm, chân nguyên còn sót lại một thành, vừa rồi dừng lại, đột quang một quyển, trốn hướng phương xa. Trần Uyên một hơi thoát ra mấy vạn dặm, cho đến chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, nhưng linh mục khôi lỗi từ đầu đến cuối không có đuổi theo. Hắn đột quang hạ xuống, tránh đi những cái kia bốn chỗ du đãng, phòng bị Lôi Sơn động phủ đại quân tập kích yêu thú cấp thấp, đi vào một chỗ hoang vu dãy núi. Trần Uyên tìm được một chỗ yên lặng sơn động, bố trí xuống huyễn trận, sau đó ăn vào hai hạt đan dược chữa thương, lấy thêm ra hai khối linh thạch cực phẩm, khoanh chân ngồi xuống. Ngồi xuống điều tức, côn bằng chân huyết thôn vệ chi năng phát huy tác dụng, đan dược tinh thuần yêu lực cùng linh thạch cực phẩm bên trong mở mịt linh khí cấp tốc tràn vào thể nội, khôi phục thương thế của hắn cùng Trần Uyên. Trần Uyên âm thầm thở dài một hơi, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn còn đánh giá thấp cố kia linh một khôi lỗi, tại yêu vương bên trong có lẽ không tính là gì, nhưng yêu xoáy tuyệt đối không cách nào lực địch. Yêu vương cùng yêu xoáy ở giữa chênh lệch như là trời, linh một khôi lỗi khí cơ mặc dù gần so với ưu cấp yêu xoáy cao hơn một bậc, xem như yếu nhất yêu vương, nhưng cuối cùng cũng là yêu vương, có thể nghiền ép tất cả yêu xoáy. Trần Uyên luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, tự hỏi tại yêu xoáy bên trong cũng không có đối thủ, nhưng đối mặt cố này linh mục khôi lỗi vẫn là phải rơi vào hạ phong. Trừ phi hắn lại luyện hóa loại thứ tư chân linh chi huyết, gặp lại linh mục khôi lỗi, có lẽ mới có thể chiến thắng. Lần này giao thủ, Trần Uyên toàn lực kích phát côn bằng chân huyết, cũng tế ra thương minh kích, thi triển ra một tia ẩn chứa không gian pháp tắc không gian phá diệt chi lực. Tại linh mục khôi lỗi dưới tình huống không có chút nào phòng bị, lại chỉ là chém đứt một bàn tay của hắn. Chôi kia linh mục khôi lỗi phun ra màu đen dao găm bị huyền âm giáp ngăn trở, thực mục chi độc cũng bị mà khí thôn phệ. Nhưng dao găm bên trong ẩn chứa cự lực, vẫn như cũ tràn vào trong cơ thể của hắn, xé rách huyết nhục kinh mạch, để hắn bản thân bị trọng thương. Cũng may Trần Uyên nắm giữ bất diệt chi thể thần thông, nhục thân thương thế rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng tinh tế yếu ớt kinh mạch lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục, nhất định phải cẩn thận ôn dưỡng một phen, mới có thể không lưu thai hoàng ẩm. Trần Uyên tâm bên trong cực kỳ may mắn, nếu không phải có huyền âm giáp, thương thế của hắn chí ít còn phải lại nặng gấp 10 lần. Hắn gọi ra huyền âm giáp lúc, thực mục yêu vương nói ra thiên ma giáp ba chữ, hẳn là cái này kỳ lạ chiến giáp, lại cùng trong truyền thuyết thiên ma có quan hệ. Trần Uyên nội xem bản thân. Huyền âm giáp chính quay trung quanh tại nguyên thần trung quanh, cùng thương minh kích biến thành chim bằng cùng một chỗ, phun ra nuốt vào lấy nguyên thần thanh khí. Giữ tợn ma khí chậm rãi du động, lại lộ ra một cỗ bình thản chi ý, nhìn qua lại có một loại quỷ dị hài hòa cảm giác. Thương minh kích cũng bị bách bại lộ đi ra, thực mục yêu vương biết trong tay hắn có một kiện cực kỳ tiếp cận thông thiên linh bảo thần binh, không biết sẽ có phản ứng gì. Trần Uyên tâm niệm lưu chuyển, cuối cùng thu nạp tâm thần, ngưng thần tinh khí, yên lặng ngồi xuống. Hắn bỏ ra 3 ngày thời gian, liên tục hấp thu 20 khối linh thạch cực phẩm bên trong linh khí, chân nguyên rốt cục khôi phục một nửa. Hắn không dám dừng lại. Sợ thực mục yêu vương linh mục khôi lỗi lại lần nữa đuổi theo, lái đột quang, hướng Lôi Sơn động phủ bay đi. Dọc theo con đường này, hắn tránh đi tất cả chỗ sung yếu chi địa, rốt cục vượt qua biên cảnh, tiến vào Lôi Sơn động phủ. Thẳng đến lúc này, Trần Uyên mới hoàn toàn yên lòng, thoáng chậm lại độ tốc. Lôi Sơn động phủ, Huyền Lân dãy núi. Trong đại điện, hai đạo nhân ảnh đứng tại to lớn trận bàn trước đó, nhìn xem đạo này tình tế đến cực điểm huyễn trận. Tại Lôi Sơn động phủ một bên, lít nha lít nhít trận kỳ cắm ở khắp nơi sông núi trên hoang nguyên, ngay ngắn trật tự, trận thế nghiêm chỉnh. Nhưng ở thực mục động phủ một bên, lại là trống rỗng. Trên trăm mặt trận kỳ tụ tại một chỗ, treo tại trên trận bàn, phía trên vẽ lấy thực một động phủ yêu đẹp trai danh hảo, nhưng không có một mặt rơi xuống. Một người trong đó mở miệng, thanh âm uy nghiêm, còn không có ưu cức đám người tin tức. Người này dáng người hơi có vẻ thon gầy, tướng mạo cương nghị, nhìn qua tại 40 tả hữu, mặc một thân màu làm kình trang, thêu lên đạo đạo lôi văn, đứng chắc tay, chính là Lôi Sơn yêu vương. Tại bên cạnh hắn, dung mạo giản mua tương khánh yêu xoáy quanh tay đứng hầu, tất cung tất kính. Hắn nghe nói lời ấy, trong mắt lóe lên một sợi thần sắc lo lắng, ưu cức đám nhân thủ cầm thiên mục châu, lại có hay không nghĩ yêu xoáy làm nội ứng, không khó xác minh thực một động phủ đại quân trận thế. Theo lý mà nói, bọn hắn 5 ngày trước nên quay lại, bây giờ lại vẫn bật vô âm tín, xác nhận gặp ngoài ý muốn gì. Hắn dừng một chút, lại nói bằng ưu cức thực lực, thực một yêu vương nếu không tự mình xuất thủ, không người có thể lưu hắn lại. Cho dù hắn vận khí cực kém, thật gặp thực một yêu vương, nhưng mặt khác 4 tên yêu xoáy, cũng hầu như nên có một người trở về mới là hắn lời còn chưa dứt. Lôi Sơn yêu vương mục trung đống nhiên hiện lên một sợi tinh quang, quay người nhìn về phía ngoài điện. Tương Khánh yêu xoáy khẽ giật mình, hỏi: "Đại vương đây là ý gì?" Lôi Sơn yêu vương thản nhiên nói: "Thiên hống trở về." Tương Khánh yêu xoáy không dám ở Lôi Sơn yêu vương trước mặt tản ra thần thức, nghe vậy trong lòng vui mừng, lập tức quay người nhìn lại. Một lát sau, Thiên hống yêu xoáy đi vào trong điện, chỉ là thần sắc hơi bại, ánh mắt ảm đạm, khí cơ suy vi, dường như bản thân bị trọng thương. Tương Khánh yêu xoáy trong lòng giật mình, nhưng ở Lôi Sơn yêu vương trước mặt không dám nhiều lời, chỉ là hướng lên trời hống yêu xoáy ôm quyền hành lễ. Thiên hống yêu xoáy hiển nhiên không nghĩ tới Lôi Sơn yêu vương cũng trong điện, sửng sốt một chút, mới đi đến trước người hai người, ôm quyền cong xuống, bái kiến đại vương. Lôi Sơn yêu vương khoát tay áo, trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao bản thân bị trọng thương?" Chương 949, khôi lỗi chương 949, khôi lỗi Thiên hống yêu xoáy sắc mặt ủ rột, chần chờ một lát sau, vừa rồi mở miệng, khởi bẩm đại vương, chúng ta lần này chui vào thực một động phủ, dò xét đại quân yêu thú trận thế, lúc đầu hết thảy thuận lợi hắn đem tiến vào thực một động phủ sau kinh lịch, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Khi Lôi Sơn yêu vương nghe được người áo đen tái hiện, tập sát thực một động phủ nằm tên yêu xoáy, khiến Thiên hống bọn người xác minh đại quân trận thế vô dụng lúc, không khỏi nhíu mày. Thiên hống yêu xoáy nói đến bọn hắn cùng vô hiết yêu xoáy nội ứng ngoại hợp, thiết hạ trận pháp, thành công phục sát Thiên La yêu xoáy lúc, Lôi Sơn yêu vương mục trung lộ ra một tia vẻ tán thành, thực một yêu vương tại phía xa động phủ, người áo đen tập sát 5 tên yêu xoáy, làm cho thực một động phủ lòng người bàng hoàng. Thiên La mà chết, đại quân yêu thú tất nhiên rắn mất đầu, lâm vào trong hỗn loạn. Thương thế của ngươi chính là tại phục sát Thiên La lúc lưu lại. Tương Khánh yêu xoáy thở dài một hơi, Thiên La mặc dù chấp trưởng đại quân, nhưng khí hồn kỳ thực càng thêm mấu chốt hắn nuôi dưỡng hồn trùng, khiến cho thực một động phủ yêu xoáy có thể cách xa nhau trăm vạn dặm, liên hệ tin tức, đại quân yêu thú điều khiển như cánh tay. Nếu là giết hắn, mới thật sự là trọng thương thực một động phủ. Thiên hống yêu xoáy trong mắt lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Thiên La mặc dù bị chúng ta thuận lợi đánh giết, nhưng hắn trước khi chết cũng kích phá ưu cực đạo hữu bố giới lôi ngục đại trận, lợi dụng hồn trùng truyền ra tin tức. Bắc Minh đạo hữu đề nghị chúng ta lập tức rút đi, dù sao Thiên La đã làm bị thương căn cơ, trận chiến này xem như phế đi, cùng chết không khác, hay là cẩn thận là bên trên. Nhưng vô huyết lại nói chắc như đinh đóng cột, thực một yêu vương không tại khô cốt sơn mạch, nhiều nhất chỉ có khí hồn xuất linh yêu xoáy đến rút, không cách nào lưu lại chúng ta. Cho nên chúng ta đều không có nghe theo Bắc Minh đạo hữu đề nghị, hay là lưu lại, cho đến công phá Thiên La bản mệnh mạng nhện, ưu cực đạo hữu tự tay giết hắn. Sau đó chúng ta liền lập tức rút đi, ai ngờ lại có một đạo sáng chói độn quang đuổi theo, cùng thực một yêu vương khí cơ giống nhau như lúc, có luyện hư trùng kỳ tu vi Lôi Sơn yêu vương mục trung tinh mang lóe lên, luyện hư trùng kỳ. Ngươi khả năng xác định? Thiên hống yêu xoáy nhẹ gật đầu, đây là ưu cực đạo hữu chính miệng lời nói, hắn cực kỳ chắc chắn. Cái kia sáng chói trong độn quang cũng không phải là thực một bản tôn. Vô Huyết sợ vỡ mật, đã dẫn đầu đào tẩu, ưu cấp đạo hưu cũng cho ta chia đều mở đảm mệnh. Ta liền thi triển lôi độn thuật ra sức chạy trốn, ai ngờ vừa chạy ra hơn 1000 dặm, cái kia sáng chói độn quang liền đuổi theo. Thiên hống yêu xoáy trên mặt toát ra mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng một lần, cũng không lo được cái gì hậu hoạn. Nuốt vào đại vương ban thưởng Lôi Sơn tôi tình, mượn dùng ẩn chứa trong đó tinh thuần lôi đỉnh chi lực, thi triển lôi độn thuật, vậy mà trốn thoát. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ta vốn cho rằng cái kia sáng chói độn quang sẽ đi đổi vô huyết có thể là ưu cấp đạo hưu, may mắn ta nắm giữ lôi độ thuật, lại có đại vương ban thưởng Lôi Sơn tôi tình, nếu không tất nhiên khó thoát kiếp này. Bất quá đạo này sáng chói độn quang theo đuổi giết ta, mấy vị khác đạo hưu hẳn là có thể bảo vệ không ngại, không biết bọn hắn hiện tại nơi nào, phải chăng về tới miền lân dãy núi. Lôi Sơn yêu vương cho mày, khẽ lắc đầu, ngươi là người thứ nhất trở về, bọn hắn đến nay vẫn như cũ bặt vô âm tín. Thiên hống yêu xoáy biến sắc, cái này như thế nào khả năng, cái kia sáng chói độn quang lựa chọn ta, còn có người nào có thể lưu lại ưu cấp đạo hưu? Chẳng lẽ là thực một yêu vương tự mình xuất thủ? Tương Khánh yêu xoáy mở miệng an ủi, Thiên hống đạo hưu an tâm chớ nổi, đại vương đã điều động yêu xoáy trở về Lôi Sơn dãy núi, xem xét bản mệnh nguyên đèn, chỉ là thời gian ngắn ngủi, còn không tin tức truyền về. Thiên hống yêu xoáy miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, Lôi Sơn yêu vương hỏi, đuổi hướng ngươi cái kia đạo sáng chói đột quang, có thể có biến hóa gì? Thiên hống yêu xoáy suy tư một lát, có chút không xác định nói, cái kia đạo sáng chói trong đột quang cụ thể là người phương nào, ta cũng không hiểu biết, nhưng so với hắn khi mới xuất hiện, khí cơ yếu nhược mấy phần. Lôi Sơn yêu vương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đống nhiên sững sờ, khoe miệng chậm rãi hiện hiện một vòng ý cười. Tương Khánh yêu xoáy cùng Thiên hống yêu xoáy đều có chút không rõ ràng cho lắm. Lôi Sơn yêu vương không nói một lời, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Tương Khánh yêu xoáy lòng có sầm nộ, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên hống yêu xoáy mặt lộ nghi hoặc, đại vương, đây là hắn còn chưa nói xong, cửa đại điện liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Thiên hống yêu xoáy quay đầu lại, chỉ gặp U Cực yêu xoáy chậm rãi đi đến. Hắn sát mặt trắng bệch, toàn bộ cánh tay trái đều biến mất không thấy, miệng vết thương huyết nhục xương gãy bên trên nhiễm lên một tầng u lục chi sắc, khô cạn tinh mịch, đã mất đi tất cả sinh cơ, thậm chí còn đang chậm rãi tăng dã. Thiên Hống yêu xoáy cùng hắn giao tình cực sâu, thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến, bước nhanh lên đón tiếp lấy. U Cực đạo hữu xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bản thân bị trọng thương? U Cực yêu xoáy nhìn về phía Thiên Hống yêu xoáy, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng một đôi mắt lại là không hề bận tâm, mênh mông như biển, trong lúc mơ hồ lộ ra một khí thế bằng bạc, cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. U Cực yêu xoáy hơi nhướng mày, đầu tiên là giơ lên còn sót lại tay phải, hướng Lôi Sơn yêu vương thi lễ một cái, vừa rồi mở miệng hỏi lại, Thiên Hống đạo hữu lại là bị người nào gây thương tích? Thiên Hống yêu xoáy lắc đầu, ta cũng không phải là bị người khác gây thương tích, mà là bị cái kia sáng chói độn quang truy sát, sống chết trước mắt, nuốt vào Lôi Sơn tôi tình, toàn lực thi triển lôi độn thuật bảo mệnh. Ta khó có thể chịu đựng trong đó tinh thuần hùng hồn lôi đỉnh chi lực, mới bản thân bị trọng thương. Ta xem đạo hữu cánh tay trái thương thế, dường như chúng thực mục chi độc, chẳng lẽ là thực mục yêu vương tự mình xuất thủ? U Cực yêu xoáy nói ta là bị thực mục yêu vương linh mục khôi lỗi gây thương tích, cái kia đạo sáng chói đột quang chính là nó linh mục khôi lỗi biến thành, chúng ta tách ra đạo tẩu sau, liền đuổi hướng về phía ta. Ta cùng đại chiến một trận, cuối cùng không địch lại, thân chúng thực mục chi độc, bước xuống một đầu cánh tay trái, vừa rồi chạy thoát. Thiên Hống yêu xoáy ngây ngẩn cả người, như cái kia sáng chói trong đột quang linh mục khôi lỗi đuổi hướng về phía ngươi, cái kia đuổi hướng ta sáng chói trong đột quang, lại là người nào? U Cực yêu xoáy cau mày nói, thực mục đã từng nói sẽ để cho chúng ta toàn bộ là trời la chôn cùng, mà đuổi hướng ta linh mục khôi lỗi, so cái kia đạo sáng chói độn quang khí cơ yếu nhược rất nhiều, chỉ có mới vào luyện hư tu vi. Xem ra đạo độn quang kia bên trong cũng không phải là chỉ có một bộ linh mục khôi lỗi. Tương Khánh yêu xoáy thần sắc trầm xuống, nói như thế, Bác Minh, Ảnh Ưu, Thần Nham ba vị đạo hữu cũng có linh mục khôi lỗi truy sát, chẳng phải là khó thoát khỏi cái chết? Thiên Hống yêu xoáy thở dài một hơi, hơn phân nửa chính là như vậy, luận tu vi ta không kịp vu cấp đạo hữu, vô nhất lại phản bội thực mục yêu vương. Nếu không phải có năm chắc đem chúng ta toàn bộ lưu lại, thực mục yêu vương không có khả năng để đó U Cực đạo hữu có thể là vô huyết theo đuổi giết ta. Lôi Sơn yêu vương cười lạnh một tiếng, thực mục hay là khinh thường, hai người các ngươi đều có bản vương ban thưởng Lôi Sơn tôi tình, U Cực khoảng cách yêu vương càng là chỉ có cách nhau một đường, há lại dễ giết như vậy? U Cực, ngươi đem cái kia linh mục khôi lỗi đặc điểm nói rõ chi tiết đến. U Cực yêu xoáy đáp, là cái kia linh mục khôi lỗi chính là dùng linh giới nhân tộc cơ quan chi thuật luyện chế mà thành, thân thể cực kỳ cứng rắn, lực lớn vô cùng, cùng luyện hư sơ kỳ yêu vương không khác. Trong miệng có thể phun ra một thanh màu đen dao găm, sắc bén dị thường, lại nhuộm dần thực mục chi độc, có thể so với nhị phẩm linh bảo thần binh, còn có thể thi triển một hành thần thông, cực kỳ khó chơi. Bất quá linh mục khôi lỗi nhược điểm lớn nhất chính là nhất định phải dùng phân thần điều khiển. Ma U sát âm lôi nhất khắc chế thần hồn, ta cùng quân nhau gần nửa canh giờ, vừa rồi không địch lại bỏ chạy. Nếu không có tại vây giết thiên la lúc, ta không ngừng thi triển U sát âm lôi, còn phải điều khiển lôi ngục đại trận, yêu lực tiêu hao quá lớn, còn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Lôi Sơn yêu vương cao mày nói, như thực mục yêu vương coi là thật có năm chắc lưu lại 6 tên yêu soái, linh mục này khôi lỗi chí ít cũng có 6 cô, nếu là đều có thể phát huy ra yêu vương thực lực, lại là khá khó xử quấn. Tương Khánh yêu soái thần sắc ngưng trọng nói, tuy nói linh mục này khôi lỗi tu vi không cao, xa không phải đại vương địch thủ, nhưng chỉ cần có cái này chí ít 6 cô linh mục khôi lỗi tồn tại, ta Lôi Sơn động phủ yêu soái liền không còn dám tùy ý chui vào thực mục động phủ, nếu bị nó ra tay giết, cũng là chết không đối chứng. Dưới mắt vô huyết lại bại lộ thân phận, hơn phân nửa đã chết tại cái kia linh mục khôi lỗi trong tay. Ngày sau sợ là chỉ có thể dựa vào những cái kia yêu tướng ám tử thám tính tin tức. Thiên Hống yêu xoáy thở dài, người áo đen kia lại lần nữa xuất hiện, tập sát 5 tên yêu xoáy, khiến cho thực mục động phủ thần hồn nát thần tính, phòng bị sông nghiêm. Chúng ta dùng Thiên Mục Châu xác minh tin tức cũng đã vô dụng. Trận chiến này sợ là lại khó tốc chiến tốc thắng, duy có làm gì chắc đó, đang đối mặt lũy. Thực mục yêu vương mới không dám tại trước mắt bao người, dùng linh mục khôi lôi đến đối với ta Lôi Sơn động phủ yêu xoáy. Lôi Sơn yêu vương cao mày nói, lại là người áo đen này. Bản vương vốn cho rằng người mặc áo đen này nghe lệnh của thực mục. Hắn tập sát thực một động phủ yêu soái, chỉ là vì tìm một cái lý do, cùng ta Lôi Sơn động phủ khai chiến. Bây giờ đại chiến sắp đến, thực một không có lý do gì lại để cho giới trướng yêu soái tìm cái chết vô nghĩa. Nhưng người mặc áo đen này lại độ xuất thủ, xem ra trong đó có ẩn tình khác. Tương Khánh, phân phó lưu ý lấy người áo đen tung tích, tra ra người này thân phận. Tương Khánh yêu soái thầm than một tiếng mở miệng đáp, là. Hắn cùng Tiên Hống yêu soái lướt nhau, trong mắt đều là hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Bọn hắn vẫn cho rằng người mặc áo đen này thân phận cực kỳ khả nghi, thậm chí cùng cái kia lợi dụng ăn mòn chi động tập sát Lôi Sơn động phủ yêu xoáy người có quan hệ rất lớn. Nhưng Lôi Sơn yêu vương lúc đó lửa giận đùng đùng, đi qua cùng thực mục yêu vương kết thù kết toán lại quá sâu, một lòng muốn cùng thực mục động phủ khai chiến, bọn hắn cũng không dám lại quên, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Hiện tại Lôi Sơn yêu vương lại hoài nghi người mặc áo đen này có ý khác, nhưng đại chiến đã mở ra, hết thảy đều đã chậm. Bất quá người mặc áo đen này coi như thật lòng mang làm loạn, cuối cùng giết 9 tên thực mục động phủ yêu xoáy, suy yếu thực mục động phủ thực lực, đối với Lôi Sơn động phủ càng có lợi hơn. Lôi Sơn yêu vương nhìn về phía U Cực yêu xoáy, ngươi thương thế không nhẹ, trước tạm xuống dưới chữa thương, trận chiến này còn cần ngươi xuất lực. U Cực yêu xoáy một tay hành lễ, bình tĩnh nói, đại vương yên tâm, lần này ta cùng cái kia linh mục khôi lỗi giao thủ, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng tự mình trải nghiệm yêu vương chi lực, đối với ta xông phá bình cảnh rất có ích lợi, nắm chắc lại lớn mấy phần. Sau trận chiến này, ta liền bế quan trùng kích yêu vương, nếu không thành công, thế không xuất quan. Lôi Sơn yêu vương hơi nhướng mày, lại giãn ra, bản vương đồng ý ngươi tại Lôi Sơn bế quan, lợi dụng lôi đỉnh chi lực, trùng kích yêu vương cảnh giới, làm ít công to. Chỉ cần ngươi có thể xông phá bình cảnh, bản vương tất dốc hết toàn lực, giúp ngươi mở yêu vương động phủ. U Cực yêu soái nghiêm nghị nói, đại vương đợi ta ân trọng như núi, lưỡng giới đại chiến sắp đến, ta ha có thể ở đây khẩn yếu quan đầu vứt bỏ đại vương mà đi. Ta liền xem như tấn gia yêu vương, cũng sẽ lưu tại Lôi Sơn động phủ, chờ đại vương tại Bá Quy đảo thượng lập xuống công văn, đạt được cây kia nhận ảnh hoa, trùng kích yêu thánh cảnh giới. Đợi cho đại vương xông phá bình cảnh, tấn gia yêu thánh, độc trưởng một vực, ta lại mở yêu vương động phủ cũng không muộn. Lôi Sơn yêu vương khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, tốt. Ngươi đối bản vương trung tâm sáng rõ, bản vương đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là bản vương không có tấn gia yêu thánh, cũng sẽ cùng ngươi kết làm huynh đệ khác họ, cùng trưởng Lôi Sơn động phủ. U Cực yêu xoáy một tay con xuống, đa tạ đại vương nâng đỡ. Thiên Hống yêu xoáy ở một bên thấy nóng mắt không thôi, nhưng hắn chỉ là một cái trung gia yêu xoáy, liên tục tăng lên giai cao gia yêu xoáy đều còn không nắm chắc, càng không nói đến trùng kích yêu vương, cũng chỉ có thể âm thầm cực kỳ hâm mộ. Tương Khánh yêu xoáy thọ nguyên gần, hùng tâm tráng chi sớm đã tan thành mây khói, thần tình lạnh nhạt, chỉ là ở bên lặng lặng nhìn xem. Lôi Sơn yêu vương đống nhiên thở dài, chỉ tiếc Bắc Minh chết tại thực một linh một khôi lỗi trong tay, hắn một thân côn máu cá mạnh cực kỳ tinh thuần, tại Bá Quy đảo thượng lúc có đại dụng, đáng tiếc Tương Khánh yêu xoáy trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hỏi, đại vương, tại Bá Quy đảo thượng muốn lập xuống công vân, trọng yếu nhất hay là thống kích Dương Kiếm thành tu sĩ? Bắc Minh đạo hữu không gian thần thông cũng không phải là không thể thiếu, có thì tốt hơn, không có cũng đơn giản là ít một chút tiện lợi, vì sao đại vương đối với hắn coi trọng như thế? Lôi Sơn yêu vương mục trung hiện lên một tia vẻ lo lắng, thản nhiên nói, nếu là đi qua, bản vương đương nhiên sẽ không đối với một cái côn ngư yêu đẹp trai coi trọng như thế, nhưng lần này lượng giới đại chiến lại không phải bình thường, các ngươi về sau liền biết. Tương Khánh yêu xoáy nao nao, đang muốn mở miệng hỏi lại, một tên yêu tướng bước nhanh đi vào đại điện, hướng Tương Khánh yêu xoáy thật sâu cúi đầu, khởi bẩm đại soái, Bắc Minh yêu xoáy cầu kiến. Trần Uyên đứng ở ngoài điện, nhìn xem tự mình đi ra đón lấy, khí cơ suy vi Thiên Hống yêu xoáy, mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh về phía trước. Hắn ôm quyền cúi đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới côn mô còn có thể gặp lại Thiên Hống đạo hữu, mấy ngày không thấy, quả nhiên là dường như đã có mấy lời. Thiên Hống yêu xoáy ôm quyền đáp lễ, quan sát tỉ mỉ lấy Trần Uyên, gặp hắn thần hoàn khí túc, toàn thân trên dưới cũng vô hại thế, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, Bắc Minh đạo hữu gặp cái kia linh mục khôi lỗi, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Trần Uyên giật mình linh mục khôi lỗi, đây là vật gì? Thiên Hống yêu xoáy cũng là khẽ giật mình, Bắc Minh đạo hữu không có gặp được linh mục khôi lỗi. Trần Uyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, côn mô cùng mấy vị đạo hữu sau khi tách ra, cái kia đạo sáng chói độn quang liền đuổi theo. Côn mô thi triển một loại thủ đoạn bảo mệnh, mới may mắn chạy thoát, chưa bao giờ thấy qua cái gì linh mục khôi lỗi. Đạo hữu tựa hồ thụ thương không nhẹ, cái kia đạo sáng chói độn quang đuổi hướng về phía ta, đạo hữu chẳng lẽ là bị khí hồn xuất linh yêu xoáy ngăn cản? Thiên Hống yêu xoáy thở dài một hơi, xem ra Bắc Minh đạo hữu cũng không biết cái kia sáng chói độn quang nội tình, đại vương ngay tại trong điện, đạo hữu xin mời đi theo ta. Trần Uyên kinh ngạc nói, đại vương cũng ở chỗ này. Hắn lúc này đi theo Thiên Hống yêu xoáy đi vào trong điện, một chút liền thấy được đoạn đi cánh tay trái U Cấp yêu xoáy, mặt lộ kinh ngạc chi sắc, nhưng sau đó liền cưỡng ép dằn xuống đi, đi vào Lôi Sơn yêu vương trước người. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, Bắc Minh bái kiến đại vương. Lôi Sơn yêu vương ánh mắt tiến tĩnh, nhưng ấy mắt lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ xem kỹ chi ý, thản nhiên nói, ngươi là như thế nào từ cái kia đạo sáng chói độn quang trước mặt giữ được tính mạng? Yêu tướng thông bẩm lúc, hắn tâm cảnh khuấy động, cũng không lưu ý ngoài điện động tĩnh. Nhưng Trần Uyên mới vừa rồi cùng Thiên Hống yêu xoáy nói chuyện với nhau, hắn lại nghe được nhất thanh nhị sở. U Cấp yêu xoáy cùng Tương Khánh yêu xoáy cũng nhìn sang, hai người giờ phút này đều có chút bình tĩnh, nhưng vừa mới yêu tướng nhập điện thông bẩm lúc, lại so Thiên Hống yêu xoáy còn muốn kinh ngạc. Thiên Hống yêu xoáy nắm giữ lôi độn thuật, lại có Lôi Sơn tôi tinh loại bảo vật này, mới miễn cưỡng chạy thoát. U Cấp yêu xoáy thực lực mạnh mẽ vô địch, yêu vương phía dưới gần như không địch thủ, nhưng cũng là bỏ ra một cánh tay, mới tại linh mục khôi lỗi trong tay giữ được tính mạng. Trần Nguyên chỉ là một cái trung gia yêu xoáy, lại là như thế nào trốn qua linh mục khôi lỗi truy kích? Trần Nguyên văn nghe lời ấy, lòng vẫn còn sợ hãi nói, khởi bẩm đại vương, ta cùng mấy vị đạo hữu sau khi tách ra, liền ra sức bỏ chạy, không nghĩ tới cái kia sáng chói độn quang vậy mà đuổi hướng về phía ta. Mặc dù ta độn tốc không kém hơn cái kia người truy sát, nhưng yêu lực không đủ, hao tổn bất quá hắn, sớm muộn cũng phải bị hắn đuổi kịp. May mà ta tiên tổ bên trong đã từng xuất hiện một vị yêu vương, lưu lại một căn bản mệnh linh vũ, trong đó phong tồn một đạo thuấn di thần thông. Ta kích phát đằng sau, thoát ra bên ngoài mấy vạn dặm, rốt cục đào thoát cái kia đạo sáng chói độn quang truy sát, nhưng cũng không biết độn quang kia bên trong đến cùng là người phương nào. Vừa mới Thiên Hống đạo hữu đề cập linh một khối lỗi, hẳn là tại đạo độn quang kia bên trong, cũng chỉ là một bộ khôi lỗi a. Bộ khôi lỗi này nếu đổi hướng về phía ta, U Cấp cùng Thiên Hống đạo hữu lại là bị người nào gây thương tích? Lôi Sơn yêu vương mắt sáng lên, thản nhiên nói, không sai, đạo độn quang kia bên trong chính là một bộ linh một khôi lỗi, có thể so với yêu vương luyện hư khôi lỗi. Mà thực mục trong tay luyện hư khôi lỗi không chỉ một bộ, chí ít cũng có 6 cố nhiều. Các ngươi 6 người tách ra bỏ chạy, đều có luyện hư khôi lỗi truy sát, U Cấp cùng Thiên Hống đều là bị khôi lỗi kia gây thương tích. Trần Uyên khiếp sợ không thôi, trên đời lại có như vậy cao minh khôi lỗi chi thuật. Lôi Sơn yêu vương khẽ lắc đầu, ta yêu tộc tự nhiên không cách nào luyện chế ra cường hành như vậy khôi lỗi, nhưng linh giới nhân tộc tinh thông cơ quan chi thuật, luyện chế ra có thể so với luyện hư tu sĩ khôi lỗi, lại không phải việc khó. Bất quá loại khôi lỗi này tại linh giới cũng là khó gặp bảo vật, thực mục không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà một hơi đạt được 6 cỗ. Trần Uyên mặt lộ thần sắc lo lắng, thực mục yêu vương trong tay nhiều hơn 6 cỗ có thể so với yêu vương khôi lỗi, trận chiến này Lôi Sơn yêu vương mỉm cười, chỉ là 6 cố khôi lỗi, bất quá chỉ là tử vật, còn chỉ có luyện hư sơ kỳ thực lực, bản vương chỉ cần phí chút tay chân, không khó giải quyết. Lần này các ngươi xâm nhập thực mục động phủ, mặc dù tại người áo đen kia làm rối phía dưới, không thể xác minh đại quân trận thế, nhưng các ngươi đánh chết Thiên La, bộc lộ ra thực mục trong tay 6 cố linh mục khôi lỗi, cũng là lập công không nhỏ. Đáng tiếc Ảnh Ưu, Thần Nham, Vô Huyết xác nhận chết tại khôi lỗi trong tay, U Cước, Thiên Hống thương thế không nhẹ, trước tạm trở về chữa thương. Tương Khánh, ngươi vì thế chiến thống soái, liền do ngươi đến luận công hành hưởng, trình báo đi lên, bản vương tự sẽ ban thưởng bảo vật. Trừ bỏ Tương Khánh yêu soái lưu lại đằng sau, Trần Nguyên ba người rời đi đại điện, U Cước yêu soái trở về động phủ chữa thương. Trần Nguyên cũng là gọi ở Thiên Hống yêu soái, mời hắn đi động phủ của mình làm khách, nói là có việc hỏi. Thiên Hống yêu soái mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng đó là bởi vì không chịu nổi lôi sơn tôi tinh bên trong tinh thuần lôi đỉnh chi lực, chỉ cần điều dưỡng một phen liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, kém xa U Cước yêu soái như vậy cấp bách. Hai người tới Trần Nguyên động phủ, phân chủ khách ngồi xuống. Thiên Hống yêu soái cười nói, Bác Minh đạo hữu chuyện gì vội vàng như vậy, lại không cho phép tại hạ hồi phủ chữa thương. Trần Nguyên mặt lộ ấy nấy, Côn Mộ tuyệt không phải cố ý chỉ hoãn đạo hữu chữa thương, chỉ là từ khôi lỗi kia trong tay may mắn giữ được tính mạng, lại ngay cả khôi lỗi mặt cũng không từng gặp. Lo lắng ngày sau nếu là gặp lại khôi lỗi kia, không cách nào ứng đối, cho nên đem đạo hữu mời đến, xin hỏi khôi lỗi này có gì đặc điểm, có thể có biện pháp ứng đối. Thiên Hống yêu soái lắc đầu bật cười, Bác Minh đạo hữu nói đùa, cái này luyện hư khôi lỗi thực lực tại phía xa trên bọn ta, chính là linh giới nhân tộc dùng cơ quan chi thuật luyện chế mà thành, chúng ta tuyệt không phải địch thủ, ứng đối ra sao? Liền ngay cả U Cước đạo hữu cũng là đoạn đi một tay, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Người ta đều là dựa vào thủ đoạn bảo mệnh, mới may mắn giữ được tính mạng, nếu là không có thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Bất quá đạo hữu cũng không cần lo lắng, nếu biết thực mục yêu vương trong tay có luyện hư khôi lỗi, đại vương liền sẽ không phái yêu soái chui vào thực mục độc phủ. Mà trải qua người áo đen kia làm rối, chúng ta xác minh tin tức cũng toàn bộ hết hiệu lực. Trận chiến này đã không có khả năng tốc chiến tốc thắng, đành phải chính diện đối quyết, so đấu thực lực. Mà khi lấy mấy bạn yêu thú mặt, thực mục tuyệt không dám dùng luyện hư khôi lỗi lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không chắc chắn bị huyết sĩ yêu thánh trùng điểm trừng phạt. Trần Uyên mắt sáng lên, cười nói như thế, chúng ta đều không cần lại trực diện cái kia luyện hư khôi lỗi, chỉ tiếc không có khả năng cấp tốc đánh bại thực mục độc phủ, vẫn là phải trì hoãn lượng giới đại chiến chuẩn bị chiến đấu. Bất quá dưới mắt Thiên La để tội, người áo đen kia lại giết không ít yêu soái, cứ kéo dài tình huống như thế, ta lôi sơn động phủ nhất định có thể thắng, dùng nhiều chút thời gian cũng coi như không là cái gì. Thiên Hống yêu soái than nhẹ một tiếng, Bác Minh đạo hưu nói cực phải, chỉ tiếc Ảnh Ưu, Thần Nham hai vị đạo hưu chết tại khôi lỗi kia trong tay, nếu không ta lôi sơn động phủ ưu thế còn phải lại lớn hơn mấy phần. Phục sát Thiên La thời điểm, đạo hưu từng đề nghị đi đầu rút đi, hối hận không nên không có nghe từ đạo hưu nói như vậy. Nếu không Ảnh Ưu, Thần Nham đạo hưu sẽ không mất mạng, chúng ta cũng không cần tiêu hao thủ đoạn bảo mệnh. Trần Liên bật cười lớn, có được tất có mất, nếu không có U Cước đạo hưu khăng khăng muốn sát Thiên La, chúng ta cũng vô pháp phát hiện thực một luyện hóa 6 cố luyện hư khôi lỗi, ngày sau nói không chừng muốn ăn một cái thiệt tỏi lớn. Thiên Hống yêu soái cười ha ha một tiếng, không sai, U Cước đạo hưu cùng cái kia luyện hư khôi lỗi một phen giao thủ, có chỗ thể ngộ, sau trận chiến này liền sẽ bế quan trùng kích yêu vương cảnh giới. Nếu là hắn có thể thành công, ta lôi sơn động phủ liền sẽ thêm ra một vị yêu vương, phóng nhan huyết sĩ vực, cũng hắn hưu yêu vương động phủ có thể so sánh. Trần Uyên mắt sáng lên, cười nói, lại có việc này. Đợi cho U Cước đạo hưu thương thế khôi phục, Côn Mộ nhất định phải đến nhà chúc mừng. Thiên Hống yêu soái khoát tay áo, tấn gia yêu vương khó khăn cỡ nào, U Cước đạo hưu thực lực như vậy, cũng không dám nói nhất định có thể thành. Vẫn là chờ hắn sau khi thành công, đạo hưu lại chúc mừng cũng không muộn. Chương 950, Chí Bảo chương 950, Chí Bảo Trần Uyên gật đầu đồng ý, đạo hưu nói cực phải. Thứ không dám dâu dếm, hôm nay Côn Mộ xin mời đạo hưu đến đây, còn có một chuyện khác. Thiên La sau khi chết, nó yêu đan cùng giới tử hoàn đều bị đạo hưu lấy đi. Bây giờ Thần Nham, Ảnh Ưu hai vị đạo hưu đều đã bỏ mình, U Cước đạo hưu lại từng nói rõ, sẽ không chia cắt Thiên La trong tay bảo vật, chúng ta là có nên hay không đem những vật này chia đều. Thiên Hống yêu xoáy hai mắt nhíu lại, trên mặt dáng tươi cười chậm rãi thu lại, tại hạ thân bị thương thế, nhất thời sơ sẩy, lại là quên việc này. Bất quá phục sát Thiên La trước đó, đạo hưu đã từng nói, chỉ cần trong tay hắn không gian linh tài, tu luyện đan dược thì là cùng tại hạ chia đều, hiện tại vì sao muốn nói chia đều trong tay hắn bảo vật? Trần Uyên thản nhiên nói, trước khác nay khác, nếu là Thần Nham, Ảnh Bưu hai vị đạo hưu đều tại, Côn Mộ tự nhiên chỉ lấy ước định cẩn thận một phần kia. Hiện tại chỉ còn Côn Mộ cùng đạo hưu hai người, mà tại phục sát Thiên La lúc, nếu không có Côn Mộ kịp thời ngăn lại đường đi của hắn, hắn đã chạy ra lôi ngục đại trận, dùng hồn trùng truyền lại tin tức, chúng ta cũng phải chết ở luyện hư khôi lỗi trong tay. Đương nhiên, đạo hưu sau đó vây giết Thiên La trong quá trình, cũng là xuất lực rất nhiều. Ta hai người chia đều Thiên La trong tay bảo vật, là công bằng nhất, không biết đạo hưu ý như thế nào. Thiên Hống yêu soái nhìn chằm chằm Trần Uyên, ánh mắt chớp động, đột nhiên cười ha ha một tiếng, đạo hưu nói như vậy, chính hợp ý ta. Bất quá Thiên La chính là cao gia yêu soái, khoảng cách yêu vương cũng chỉ có cách xa một bước, thần thức mạnh hơn xa người ta. Muốn phá giải hắn lưu tại giới tử hoàn bên trong thần thức cấm chế, sợ là phải tốn mấy ngày thời gian. Tại hạ thương thế chưa lành, có thể hay không cho ta trước chữa thương điều tức, người ta lại hợp lực phá tan cấm chế, chia cắt trong đó bảo vật. Trần Uyên mỉm cười nói, không cần phiền phức như vậy, Côn Mộ bất tài, vừa lúc biết được một loại thần thức bí thuật, có thể phá vỡ thần thức cấm chế. Còn xin đạo hữu xuất ra giới tử hoàn, để Côn Mộ thử một lần. Thiên Hống yêu soái hơi nhướng mày, đạo hữu có chắc chắn hay không? Nếu là vô ý đem giới tử hoàn hủy đi, chúng ta tổn thất thế nhưng là không nhỏ. Trần Uyên cười cười, đạo hữu yên tâm, Côn Mộ có 10 thành tự tin, sẽ không đối với giới tử hoàn tạo thành tổn thương. Thiên Hống yêu soái thấy thế, đành phải từ trong ngực lấy ra một viên giới tử hoàn, động tác cũng rất là chậm chạp. Trần Uyên cũng bất thôi gấp rút, khoe miệng mỉm cười, lặng lặng chờ đợi. Thiên Hống yêu soái rốt cục đem giới tử hoàn giao cho Trần Uyên, cố nặn ra vẻ tươi cười, vậy làm phiền đạo hữu. Trần Uyên đưa tay tiếp nhận, thần sắc nghiêm nghị, tay trái đưa tay bấm niệm pháp quyết, linh quang chớp động, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển bí pháp gì. Tại Thiên Hống yêu soái nhìn soi mói, Trần Uyên thi pháp kéo dài mấy chục hơi thở, đột nhiên cũng chỉ một chút giới tử hoàn, khẽ quát một tiếng, tán. Một đạo linh quang rơi xuống giới tử trên vòng, sau một khắc, giữa hai người rộng lớn trên bàn đá, trống rỗng xuất hiện rất nhiều đồ vật, cơ hồ chất thành một ngọn núi nhỏ, quang mang lập lòe, linh khí mở mịt tràn lan ra. Thiên Hống yêu soái ánh mắt lại là nháy cũng không nháy mắt, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Trần Uyên trong tay giới tử hoàn. Trần Uyên thấy thế đem giới tử hoàn trả lại cho Thiên Hống yêu soái, mỉm cười nói, làm phiền đạo hữu kiểm tra một phen trong đó phải chăng còn có bảo vật còn sót lại. Thiên Hống đạo hữu liên tục khoát tay, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời đi mảy may, tại hạ sao lại không tin được đạo hữu? Trần Uyên nghiêm mặt nói, lời ấy sai rồi, việc quan hệ Thiên La yêu soái bảo vật, tuyệt đối không thể chỉ là ngẫu nhiên, miễn cho ảnh hưởng ngươi ta giao tình, còn xin đạo hữu nhìn qua. Nói đi, hắn trực tiếp đem giới tử hoàn giao cho Thiên Hống yêu soái. Thiên Hống yêu soái lúc này mới tiếp nhận giới tử hoàn, thần thức đi vào tìm tòi, quả nhiên không có vật gì. Hắn buông xuống giới tử hoàn, trên mặt lộ ra mỉm cười, đạo hữu hảo thủ đoạn, bất quá thời gian qua một lát, liền phá vỡ Thiên La yêu soái lưu lại thần hồn cấm chế. Sau 3 canh giờ, Trần Uyên đem hài lòng Thiên Hống yêu soái đưa ra độc phủ, mở ra trận pháp, trở lại trong phòng tu luyện. Vừa mới chia cắt Thiên La yêu soái trong tay bảo vật lúc, hai người đều là một bước cũng không nhường, thậm chí đối chọi gay gắt, tràn diện một lần rất là cứng ngắc. Giao tình của hai người vốn là không gọi được bao sâu, Thiên La yêu soái lại là thực một động phủ thứ nhất yêu soái, thực lực mạnh mẽ không nói, địa vị cũng là cực cao. Hắn rất được thực một yêu vương tín nhiệm, chấp trưởng đại quyền, trong tay bảo vật đối với trung gia yêu soái tới nói, không có chỗ nào mà không phải là rất có giúp ích. Tại Thiên La yêu soái giới tử hoàn bên trong, chỉ là linh thạch cực phẩm, liền có hơn ngàn khối nhiều, viễn siêu bình thường cao gia yêu soái. Tu luyện đan dược cũng không nhiều, chỉ có một bình, nhưng là hóa thần hậu kỳ đan dược. Bất quá ẩn chứa trong đó linh khí quá mức tinh thuần khổng lồ, trung gia yêu soái luyện hóa sẽ có không ít lãng phí. 5000 năm linh thảo tổng cộng có 7 cây, đều là luyện chế hóa thần hậu kỳ đan dược chủ dược, chân quý không gì sánh được. Cực phẩm linh tài nhiều đến chín kiện, trong đó có 3 kiện có thể làm tam phẩm linh bảo thần binh căn cơ. Còn có 3 viên yêu đan, trong đó 1 viên cao gia yêu soái yêu đan, 2 viên trung gia yêu soái yêu đan. Trong đó cất giữ 2 viên trung gia yêu soái yêu đan trên một gỗ, phong linh phủ đã có chút tạm đạm không biết bị dán lên bao nhiêu năm, trong đó cấm chế đã bắt đầu xuất hiện tổn hại. Không có bất kỳ cái gì pháp bảo có thể ngăn cản tuế nguyệt chi lực ăn mòn, giới tử hoàn bên trong thời gian gần như ngưng kết, nhưng vẫn tại chậm chạp trôi qua, chỉ là so ngoại giới chậm hơn rất nhiều. Bất quá giá trị cao nhất, còn muốn thuộc 6 cây 5000 năm tôi thể linh thảo cùng 1 bình 5000 năm tôi thể linh đan, để Thiên Hống yêu soái ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên. Về phần mặt khác các loại đan dược linh thảo, pháp bảo linh tài, càng là vô số kể, đủ để chống đỡ lấy một cái yêu soái độc phủ, nhưng đối với hai người tới nói, lại là có chút gân gà. Duy nhất có chút đáng tiếc là, Thiên La yêu soái trôi kia trường kiếm tuyết trắng cùng hai mặt tơ nhện tâm chắn bị hủy, đây đều là có thể so với tam phẩm linh bảo thần binh bảo vật, thậm chí vẫn còn thắng chi. Hai người chia đều linh thạch cực phẩm, tu luyện đan dược, 5000 năm linh thảo, yêu soái yêu đan, nhưng đến tiên tôi thể linh thảo cùng đan dược lúc, Thiên Hống yêu soái làm thế nào cũng không nguyện ý chia đều. Yêu tộc tu luyện nặng nhất nhục thân, Thiên Hống yêu soái nhục thân khoảng cách cao gia yêu soái còn có một số chênh lệch, Trần Uyên bày ra nhục thân chi lực mạnh hơn không ít, nhưng khoảng cách cao gia yêu soái hay là có cách nhau một đường. 5000 năm tôi thể linh thảo luyện thành đan dược, có thể để cao gia yêu soái tăng cường nhục thân, đối với trung gia yêu soái tới nói, chính là trùng kích nhục thân bình cảnh chí bảo. Cũng chỉ có Thiên La yêu soái cường hành như vậy cao gia yêu soái, mới có thể lập tức xuất ra 6 cây 5000 năm linh thảo. Mỗi đa phần đến một gốc, liền có thể luyện thêm ra mấy hạt tôi thể linh đan, nhục thân chi lực cũng có thể nhiều tăng cường một chút, tương lai trùng kích yêu vương cảnh giới hy vọng cũng liền lớn mấy phần. Việc quan hệ con đường, hai người tự nhiên là đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường, rằng co một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Thiên Hống yêu soái chuyển ra Lôi Sơn yêu vương, trong lời nói mơ hồ lộ ra ý uy hiếp, Trần Uyên mới bất đắc dĩ lui một bước, nhường ra bình kia tôi thể linh đan, tôi thể linh thảo cũng có thể chỉ cầm 2 gốc, nhưng điều kiện là muốn lấy đi tất cả yêu đan. Thiên Hống yêu soái đại hỉ, lập tức đáp ứng. Yêu đan cố nhiên cực kỳ chân quý, tại ngân triều thành trung càng là có tiền mà không mua được, nhưng muốn xuất thủ nhưng không dễ dàng. Đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, yêu đan là cùng linh thảo một dạng, có thể tăng cao tu vi chí bảo, vì thế có thể bỏ qua những bảo vật khác. Nhưng đối với yêu tộc tới nói, yêu đan chỉ là một loại luyện khí linh tài, cho dù luyện thành thần binh, còn cần dùng hơn mấy ngàn thời gian vạn năm ôn dưỡng mới có thể dựng dục ra khí linh, lột xác thành linh bảo thần binh. Có thể lấy yêu đan đổi lấy tôi thể linh thảo, cho dù là cao gia yêu soái yêu đan, Thiên Hống yêu soái cũng sẽ không bỏ lỡ. Về phần Trần Uyên là muốn tự hành luyện chế thần binh, hay là nghĩ đến ngân triều thành trùng trao đổi những bảo vật khác, Thiên Hống yêu soái liền hoàn mỹ để ý tới. Khi trên bàn đá trồng chất như núi bảo vật biến mất đằng sau, hai người một lần nữa chuyện trò vui vẻ đứng lên, tựa hồ vừa rồi kiếm bạt nỗ trương tràng diện chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiên Hống yêu soái có thương tích trong người, lại lấy được rất nhiều bảo vật quý giá, nóng lòng trở về đạo phủ, rất nhanh liền đứng dậy cáo tử. Trần Uyên mở miệng giữ lại không có kết quả sau, liền đem hắn đưa ra ngoài. Hắn trở lại trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, buồn bực thần sắc chậm rãi thu liễm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn lật tay lấy ra 3 kiện đồ vật, theo thứ tự là một cây dài ước chừng hơn 1 trượng to lớn sừng châu, một cái gián phong linh phủ hộp gỗ cùng một cái đồng dạng gián phong linh phủ ngọc bình. Thiên La yêu soái thực lực cỡ nào, tại 6 tên yêu soái vây công phía dưới, trong đó càng có ưu cấp yêu soái như vậy cơ hồ cùng giai vô địch cực giả, đều có thể kiên trì hơn nửa canh giờ, một thân thủ đoạn thông thiên triệt địa, giới tử hoàn bên trong há lại sẽ chỉ có những bảo vật kia. Những linh thảo kia yêu đan, linh tài đan dược đối với yêu soái tới nói có thể xương hiếm thấy chất bảo, nhưng nhìn trời La yêu soái bực này chỉ đang trùng kích yêu vương cường giả tới nói, nhưng lại không tính là cái gì. Trần Uyên ở trên trời hống yêu soái trước mặt thi triển bí thuật, phá giải giới tử hoàn thần thức cấm chế, chỉ là giả vờ giả vịt. Hắn âm thầm rót vào một sợi chu hiếm chân hỏa, đem thần hồn cấm chế xóa đi. Cũng tại trong trước mắt, dùng thần thức cấp tốc dò xét một lần giới tử hoàn bên trong bảo vật, đem bên trong nhìn chân quý nhất ba kiện, chuyển rời đến thể nội không gian. Thiên hống yêu soái gắt gao nhìn chằm chằm giới tử hoàn, thần thức cũng một mực ngưng tụ trên đó. Nhưng Trần Uyên đem ba kiện bảo vật này chuyển rời đến thể nội không gian, tản ra không gian ba động cực kỳ nhỏ, bị thần hồn cấm chế tiêu tán ba động che giấu, đủ để man thiên quá hải. Bất quá hắn cũng chỉ có tại xóa đi thần hồn cấm chế một chớp mắt kia khe hở, Thiên La yêu soái thần thức khí cơ một khi biến mất, hắn còn muốn âm thầm chuyển di bảo vật, tuyệt nhiên chạy không khỏi Thiên Hống yêu soái thần thức. Thiên Hống yêu soái coi như tính mệnh tôi thể linh thảo cùng đang dược, đối với nhục thân sớm đã có thể so với cao gia yêu soái, lại người mang ngọc giác Trần Uyên tới nói, tác dụng cũng không có lớn như vậy. Hắn giả ý rằng có một phen sau, liền mượn cớ nhượng bộ, đổi lấy 4 khỏa yêu đan, trong đó còn có 2 viên cao gia yêu soái yêu đan, chí ít cũng có thể luyện thành 2 bình đang dược. Trần Uyên ý niệm trong lòng lưu chuyển, đưa tay bắt lấy cây kia thật dài sừng châu, màu vàng đậm bề ngoài thô lệ tàn thương, tản mát ra hùng hồn yêu khí, rõ ràng chỉ là một cây sừng gãy, lại làm cho hắn có một loại đối mặt lồng lộng núi cao hào giác. Đây là một cây yêu vương lưu lại sừng châu. Trần Uyên thần thức dò vào trong đó, bị nặng nề thổ thuộc tính yêu khí bao khỏa, chỉ có thể xâm nhập một thước, liền không được tiến thêm. Căn này sừng châu chủ nhân, ít nhất là một vị luyện hư trung kỳ yêu vương, lấy căn này sừng châu làm chủ tài, chí ít có thể luyện chế ra một kiện tam phẩm linh bảo thần binh. Nếu là lại tăng thêm nhiều loại chân quý cực phẩm linh tài, thậm chí có cơ hội luyện chế ra một kiện nhị phẩm linh bảo thần binh, chính là Thiên La yêu soái giới tử hoàn bên trong chân quý nhất bảo vật một trong. Chỉ là cái này một cây yêu vương chi giác, liền bù đắp được Thiên Hống yêu soái lấy đi tất cả bảo vật. Trần Uyên hài lòng cười một tiếng, buông xuống sừng châu, lại cầm lấy cái kia gián phong linh phủ ngọc bình. Bình ngọc này là dùng vạn năm linh ngọc luyện chế mà thành, vốn là có thể ngăn cách yêu soái thần thức, dán lên phong linh phủ sau, sợ là ngay cả yêu vương cũng vô pháp tùy tiện dò xét, Trần Uyên cũng không biết trong đó tồn phóng loại đan dược nào. Nhưng giới tử hoàn bên trong có thật nhiều ngọc bình, chỉ có bình này gián phong linh phủ, mà lại cực kỳ phức tạp, viễn siêu bình thường phong linh phủ. Hộp gỗ cũng là như thế, chỗ gián phong linh phủ phức tạp không gì sánh được, hơn xa mặt khác cất giữ linh tài yêu đan hộp gỗ, bị Trần Uyên một chút nhìn trúng, cùng ngọc bình cùng một chỗ lặng yên lấy đi. Hắn bóc phong linh phủ, mở ra ngọc bình, một tia cực kỳ tinh thuần linh khí phiêu tán mà ra, tràn vào Trần Uyên thể nội. Trong đan điền bình tĩnh không lay động chân nguyên biển cả, đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, Trần Uyên tu vi có chút tăng trưởng một phần. Trần Uyên mở to hai mắt, hắn mặc dù chỉ là hóa thần trung kỳ, nhưng chân nguyên tinh thuần hùng hậu, còn muốn thắng qua rất nhiều hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là một tia linh khí, liền để tu vi của hắn tăng trưởng một phần, trong bình đến cùng tồn phóng loại đan dược nào? Hắn có chút nghiêng một chút ngọc bình, đổ ra một hạt đan dược, động tác cực kỳ nhu hòa. Trong bình ngọc chỉ có cái này một hạt đan dược, hiện lên màu xanh đậm, tròn trịa hoàn mỹ, chỉ có lớn chừng trái nhãn, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí, lại như biển cả bình thường mênh mông, lại như sóng lớn bình thường cuồng bạo. Trần Uyên chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này, nhưng kinh nghiệm phong phú để hắn một chút liền nhận ra, đây là một hạt tôi thể linh đan, luyện hư sơ kỳ tôi thể linh đan. Trần Uyên trên mặt dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem đan dược một lần nữa thả lại ngọc bình, dán lên phong linh phủ, phòng ngừa linh khí tán dật ra. Loại bảo vật này, một tơ một hào yêu lực cũng không thể lãng phí. Trần Uyên cầm lấy cái cuối cùng hộp gỗ, trong mắt lóe lên một tia kỳ vọng, mở ra phong linh phủ, từ từ mở ra nắp hộp. Nồng đậm linh vụ tràn lan ra, tràn ngập tại rộng lớn trong phòng tu luyện. Trần Uyên chỉ trong khi hô hấp, chỉ cảm thấy tinh thuần linh khí tràn vào thể nội, tu vi tại cái này mấy hơi bên trong, liền tăng trưởng một phần. Hắn định thần nhìn lại, trong hộp để đó một đoàn màu tuyết trắng tơ nhện, trong đó bao vây lấy một khối to bằng đầu nắm tay màu ngà sữa tinh thạch. Trong đó tràn ngập mờ mịt linh khí, tinh thuần mênh mông, tinh tế cảm giác phía dưới, lại phảng phất bao hàm một đầu linh mạch mini. Trần Uyên trong lòng giật mình, linh mạch mini tại phần yêu giới bên trong khắp nơi có thể thấy được, là yêu tướng mở động phủ căn cơ, đối với yêu soái tới nói lại không tính là cái gì. Nhưng linh mạch mini chính là tự nhiên sinh thành, tuân theo thiên địa đại đạo, tản ra linh khí chỉ có một ôn hòa lâu dài, lại từ đầu đến cuối đều đang thu nạp thiên địa linh khí đầy đủ, nếu là tỉ mỉ ẩn dưỡng, có thể tồn tại mấy chục vạn năm lâu. Mà khối này màu ngà sữa trong tinh thạch linh khí, lại có thể trong thời gian cực ngắn phóng xuất ra. Một đầu linh mạch mini linh khí trùng kích, sợ là ngay cả cao gia yêu soái cũng khó có thể tiếp nhận. Cùng khối tinh thạch này so sánh, linh thạch cực phẩm liền như là ánh sáng đông đóm, đi qua tại Trần Uyên trong mắt cực kỳ tinh thuần linh khí, cũng lộ ra hôn tạm rất nhiều. Trần Uyên hít sâu một hơi, lập tức khép lại hộp gỗ, một lần nữa dán lên phong linh phủ. Chỉ là đi qua ngắn ngủi mấy hơi, màu ngà sữa trong tinh thạch tán phát linh khí, liền để tu vi của hắn tăng trưởng một chút, có thể chống đỡ mấy ngày khổ tu. Nếu là hoàn toàn thu nạp tận chứa trong đó linh khí, hắn có nắm chắc đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Nhưng tinh thuần như thế bàng bạc linh khí, vẹn vẹn dùng để tăng cao tu vi, quá mức lãng phí. Khối này màu ngà sữa tinh thạch tốt nhất công dụng chỉ có một cái, đó chính là trùng kích luyện hư bình cảnh. Vô luận là hóa thần tu sĩ hay là yêu soái, trùng kích luyện hư cảnh giới đều cần hao phí đại lượng linh lực, chí ít cần một đầu linh mạch cỡ trung trèo trống. Phần yêu giới linh mạch cỡ trung, có thể so với nhân giới cùng bạn yêu châu linh mạch khổng lồ, chính là yêu vương mở động phủ căn cơ. Nhưng linh mạch cỡ trung ẩn chứa linh khí mặc dù bằng bạc, nhưng tiêu tán mà ra lại là không nhiều, đối với bình thường cao gia yêu soái tới nói, có lẽ đủ để trùng kích yêu vương. Nhưng đổi thành những cái kia nền móng chắc cố, yêu lực hùng hậu cao gia yêu soái tới nói, linh mạch cỡ trung tiêu tán mà ra linh khí cũng có chút giật gấu và bay, nhất định phải cái khác bổ sung linh khí, nếu không xung quan tất nhiên sẽ thất bại. Đây cũng là thiên địa đại đạo, âm dương hòa hợp, yêu lực càng là hùng hậu, thực lực càng phát ra cường đại, tăng lên cảnh giới độ khó cũng liền càng cao. Khối này màu ngà sữa tinh thạch hiển nhiên chính là Thiên La yêu soái cố ý sưu tập, dùng để trùng kích yêu vương. Một đầu linh mạch mini linh khí, trong nháy mắt bạo phát đi ra, thêm một cái nữa linh mạch cỡ trung linh khí, hẳn là đầy đủ hắn trùng kích tấn giai yêu vương. Bất quá trước đó, Thiên La yêu soái nhục thân trước hết xông qua bình cảnh, đây chính là hắn còn chưa trùng kích yêu vương cảnh giới nguyên nhân. Đối với một tên cao giai yêu soái tới nói, nhục thân đột phá bình cảnh càng thêm khó khăn, vừa xa tu vi tăng lên. Cực ít có yêu soái nhục thân đột phá bình cảnh, tu vi nhưng như cũng dừng lại tại yêu soái cảnh giới. Tu sĩ nhân tộc không cần rèn luyện thân thể, nhưng muốn đột phá luyện hư cảnh giới, lại cần cảm ngộ một tia lực lượng pháp tắc, cũng là cực kỳ khó khăn, không chút nào tại yêu tộc phía dưới. Chương 951, treo thưởng chương 951, treo thưởng tu sĩ nhân tộc không tu nhục thân, cảm ngộ đại đạo pháp tắc, cảnh giới đề thăng, cũng là cùng này cùng một nhịp thở. Tu vi thấp lúc, chỉ cần làm từng bước mà tu luyện công pháp, tích xúc linh khí, tinh thuần chân nguyên, luyện tinh hoa khí, kết đan ngưng anh, liền có thể đề thăng cảnh giới. Nhưng tu vi càng cao, lại nghĩ phá vỡ bình cảnh, độ khó cũng là tăng lên trên diện rộng. Nguyên anh tu sĩ luyện khí hóa thần, có thể điều động thiên địa linh khí, cũng là sơ bộ tiếp xúc lực lượng pháp tắc. Đến một bước này, liền không còn là đơn thuần tu nạp linh khí, tinh thuần chân nguyên đơn giản như vậy. Kế tiếp chính là luyện thần phản hư, cảm ngộ một tia lực lượng pháp tắc, tấn giai luyện hư. Sau đó nhưng là luyện hư hợp đạo, sơ bộ trưởng khống một loại lực lượng pháp tắc, tấn giai hợp thể cảnh. Hợp thể chi gọi là, chính là dẫn thiên địa pháp tắc nhập thể. Một bước cuối cùng, nhưng là trưởng khống một loại lực lượng pháp tắc, tấn giai đại thừa. Đến lúc này, vẫn luôn không tu nhục thân tu sĩ nhân tộc, ngược lại muốn ngưng luyện pháp thể, mới có thể chịu tải thiên địa lực lượng pháp tắc. Chỉ là nhân tộc đại thừa tu sĩ pháp thể cùng yêu tộc đục thân khác biệt, không lấy lực lớn vô cùng cùng bất tử bất diệt chứ danh, mà là cùng tu luyện lực lượng pháp tắc cực kỳ phù hợp, có đủ loại diệu dụng. Yêu tộc tu luyện cũng cùng thiên địa pháp tắc cùng một nhịp thở. Chỉ là yêu tộc lực lượng pháp tắc vốn là ẩn chứa tại trong huyết mạch, chỉ cần đề thăng nhục thân, phát huy ra huyết mạch tiềm lực, liền có thể bước bước tăng cao tu vi. Cùng nhân tộc tu sĩ so sánh, yêu tộc đề thăng cảnh giới càng đơn giản hơn trực tiếp, cũng không cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tựa hồ càng có ưu thế. Nhưng loại tu luyện này chi pháp có hai cái thiếu hụt, vừa tới nhục thân nhất thiết phải đủ mạnh mẽ, mới có thể chịu tải huyết mạch bên trong ẩn tàng lực lượng cường đại. Nhất thiết phải lấy thiên địa linh khí ôn dưỡng nhục thân, hoặc là lấy thiên tài địa bảo, linh thảo đan dược rèn luyện thân thể, không phải hao phí thời gian quá dài, chính là cần chân quý vô cùng tối thể linh vật, không chút nào kém hơn cùng nhân tộc tu sĩ bế quan khổ tu. Thứ hai, huyết mạch chi lực cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất, không bằng người tộc như vậy tiềm lực vô hạn, chỉ cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, liền có thể một mực đề thăng cảnh giới. Cho dù là huyết mạch mạnh mẽ nhất thánh tộc yêu thú, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới yêu thánh cảnh giới, tiềm lực liền sẽ hao hết. Mà yêu thánh muốn tấn giai đại thánh, huyết mạch ngược lại thành một loại gông cùm xiềng xích, nhất thiết phải đột phá cái này một hạn chế, đem nhục thân tăng lên tới đại thánh cảnh giới, đồng thời cảm ngộ một loại lực lượng pháp tắc. Con đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, pháp tu vẫn là thể tu, cuối cùng đều phải pháp thể kiêm tu, không thể bỏ rơi. Loại tu luyện này chi bí liền hợp thể tu sĩ hoặc yêu tộc đại thánh đều chưa hẳn biết rõ, nhưng Trần Nguyên tu luyện chân linh cựu chuyển mạnh như thác đổ đối với cái này lại là nhất thanh nhị sở. Chân linh là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù, trời sinh liền phù hợp đại đạo hoàn toàn trưởng khống một loại lực lượng pháp tắc, nhục thân cũng là cường hành vô cùng. Chân linh trên bản chất cũng không chia cao thấp, nhưng căn cứ vào nắm trong tay lực lượng pháp tắc khác biệt, thực lực lại là khác nhau một trời một vực. Như Chân Long, Thiên Vượng, Côn Bằng, Quý Nhu, Chu Yếm mấy người cường hành chân linh, nhân tộc đại thừa tu sĩ hoặc yêu tộc đại thánh đều hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng cũng có rất nhiều chân linh không sở trường cùng người tranh đấu, đại thừa tu sĩ hoặc yêu tộc đại thánh liền có thể dễ dàng đem hắn đánh bại. Trần Nguyên tu luyện chân linh cựu chuyển từ luyện hóa loại thứ nhất chân linh chi huyết bắt đầu, liền bước lên pháp thể song tu chi lộ. Mỗi luyện hóa một loại chân linh chi huyết, chính là sơ bộ nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc. Nguyên nhân chính là như thế, Trần Nguyên thực lực mới có thể như thế cường hãn. Tu sĩ khác cùng yêu thú, hoặc là chỉ có thể làm từng bước mà tu luyện công pháp, hoặc là gian khổ khai quật huyết mạch bên trong sức mạnh. Mà hắn lại trực tiếp nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc, mặc dù chỉ có không đáng kể một tia một tia, cùng giai tu sĩ cũng xa xa không phải là đối thủ. Nhưng đầu này pháp thể song tu chi lộ, so đơn thuần thể tu hoặc pháp tu cũng muốn gian khổ rất nhiều. Chân linh chi huyết đương nhiên không cần phải nói, mỗi một loại chân linh chi huyết cũng là hy thế kỳ chân. Mà Trần Nguyên từ trúc cơ kỳ bắt đầu, mỗi đề thăng một cảnh giới, đều phải luyện hóa một loại chân linh chi huyết. Nếu không phải có ngọc giác tương trợ, nhân giới thượng cổ lại từng lọt vào yêu tộc đại quân xâm lấn, hai tên thân có chân linh huyết mạch yêu vương tại nhân giới lưu lại hậu duệ, Trần Nguyên có thể vĩnh viễn cũng không cách nào kết đan. Trừ cái đó ra, hắn muốn chịu tải chân linh chi huyết, liền muốn không ngừng tăng cường thân. Phá lệ tinh thuần hùng hậu chân nguyên, cũng làm cho hắn nhất thiết phải so cùng giai tu sĩ thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí, luyện hóa càng nhiều đan dược. Nhưng tu luyện chân linh cựu chuyển chỗ tốt cũng là cực lớn, đột phá cảnh giới lúc bình cảnh bị suy yếu rất lớn, cũng không cần cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Nếu không phải Trần Nguyên tư chất thực sự quá kém, ngũ hành linh căn cùng cả, hóa thần thời điểm cũng sẽ không khó khăn như vậy, gần số lượng cao ngũ hành tinh khí, thi triển ngũ hành linh thể bị phát. Quan trọng nhất là, tu luyện chân linh cựu chuyển giả, nắm trong tay lực lượng pháp tắc nhiều hơn rất nhiều tu sĩ khác. Trần Uyên nếu có thể tu luyện tới cảnh giới đại thừa, liền có thể nắm giữ 9 loại lực lượng pháp tắc, chớ nói cùng giai vô địch, chính là chân linh hàng thế, cũng không phải đối thủ. 9 là số lớn nhất, 9 loại lực lượng pháp tắc cũng là đại thừa tu sĩ có khả năng nắm trong tay cực hạn. Muốn tiến thêm một bước nhất thiết phải phi thăng thiên giới, mới có thể tiếp xúc đến càng thêm sức mạnh bằng bạc. Đưa Tiên Tiên Hồng Yêu Soái sau đó, Trần Uyên trong động phủ ngồi xuống điều tức, vẹn vẹn qua mấy ngày thời gian, Tương Khánh Yêu Soái liền điều động một cái yêu tướng đến nhà, thỉnh Trần Uyên tiến đến nhận lấy ban thưởng. Lôi Sơn Yêu Vương rất là hào phóng, biết được Trần Uyên thiếu khuyết tu luyện đan dược sau, trực tiếp ban cho một bình hóa thần trung kỳ đan dược. Trần Uyên xóa đi Thiên Mục Châu thần thức cấm chế, đem hắn còn đưa Tương Khánh Yêu Soái, bảo vật này có thể trực tiếp dò xét yêu khí, ở đây chiến bên trong tác dụng cực lớn, đương nhiên sẽ không lưu cho Trần Uyên mấy người. Bởi vì trận chiến này đã không có khả năng tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể đang đối mặt lũy, làm gì chắc đó, cũng sẽ không cần lại tiếp tục chờ đợi. Bây giờ lưu lại Huyền Lân trong dãy núi Yêu Soái, một nửa muốn đi trước các nơi muốn trùng chim mà trấn thủ, một nửa khác nhưng là tiếp tục đóng giữ Huyền Lân sơn mạch, làm hậu bị. Tương Khánh Yêu Soái để cho Trần Uyên lựa chọn, Trần Uyên tự nhiên là không chút do dự, lựa chọn đi tới Thiết Dực Yêu Soái đóng giữ nhất tuyến thiên, cùng nhau chống tự thực một động phủ đại quân. Trần Uyên chủ động mời chiến, Tương Khánh Yêu Soái tự đều đồng ý, hắn biết rõ Trần Uyên thực lực mạnh, luyện hư khôi lỗi đều không làm gì được, không thua kém một chút nào cao gia yêu soái, có thực lực một mình đảm đương một phía. Tương Khánh Yêu Soái lấy ra một cái trống không ngọc giản, bổ nhiệm Trần Uyên chấp trưởng nhất tuyến thiên chiến sự, cùng sử dụng yêu soái lệnh bài lưu lại thần thức là ấn, người gặp không dám không theo. Trần Uyên lúc này rời đi Huyền Lân sơn mạch, hoa 5 ngày thời gian, đi tới Thiết Dực Yêu Soái trấn thủ chi địa. Ở đây chỗ xa xôi, chính là một chỗ hẻm núi, hai bên cũng là cao ngàn trượng chắc chắn, kéo dài mấy ngàn dặm xa. Đạo này chắc chắn lệch trời cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là lần trước cùng thực một động phủ đại chiến đi qua, vài tên Lôi Sơn động phủ yêu soái tiêu phí thời gian mấy chục năm, chuyển đến trên trăm tọa cao ngàn trượng phòng, ngạnh sinh sinh cải tạo mà thành, có thể xưng bị phụ thần công, đê giai yêu thu tuyệt khó vượt qua. Chỉ có ở giữa một chỗ rộng hơn 10 dặm hẻm núi có thể qua lại, liền gọi nhất tuyến tiên độn chú trọng binh, từ hai tên yêu soái trấn thủ. Bác Minh động phủ yêu tướng cũng đóng tại trong nhất tuyến thiên, nghe theo Thiết Dực yêu soái điều khiển. Mà tại nhất tuyến thiên bên ngoài, đồng dạng chú đóng 10 vạn đại quân yêu thú, từ ba tên thực mục động phủ yêu soái xuất lĩnh, nhưng cũng không bày ra tiến công. Nhất tuyến thiên địa thế quá mức hiểm yếu, 10 vạn đại quân không cách nào trải rộng ra, cho dù số lượng càng nhiều, nhưng cũng chỉ có thể không ngừng thêm dầu, tuyệt không phần thắng. Thực mục động phủ ba tên yêu soái bên trong có một cái cao gia yêu soái, thực lực mạnh hơn không thiếu. Nhưng nhất tuyến thiên bên trong bày ra trận pháp, đủ để ngăn chặn 5-6 tên yêu soái vây công, chỉ cần thủ vững không ra, thực mục động phủ đại quân liền không có biện pháp. Tại trên hai đại động phủ đường biên giới, giống như nhất tuyến thiên như vậy đất hiểm yếu chỗ nào cũng có. Có thể địa phương khác không bằng nhất tuyến thiên như vậy hiểm tuyệt, nhưng tương tự dễ thủ khó công, chỉ có lấy mấy lần yêu soái cùng đê gia yêu thú cường công mới có thể đem hắn công phá. Cái này cũng là Tương Khánh yêu soái để cho Trần Uyên bọn người lẻn vào thực mục động phủ, xác minh đại quân yêu thú trận thế lý do. Muốn tốc chiến tốc thắng, nhất thiết phải công hắn điểm yếu, nhưng lại bị Trần Uyên hóa thân người áo đen, âm thầm tập sát thực mục động phủ nằm tên yêu soái phá hỏng. Thiết Dực yêu soái gặp Trần Uyên đến, chấp trưởng nhất tuyến thiên chiến sự, rất là mừng rỡ. Nhất tuyến thiên trước đây chỉ có 2 tên yêu soái đóng giữ, đối phương lại có 3 tên yêu soái, trong đó còn có một cái cao gia yêu soái, chỉ có thể co đầu rút cổ không ra, dựa vào trận pháp cố thủ. Nhưng nếu phải Trần Uyên tương trợ, cơ hội thắng liền lớn thêm không ít, có thể buông tay chém giết một phen. Thiết Dực yêu soái thiết tiến khoản đãi Trần Uyên, một tên khác một hợi yêu soái cùng nhau có mặt. Vị này một hợi yêu soái cùng Thiết Dực yêu soái tu vì tương đương, giao tình không cạn, cùng Trần Uyên cũng có qua vài lần duyên phận. Trần Uyên khai phủ thời điểm, hắn từng đi tới chúc mừng, sau đó lại còn cùng Trần Uyên cùng một chỗ tham gia qua giao dịch hội, muốn đổi lấy Trần Uyên trong tay Thiên Yêu Sạch Huyết Đan, nhưng lại không bỏ ra nổi 5000 năm tôi thể linh thảo và hóa thần trung kỳ đan lượng, đành phải thôi. Một hợi yêu soái cùng Trần Uyên chưa bao giờ giao thủ qua, cũng không biết hắn cùng Ú Cức, Thiên Hống chờ yêu soái liên thủ, phục sát Thiên La yêu soái sự tình. Nhưng chỉ bằng Trần Uyên trên người côn ngư huyết mạch, một hợi yêu soái cũng không dám khinh thường, cũng là ủng hộ Trần Uyên chấp trưởng chiến cuộc, thái độ rất là thân mật. Ngày thứ hai, Trần Uyên liền gọi Bắc Minh động phủ yêu tướng, hỏi thăm tình hình gần đây. Bởi vì thực mục động phủ đại quân cũng không tiến công, Thiết Dực yêu soái lại có chút chiếu cố, Bắc Minh động phủ gần vạn đê giai yêu thú thương vong cực ít. Chỉ có chút ít vài đầu yêu thú ra ngoài tìm hiểu tin tức lúc, không có trở về. Trần Uyên lúc này quyết định, 3 ngày sau liền bày ra phản công, Thiết Dực yêu soái cùng một hợi yêu soái cũng là hết sức ủng hộ. Bọn hắn dựa vào nhất tuyến thiên hiểm yếu địa thế cùng sớm bày ra thủ ngự lại trận, tiến có thể công lui có thể thủ, cho dù đối phương có một cái cao giai yêu soái, cũng không cần quá lo lắng. 2 ngày thời gian vội vàng mà qua, ngay tại Trần Uyên 3 người dưới trướng đại quân yêu thú chờ xuất phát thời điểm, một cái am hiểu độn thuật yêu tướng lại đi tới nhất tuyến thiên, mang theo Tương Khánh yêu soái tin giản, thỉnh Trần Uyên trở về Huyền Lân sơn mạch. Trần Uyên rất là ngoài ý muốn, nhưng Tương Khánh yêu soái có lệnh, hắn không thể không nghe theo. Không thể làm gì khác hơn là tạm hoãn chiến sự, đem nhất tuyến thiên một lần nữa trả lại cho một hợi yêu soái cùng Thiết Dực yêu soái, theo tên này yêu tướng cùng rời đi. Mấy ngày sau, Trần Uyên trở về Huyền Lân sơn mạch, tại nghị sự đại điện bên ngoài đợi sau gần nửa canh giờ, cuối cùng gặp được Tương Khánh yêu soái. Hắn ôm quyền cúi đầu, cô nào đó phụng đạo hữu chi mệnh, đi tới trấn thủ nhất tuyến thiên, đã thuyết phục Thiết Dực một hợi hai vị đạo hữu xuất quân phản công, lại bị đạo hữu một phong thư giản triệu hồi, không biết có chuyện gì quan trọng. Tương Khánh yêu soái nhìn xem Trần Uyên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không hiểu ý vị, vuốt râu nở nụ cười. Lão phu từ ám tuyến chỗ nhận được một tin tức, vì đạo hữu an nguy kế, không thể không đem đạo hữu triệu hồi. Xin hỏi đạo hữu từ thực một yêu vương khôi lỗi trong tay đào thoát lúc, thế nhưng là dùng thủ đoạn gì, chọc giận thực một yêu vương? Trần Uyên giật mình, đạo hữu lời ấy ý gì? Tương Khánh yêu xoáy trầm trầm nói, ngay tại đạo hữu trở về Huyền Lân Sơn mạch không lâu, Thực Mục yêu vương phát hạ dụ lệnh, treo thưởng đạo hữu tính mệnh, vì thế không tiếc lấy ra trọng bảo. Nói xong, hắn lật tay lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Trần Uyên. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, tiếp nhận ngọc giản, thần thức đi vào quan sát, thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Tương Khánh yêu xoáy ánh mắt chớp động, đánh giá Trần Uyên, Thực Mục động phủ yêu xoáy chỉ cần lấy đạo hữu tính mệnh, liền có thể nhận được 8000 năm tôi thể linh đan, tam phẩm linh bảo thần binh cùng một khối hạ phẩm tiên linh thạch. Cái này ba kiện bảo vật, chính là cao gia yêu xoáy cũng muốn tâm động không ngừng. Xem ra Thực Mục yêu vương đối đạo hữu là hận chi tận xương, nhưng ngũ cực, thiên hống hai vị đạo hữu cũng tham dự đối với thiên la vây giết. Bọn hắn nhưng lại không bị Thực Mục yêu vương treo thưởng, đạo hữu phải chăng biết được nguyên do trong đó. Trần Uyên suy nghĩ cuồn cuộn, lập tức liền nghĩ đến Thương Minh kích cùng Thiên Ma giáp, thở dài một tiếng, hẳn là côn nào đó lấy ra tiên tổ bản mệnh lông vũ, thi triển thuấn di chi thuật lúc, phá toái hư không, thương tổn tới Thực Mục yêu vương khôi lỗi, hắn mới có thể tức giận như vậy. Tương Khánh yêu xoáy mắt lộ ra kinh ngạc, xem ra cái kia khôi lỗi thương thế không nhẹ, Thực Mục yêu vương xưa nay lãnh khốc, hẳn sẽ không bởi vì một chút vết thương nhỏ liền lấy ra như thế nhiều bảo vật tới treo thưởng đạo hữu. Trần Uyên cười ngạo nghễ, cái kia khôi lỗi bất quá tương đương với luyện hư sơ kỳ, mà côn nào đó tiên tổ tọa hóa phía trước đã tu luyện tới luyện hư trung kỳ, khoảng cách luyện hư hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn lưu lại bản mệnh lông vũ, tự nhiên là uy năng bất phàm, gãy mất khôi lỗi một cánh tay trái. Chỉ tiếc côn nào đó tu vi thấp, nếu là tấn giai cao giai yêu soái, khôi lỗi thương thế còn có thể càng nặng. Tương Khánh yêu soái mắt sáng lên, cười nói, có thể đánh gãy đi luyện hư khôi lỗi một cánh tay trái, đã cực kỳ không dễ, lệnh tổ không hổ là thánh tộc yêu vương, quả thực bất phàm. Bắc Minh đạo hữu lập xuống công lớn như vậy, vì sao không hướng đại vương báo cáo? Đại vương thưởng phạt phân minh, nhất là công chính, nếu biết được chuyện này, chắc chắn ban thưởng càng nhiều đáng lượng, trợ đạo hữu tăng cao tu vi. Trần Uyên nói, côn nào đó nhận được đại vương coi trọng, lại không thể hoàn thành đại vương giao phó nhiệm vụ, chật vật mà về. Đại vương không phạt phản thưởng, đã là khoan dung độ lượng, côn nào đó sao dám lại tham công mời thưởng? Hơn nữa chuyện này không cách nào nghiệm chứng, chỉ có côn một mặt chi tử, không bỏ ra nổi chứng minh thực tế, liền không có đề cập. Ai ngờ cái này Thực Mục yêu vương đường đường yêu vương, đối với côn nào đó hận ý càng như thế sâu. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần Thực Mục yêu vương cùng cái kia mấy cố luyện hư khôi lỗi không cách nào tự mình ra tay, mặc kệ là ai muốn lấy côn nào đó tính mệnh, côn nào đó cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tương Khánh yêu xoáy vỗ tay khen, Bác Minh đạo hữu phong khoáng như thế, lão phu bội phục. Bất quá đạo hữu yên tâm, đại vương đã biết được chuyện này, cố ý phân phó, tuyệt sẽ không để cho Thực Mục yêu vương được như ý. Cho nên lão phu mới triệu hồi đạo hữu, đóng giữ Huyền Lân sơn mạch. Đã như thế, Thực Mục động phủ yêu xoáy liền không có cơ hội hạ thủ, Thực Mục yêu vương treo thưởng, chỉ có thể hết hiệu lực. Trần Uyên lông mày nhíu một cái kia côn nào đó chẳng phải là không có ra trận cơ hội. Tương Khánh yêu xoáy nói, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, Thực Mục yêu vương đối đạo hữu hận ý quá sâu, lấy ra bảo vật quá mức chân quý, ngay cả cao gia yêu xoáy cũng đều vì chi điên cuồng đạo hữu chỉ cần xuất trận, chắc chắn dẫn tới Thực Mục động phủ yêu xoáy vây công thậm chí phục sát. Thậm chí cái kia luyện hư khôi lỗi cũng có thể sẽ tùy thời ra tay, chỉ cần không phải ở dưới con mắt mọi người giết đạo hữu, đại vương cũng nói không ra cái gì. Mà đạo hữu nếu là chết, ta Lôi Sơn động phủ liền một cái bị Thực Mục yêu vương treo thưởng yêu xoáy đều không bảo vệ, mặt mũi ở đâu? Mong rằng đạo hữu lấy đại cục làm trọng, chớ nên xúc động. Chương 952, tượng ngục chương 952, tượng ngục Trần Uyên lắc đầu, đạo hữu lời ấy sai rồi, côn mỗ lưu tại Huyền Lân dãy núi, cố nhiên có thể tránh Thực Mục động phủ yêu xoáy. Nhưng Thực Mục yêu vương phát ra treo giải thưởng, côn mỗ liền co đầu rút cổ không ra, sợ như sợ cọp, ta Lôi Sơn động phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu là Thực Mục yêu vương lại treo giải thưởng mặt khác yêu xoáy, hẳn là cũng muốn trốn ở trong đại quân, tạm thời an toàn tính mệnh. Tương Khánh yêu xoáy nghiêm mặt nói, ta Lôi Sơn động phủ đương nhiên sẽ không e ngại Thực Mục động phủ, nhưng đạo hữu lại là khác biệt. Thứ không dám dâu dếm, đây là đại vương dụ lệnh, để lão phu cần phải bảo vệ đạo hữu chu toàn, tương lai tại Bá Quy đạo thượng, đại vương còn nặng hơn dùng đạo hữu. Như đạo hữu thực lực cùng ngũ cấp đạo hữu một dạng, Thực Mục yêu vương chính là xuất gia nhị phẩm linh bảo thần binh, thậm chí bạn năm tôi thể linh hảo, lão phu cũng sẽ không khuyên bạn lưu tại Huyền Lân dãy núi. Đạo hữu dù sao chỉ là trung gia yêu soái, tuy nói thủ đoạn bất phàm, thậm chí có thể từ luyện hư khôi lỗi trong tay trốn được tính mệnh. Nhưng nếu gặp lại cái kia luyện hư khôi lỗi, đạo hữu khả năng xuất ra cây thứ hai lệnh tổ lưu lại bản mệnh linh vũ. Trần Uyên trầm mặt xuống, Tương Khánh yêu xoáy thấy thế, trên mặt mũi giàn mua lộ ra mỉm cười, mở miệng trấn an, đạo hữu thế nhưng là lo lắng không có cơ hội lập xuống công lao. Trận chiến này đã không có khả năng tốc chiến tốc thắng, sau đó nhất định là lẫn nhau có công thủ, tranh đoạt hiểm yếu chi địa, so đấu thực lực, ngày quyết chiến rất xa. Thực Mục động phủ mở đã lâu, nội tình thâm hậu, yêu xoáy đông đảo, còn muốn thắng qua ta Lôi Sơn động phủ. Bất quá dựa vào người áo đen kia xuất thủ, Thực Mục động phủ trung gia yêu xoáy tử thương thảm trọng, nếu bàn về thực lực, muốn hơi kém ta Lôi Sơn động phủ một bậc, nhưng vẫn là tại sàn sàn với nhau. Đạo hữu nhược chân muốn vì đại vương hiệu lực, không ngại trước đem đại vương ban thưởng đan dược đều luyện hóa, tăng cao tu vi, lại đến trận chém giết cũng không mượn, như thế nào? Trần Uyên túi đầu suy tư một lát, chậm rãi lắc đầu, đạo hữu hảo ý, côn mô tâm lĩnh. Nhưng côn mô nhận được đại vương coi trọng, càng thêm không có khả năng lâm trận đào thoát. Lưỡng giới đại chiến muốn so trận chiến này hung hiểm gấp trăm lần, côn mộ bất quá là đối mặt một cái Thực Mục động phủ, liền trong lòng sinh ra sợ hãi, đến Ba Quy đảo thượng, như thế nào vì đại vương phân ưu? Tương Khánh yêu xoáy cho mày, Bác Minh đạo hưu hắn vừa mới mở miệng, liền bị Trần Uyên đánh gãy, mà lại đạo hưu tựa hồ đánh giá thấp côn mộ bất tài, nhưng cũng thân có côn máu cá mạch, chớ nói trung gia yêu xoáy, chính là cao gia yêu xoáy, cũng đừng hòng lấy Côn Mộ tính mệnh. Trong đại chiến, chúng mục phía dưới, Thực Mục Yêu Vương không có khả năng tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng để luyện hư khôi lỗi tập sát Côn Mộ, nhiều nhất phái ra mấy cái yêu soái vây công Côn Mộ. Nhưng có thủ ngữ đại trận là dựa vào, càng có rất nhiều đạo hữu tương trợ, Côn Mộ còn gì phải sợ. Đại vương đối với Côn Mộ chiếu cố, Côn Mộ khắc trong tâm khảm, không dám quên. Nếu là đại vương khăng khăng để Côn Mộ lưu tại Huyền Lân dãy núi, Côn Mộ cũng không dám tuân mệnh. Nhưng xin mời đạo hữu chuyển cáo đại vương, Côn Mộ từ đầu nhập đại vương dưới trướng, tất công chưa lập. Vây giết Thiên La yêu soái, cũng là ưu cức, tiên hùng mấy vị đạo hữu làm chủ, Côn Mộ chỉ là từ bên cạnh giúp đỡ, lại ấy nấy một mình tu luyện đang dược. Thực Mục Yêu Vương nếu hận Côn Mộ tận xương, Côn Mộ càng không thể tránh chiến e sợ đấu, không ngại lấy thân làm mồi, dù sát Thực Mục động phủ yêu soái, gọn hắn thực lực. Nếu có thể sớm ngày thủ thắng, liền có thể nhanh chóng là lượng giới đại chiến làm chuẩn bị, đạo hữu nghĩ như thế nào? Tương Khánh yêu soái VV sợi dâu thay dừng lại, thật sâu nhìn qua Trần Uyên, đạo hữu hẳn phải biết, Thực Mục động phủ yêu soái tuyệt không phải vô trí hạng người, sẽ không dễ dàng vào trọng. Đạo hữu nếu muốn lấy thân làm mồi, man thiên quá hải, phong hiểm cực lớn thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm, đạo hữu lại cam mạo hiểm này. Trần Uyên bật cười lớn, Côn Mộ tự nhiên không muốn mạo hiểm nhưng Thực Mục Yêu Vương phát ra treo giải thưởng, muốn lấy Côn Mộ tính mệnh Côn Mộ há có thể để hắn phản nguyện. Mà lại Côn Mộ biết rõ đại vương xưa nay thưởng phạt phân minh, Côn Mộ kế này nếu có thể trọng thương Thực Mục độc phủ, chém giết mấy cái cao giai yêu soái, đại vương hẳn là sẽ không thờ ơ, chí ít cũng sẽ ban thưởng 2-3 bình tu luyện đan dược đi. Lần này Côn Mộ nếu là may mắn không chết, cho dù đạo hữu không nói, Côn Mộ cũng muốn xin mời đại vương cho phép, để Côn Mộ trở về Bắc Minh đảo, bế quan tu luyện, trùng kích cao giai yêu soái, tương lai tiến vào Bá Quy đảo sau, lại vì đại vương hiệu lực. Tương Khánh yêu soái khuôn mặt có chút động, Bắc Minh đạo hữu đối với đại vương trung thành tuyệt đối, dũng liệt như này, lão phu ha có thể ngăn cản. Đạo hữu yên tâm, đại vương từ trước tới giờ không keo kiệt ban thưởng, đạo hữu nếu là quả thật có thể dụ sát mấy tên cao giai yêu soái, trọng thương Thực Mục độc phủ, tất có trọng thưởng, chờ đạo hữu nhất cử tấn giai cao giai yêu soái. Bất quá việc này lớn, còn xin đạo hữu theo ta cùng nhau gặp mặt đại vương, báo cáo việc này, xin mời đại vương quyết đoán. 7 ngày sau đó, Trần Uyên lặng yên trở về Nhất Tuyến Thiên. Tại Nhất Tuyến Thiên bên trong, có một chỗ phương viên trăm dặm thung lũng, bằng phẳng khoáng đạt. Đây là lúc trước mấy tên yêu soái rời núi cầm nhạc, kiến tạo mặt này ngàn trượng tuyệt bích lúc, cố ý lưu lại một chỗ doanh địa, thờ Lôi Sơn động phủ đóng quân đại quân. Hơn 200,000 đại quân yêu thú, tất cả đều hội tụ ở này. Trần Uyên độn quang hạ xuống lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dữ tợn hung tàn, hình thể to lớn yêu thú, bề ngoài thiên kỳ bách quái, gầm rú không ngừng bên tai, trong không khí tràn ngập sao động bầu không khí. Thiết Dực yêu soái cùng một hợ yêu soái nhìn thấy Trần Uyên trở về, đều là thở dài một hơi. Trần Uyên trước khi rời đi Nhất Tuyến Thiên bên trong đại quân yêu thú đã chờ xuất phát, nhưng hắn lại bị Tương Khánh yêu soái đột nhiên triệu hồi, chiến sự đành phải tạm hoãn, sĩ khí có phần bị ảnh hưởng. Yêu thú cuối cùng không phải nhân tộc tu sĩ, nhất là chưa hóa hình yêu thú cấp thấp, linh trí mặc dù không thấp, nhưng thụ thiên tính ảnh hưởng, hung tàn hiếu chiến, khát máu thành tính. Không cùng chủng loại yêu thú cấp thấp tụ tập tại một chỗ, trong đó còn có không ít chính là những yêu thú khác thiên địch, nếu không có yêu tướng yêu soái cưỡng ép áp chế, sớm đã bộc phát nội loạn. Để bọn chúng túi đầu nghe lệnh, trừ bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu uy áp cùng e ngại bên ngoài, còn có đánh giết Thực Mục động phủ yêu thú, lập công được thưởng dụ hoặc. Trần Uyên ba người nguyên bản đã quyết định chủ động xuất kích, cùng ứng thuận trọng thưởng. Đại quân yêu thú chính mong mỏi một trận đại chiến, phóng thích thiên tính, lại bị đột nhiên ngừng, tự nhiên trở nên sao động có nhịp, bạo phát không ít từ đấu, mấy trăm con yêu thú chết ở trong đó. Bất quá chết đi phần lớn là cấp 1 cấp 2 yêu thú, cấp 3 cấp 4 yêu thú đều là lác đác không có mấy, cấp 5 trở lên yêu thú càng là một cái cũng không. Yêu thú cấp 1 linh trí thấp nhất, táo bạo nhất dễ giận, cấp 5 trở lên yêu thú yêu đan thủy biến, không dám cái phản yêu tướng mệnh lệnh. Bắc Minh động phủ yêu thú đều là cấp 5 trở lên, kỷ luật nghiêm minh, chiếm cứ thung lũng một góc, yên tĩnh nhất, nằm ở trên đất yên lặng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tản mát ra một cỗ xâm nhiên chi khí, chờ đợi đại chiến mở ra. Trần Uyên đối với cái này rất là hài lòng, tán dương dung sương yêu tướng bài câu, hắn cái kia trên khuôn mặt thô kệch, lộ ra nụ cười thật thà. Trần Uyên dưới trướng yêu tướng gần trăm, cao gia yêu tướng tổng cộng có 6 tên, nhưng đều đã mở động phủ, các lính một chỗ, phía sau có một cái tộc đàn, cũng không phải là thân tín của hắn. Trên Bắc Minh đảo nguyên bản cũng có cao gia yêu tướng, nhưng đều là Minh Hải yêu soái tâm phúc, theo hắn tiến về Lôi Sơn dãy núi, giờ phút này chính trấn thủ một chỗ khác hiểm yếu chi địa. Mê Tâm cùng Giáng Châu không có nền tảng, chỉ có thể dựa vào Trần Uyên, đối với hắn ngược lại là trung thành tuyệt đối, nhưng hai người thực lực thường thường, chiến sự vừa mở, không có khả năng phục chúng, tự nhiên không có khả năng thống soái đại quân yêu thú. Trần Uyên trước khi rời đi, đem gần đây vạn đại quân yêu thú toàn bộ giao cho Dung Sương yêu tướng thống lĩnh. Hắn mặc dù chỉ là trung gia yêu tướng, nhưng thực lực không tầm thường, gần như không kém hơn cao gia yêu tướng. Lại đang Minh Hải bên bờ tu luyện, không có mở đạo phủ, là Trần Uyên thân tín, mặt khác yêu tướng cũng không có dị nghị. Trần Uyên phân phó Dung Sương yêu tướng làm tốt xuất chiến chuẩn bị, chúng yêu tướng nghe vậy đều là mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Yêu thú cấp thấp chỉ biết chém giết, nhưng những yêu này đem lại biết đối diện ba tên yêu soái bên trong, có một tên cao gia yêu soái. Lôi Sơn động phủ chỉ có ba tên trung gia yêu soái, thật muốn đánh đứng lên, khẳng định là rơi xuống hạ phong. Mặc dù yêu soái không có khả năng tùy ý tàn sát yêu tướng cùng yêu thú cấp thấp, nhưng chỉ là thả ra uy áp, liền có thể để yêu tướng trong lòng run sợ, bó tay bó chân, thực lực đại tổn. Cái kia 6 tên cao gia yêu tướng, càng là không muốn xuất chiến. Bọn hắn khoảng cách yêu soái cảnh giới chỉ có cách xa một bước, chỉ muốn đột phá đạo này bình cảnh, mở một tòa yêu soái độc phủ. Nhưng Trần Uyên đã hạ lệnh, bọn hắn không dám vi phạm, đành phải lĩnh mệnh mà đi, triệu tập dưới trướng yêu thú. Hai gã khác yêu soái cũng riêng phần mình phân phó dưới trướng yêu tướng, triệu tập yêu thú, xông ra đại trận, hướng nhất tuyến tiên bên ngoài xuất phát. Đen nghịt đại quân yêu thú giống như là thủy triều lao nhanh mà đi, đại địa rung động, móng vuốt đạp đất nổ vang như sấm rền lăn qua vách đá. Chỗ này thung lũng khoảng cách nhất tuyến tiên cửa ra vào ước chừng trăm dặm, đối với yêu thú tới nói dây lát mà tới, nhưng đúng không có thể bay đột yêu thú cấp thấp, lại là nhất đoạn khoảng cách không nhỏ. Thực mục động phủ đại quân không dám an trí tại nhất tuyến thiên bên trong, chỉ có thể ở nhất tuyến thiên bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, bố trí xuống thủ ngự đại trận, ngăn cách lôi sơn động phủ nhìn trộm. Nhưng nói là doanh địa, kỳ thực so lôi sơn động phủ tại trong thung lũng đại doanh còn muốn đơn sơ. Tỏa ra ánh sáng lung linh trận mạc ngăn trở thần thức cùng ánh mắt. Lờ mờ có thể nhìn thấy vài tòa chập trùng trên đồi núi, lâm thời dựng lên vài tòa lầu cát. Yêu thú cấp thấp chỉ có thể nằm ở phía trên đại địa, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, phát ra bất an tiếng giống. Đạo này đại trận là lâm thời bố trí xuống, kém xa nhất tuyến thiên trong thung lũng đại trận như vậy rộng lớn, thủ ngự chi năng cũng là kém xa tít tắp. Tại nhất tuyến thiên trung quanh, dù đã hơn ngàn con yêu thú cấp thấp, khi lôi sơn động phủ thú triều xông ra nhất tuyến thiên lúc, có mấy chục con yêu thú bị xé nát. Nhưng càng nhiều yêu thú cấp thấp sợ hãi rút đi, phát ra cuồng hống thanh âm cảnh báo. Đại trận lập tức linh quang lấp lóe, trên trăm đạo độn quang phóng lên tận trời, an tĩnh quỷ xuống đất yêu thú bị bừng tỉnh, thú giống thanh âm kinh thiên động địa, đại trận đều không che giấu được. Một đầu rộng lớn thông đạo tại trên đại trận nổi lên, đại quân yêu thú tranh nhau chen lấn, nối đuôi nhau mà ra, phát ra khát máu tiếng giống. Lôi sơn động phủ đại quân yêu thú sao động có nhịn, những này phụ mệnh đến đây tiến công nhất tuyến thiên yêu thú cấp thấp, chỉ có thể chen tại nhỏ hẹp thủ ngự trong đại trận, khát máu thiên tính càng khó để nén chế. Hiện tại bọn chúng rốt cục đạt được mệnh lệnh xuất chiến, đều là hưng phấn không thôi, cùng hống lấy xông ra trận pháp, chạy về phía từ nhất tuyến thiên bên trong mãnh liệt mà đến thú triều đại quân. Thiết dực yêu xoáy cùng một hợi yêu xoáy trước thú triều đại quân một bước, đi vào trận pháp bên ngoài, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn phía dưới thực một động phủ đại quân yêu thú, không có bất kỳ cái gì cử động. Đúng lúc này, tam đạo độn quang đằng không mà lên, nương theo lấy ngập trời yêu khí, đi vào hai tên yêu xoáy trước người ngàn trượng dừng lại. Ba tên yêu xoáy hiển lộ thân hình, cầm đầu một tên đại hán khôi ngô tản ra uy áp đặc biệt cường hành, rõ ràng là một tên cao gia yêu xoáy. Hán thần sắc băng lãnh, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ trầm trọng, lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi rốt cục chịu chính diện đứng chiến a? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ một mực nút ở trong trận pháp, cho đến ta thực một động phủ đại quân tiến quân thần tốc, vây quanh mặt tuyệt bích này đằng sau, tiền hậu giáp kích, tương nhị các loại đều lưu tại đây nhất tuyến thiên bên trong. Bất quá chỉ dựa vào hai người các ngươi, còn không phải chúng ta đối thủ. Các ngươi tuyệt không phải chủ động muốn chết người, đến tột cùng có gì chuẩn bị ở sau, hiện tại liền lộ ra tới đi." Một tên khác mập lùn yêu soái cũng là cười lạnh một tiếng: "Chúng ta ba tên yêu soái đã tại nhất tuyến tiên bên ngoài đợi hai tháng, các ngươi cũng không dám bước ra đại trận một bước. Hôm nay lại như vậy khác thường, chẳng lẽ là có biệt thủ? Nhưng tượng ngục đạo hữu ở đây, người nào dám tới nên chiến?" Một tên sau cùng yêu soái cũng là mặt lộ vẻ chê cười: "Đại hán khôi ngô tên là tượng ngục, bản thể chính là một cái trấn ngục bạch tượng, huyết mạch cường hành, lực lớn vô cùng. Đi qua hắn mấy lần cùng lôi sơn động phủ cao gia yêu soái giao thủ, thắng nhiều bại ít, còn từng chém giết qua một tên cao gia yêu soái, được xưng tụng là uy danh hiển hách. Yêu soái yêu lực hùng hậu, nhục thân cũng cực kỳ cường hành, cơ hồ đều nắm giữ bất diệt chi thể thần thông, phân ra thắng bại đều là không dễ. Chín thành yêu soái đều nhiều nhất chỉ là đã đánh bại cùng gia yêu soái, có thể chém giết một tên cùng gia yêu soái, liền đã được xưng tụng là cường giả. Bọn hắn biết rõ Thiết Dực yêu soái cùng một hợi yêu soái hôm nay đột nhiên rời đi đại trận, nhất định có kỳ vọng, nhưng đối tượng ngục yêu soái lại vô cùng có lòng tin. Cho dù lôi sơn động phủ có cao gia yêu soái đến rút, bọn hắn cũng là không sợ, lúc này mới chủ động nên địch." Thiết Dực yêu soái cùng một hợi yêu soái liếc nhau, Thiết Dực yêu soái cười lạnh một tiếng: "Nếu các ngươi đã đoán được, đây cũng là không cần che đậy." Hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, vang động núi sông, truyền ra trăm dặm. Một đạo đen kịt độn quang từ nhất tuyến tiên bên trong thung lũng bay lên, thẳng đến nơi đây mà đến, thế như bô lôi. Thực mục động phủ ba tên yêu soái thấy thế, trong mắt đều là hiện lên mấy phần vẻ kinh dị, thần sắc ngưng trọng mấy phần. Nhưng khi bọn hắn cảm ứng được trong độn quang tản ra khí cơ lúc, lại là không khỏi sức sở. Tượng ngục yêu soái rêu cợt một tiếng: "Hai vị đạo hữu khẩu khí thật lớn, ta còn tưởng rằng là cái nào cao gia yêu soái đi tới nhất tuyến thiên, nguyên lai chỉ là một cái trung gia yêu soái." Độn quang rất nhanh liền tới đến ba tên yêu soái trước mặt dừng lại, cùng Thiết Dực yêu soái, một hợi yêu soái đứng sóng vai. Một đạo thân ảnh to con hiện mà ra, không chút nào kém hơn tượng ngục yêu soái, nhưng khuôn mặt lại là cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí lộ ra mấy phần tuấn tú, thân mang trang phục màu đen, toàn thân tản ra nồng đậm yêu khí. Hắn lạnh lùng ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua, thản nhiên nói: "Ba vị đạo hữu là thúc thủ chịu trói, hay là để côn mộ tự mình độc thủ?" Tượng ngục yêu soái thấy rõ mặt mũi của hắn, trong mắt vẻ châm chọc đống nhiên thu lại, bắn ra hai đạo tình mang: "Ngươi là Bắc Minh yêu soái." Hai gã khác yêu soái cũng là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Trần Uyên nghe vậy, mắt sáng lên, xem ra thực mục đối với côn mộ quả nhiên là hận thấu xương. Côn Mộ lệnh treo giải thưởng, hẳn là đã truyền khắp cả tòa thực mục động phủ. Tượng ngục yêu xoáy quát: "Làm càn! Đại vương chi danh, há lại ngươi có thể gọi thẳng? Hôm nay ta liền lấy tính mạng ngươi, hướng đại vương lĩnh thưởng." Trần Uyên hai mắt nhắm lại, lật tay lấy ra chạm sát đao, kim hoàng sáng chói trên thân đao, lượn lờ lấy nồng đậm sát khí màu đỏ sậm, ẩn ẩn hiện ra bôi đen ý, hung lệ dị thường. Hắn giơ lên trường đao, trực chỉ tượng ngục yêu xoáy, lạnh lùng nói: "Côn Mộ hôm nay tới đây, chính là thủ nhĩ này tính mạng, giải nhất tuyến tiên chi bay, còn xin chỉ giáo." Chương 953, thân dụ chương 953. Thân dụ tượng ngục yêu soái ngửa mặt lên trời cười to: "Chỉ là trung gia yêu soái, cho dù thân có thánh tộc huyết mạch thì như thế nào? Đại vương xuất ra cho bảo, treo giải thưởng ngươi đầu người trên cổ, ta vốn cho rằng ngươi sẽ táng đảm mất phách, co đầu rút cổ không ra, không nghĩ tới vẫn dám lên trận chém giết. Trận cơ duyên này, xem ra phải rơi vào trong tay ta. Thoại âm rơi xuống, hắn liền thả ra phong trấn chi lực, lật tay lấy ra một thanh đặc biệt thô to hổ đầu kim thương, thân hình thoát một cái, nương theo lấy to lớn gào thét tiếng xé gió, bay thẳng Trần Uyên mà đến. Trần Uyên phía sau bỗng nhiên mở rộng ra một đôi đen kịt cánh chim, nhẹ nhàng một cánh, thuấn di đến tượng ngục yêu xoáy sau lưng. Trảm sát đao trùng điệp đánh xuống, thiên ti vạn lũ màu đỏ sẫm sát khí tràn ngập ra, hướng tượng ngục yêu xoáy quét sạch mà đi. Tượng ngục yêu xoáy thân hình đột nhiên ngừng, trong tay hổ đầu kim thương về sau vẩy một cái, cười to nói, đại vương sớm có căn dặn, để cho chúng ta phòng bị ngươi thuấn di chi thuật, nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, hắn há miệng hút vào, đem tất cả sát khí toàn bộ hút vào trong miệng, phần bụng có chút phồng lên đứng lên, trên mặt nổi lên một vòng màu đỏ sẫm lưu quang, nhưng thần hồn nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Đây là thiên phú thần thông của hắn, có thể chấn áp đối thủ linh khí yêu lực, trừ bỏ thuần túy nhục thân chi lực, cũng có thể tạm thời nuốt vào trong bụng, đợi cho chém giết kết thúc, lại chậm chậm xử lý. Mà thần thông mất đi hiệu lực, đối thủ thường thường liền sẽ lộ ra sơ hở, đây chính là lực lớn vô cùng tượng ngục yêu xoái, tốt nhất phản công thời cơ. Hắn bung vẩy trong tay hổ đầu kim thương, một đầu kim văn cự hổ hư ảnh bao lấy thân thương, gào thét gầm thét, đâm thẳng Trần Uyên tim yếu hại. Chuôi này hổ đầu kim thương chính là hắn lấy một tên cao gia yêu xoái yêu đan làm chủ tài, cũng trộn lẫn vào nó toàn thân hổ cốt cùng nhiều loại cực phẩm linh tài, xin mời thực mục động phủ một vị yêu tộc luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế mà thành. Về sau trải qua mấy ngàn năm ôn dưỡng, sinh ra khí linh, uy năng tăng nhiều, trở thành tam phẩm linh bảo thần binh. Dùng yêu đan yêu tài luyện khí, trong đó sẽ ẩn chứa nó khi còn sống một tia yêu phách, tấn giai làm linh bảo thần binh sau, liền có thể huyễn hóa mà ra, thi triển ra nó khi còn sống thiên phú thần thông. Mặc dù loại này khí linh hóa hình xa xa không cách nào cùng chân chính thông thiên linh bảo so sánh, nhưng ở tam phẩm linh bảo thần binh bên trong, lại là cực kỳ không tầm thường. Nương theo lấy hổ đầu kim thương đâm ra, còn có ngàn vạn kim bạch sắc lưỡi dao, tụ tập tại mấy trượng ở giữa nhỏ hẹp phạm vi bên trong, lóe ra ánh sáng sắc bén, để cho người ta không chút nghi ngờ, có thể đâm xuyên cao gia yêu xoái thân thể. Bởi vì Trần Uyên chủ động thuấn di đến tượng ngục yêu xoái bên cạnh, giữa hai người khoảng cách rất ngắn. Hổ đầu kim thương cùng ngàn vạn kim nhận đâm ra đằng sau, trong nháy mắt đi vào Trần Uyên trước người, mắt thấy liền muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Tượng ngục yêu xoáy trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, nhưng Trần Uyên lại là không tránh không né, trên người trang phục màu đen, đột nhiên nổi lên một trận ôn nhuận hào quang màu nhũ bạch. Trên người hắn cũng nổi lên quang mang đen kịt, đem hào quang màu nhũ bạch toàn bộ thôn phệ, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Như vậy nồng đậm lực lượng không gian, toàn bộ ngưng tụ đến Trần Uyên trước người, hình thành một cái vòng xoáy màu đen xoay chậm chậm, ở trung tâm thâm thúy tới cực điểm. Ngàn vạn lưỡi dao màu vàng đầu nhập trong đó, giống như mưa phùn rơi vào biển cả, chỉ có thể kích thích một tia không có ý nghĩa gợn sóng, sau đó liền vô thanh vô tức dung nhập trong biển rộng, rốt cuộc không nổi lên được mảy may gợn sóng. Tượng ngục yêu xoáy đâm ra hổ đầu kim thương, cũng bị chạm sát đao ngăn trở, hai kiện kim quang lập loè linh bảo thần binh giao kích, phát ra chói hai bén nhọn thanh âm, đẩy ra trăm giảm. Giờ phút này phía dưới hai chi trào lên mà ra thú triều đại quân, đã ầm vang đụng vào nhau, như là phong ba đụng vào đá ngầm, lại như là trên thảo nguyên hai cỗ cháy hừng hực liệt hỏa đối diện gặp nhau, bộc phát ra thảm thiết nhất chém giết. Huyết nục như là bọt nước hỏa tinh giống như tứ tán bay ra, tiếng kêu giận dữ rung khắp thiên địa, mỗi một cái yêu thú đều thỏa thích phóng thích ra thiên phú thần thông của mình, khoé động yêu khí che đậy liệt dương, bao giờ cũng đều có hàng trăm hàng ngàn yêu thú chết đi. Đây cũng là cuồng manh thú triều, cũng là yêu tộc sức mạnh mạnh nhất, không có bất kỳ cái gì mưu kế, không có chút nào quanh co, linh trí tựa hồ đã rút đi, duy có hung tàn nhất, hung mãnh nhất yêu thú mới có thể chiến thắng đối phương. Mà tại thú triều phía trên, mấy trăm đạo độn quang quấn quýt lấy nhau, đó là song phương yêu xoáy dưới trướng yêu tướng, đối diện chạm vào nhau, không nói hai lời, chính là ra tay đánh nhau. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả đều hóa thành chiến trường. Trảm sát đao cùng hổ đầu kim thương giao kích thanh âm truyền băng ra, ẩn chứa trong đó sát ý ung tùm, càng thêm khơi dậy ngàn vạn yêu thú trong lòng khát máu chi niệm, cơ hồ quên đi hết thảy, quên mình xông về phía trước đi. Tượng ngục yêu xoáy bay ngược mà ra, cảm thụ được hổ đầu kim thương bên trên truyền đến vô tận cự lực, hai mắt trợn lên, ngươi Trần Uyên vung lên trảm sát đao, màu đỏ sẫm sát khí lại lần nữa tuôn ra, chấn động hai cánh, lại lần nữa xông tới. Côn Mô còn chưa chém qua cao gia yêu xoáy, hôm nay liền bắt ngươi tới khai đao. Thiết Dực yêu xoáy cùng một hợi yêu xoáy thấy thế, đều là cười ha hả, lật tay lấy ra linh bảo thần binh, phóng tới cái kia hai tên trung gia yêu xoáy. Thực Mục Động Phủ yêu xoáy nhìn thấy tượng ngục yêu xoáy rơi vào hạ phòng, không khỏi vì đó biến sắc, mục trung lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng hai chi đại quân yêu thú đã quấn quýt lấy nhau, song phương mấy trăm tên yêu tướng cũng lâm vào tử chiến bên trong, chỉ có đại chiến một trận, trừ này không có đường lui nữa. Hai tên yêu xoáy lẫn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt chi ý, nên đón tiếp lấy. Bọn hắn tin tưởng, tượng ngục yêu xoáy tuyệt sẽ không thua ở một cái trung gia yêu xoáy trong tay. Nhất tuyến tiên trước, tượng ngục cùng cái kia Bắc Minh ác chiến 3 ngày 3 đêm, chạy ra 3000 dặm, hay là chết tại Bắc Minh trong tay. Khô cốt sơn mạch, trong đại điện, Linh Mục Khôi Lôi đứng tại viễn trận trước đó, cúi đầu ngắm nhìn trận bàn. Một tòa sinh động như thật tuyệt bích trước mặt, vẽ lấy tượng ngục hai chữ trận kỳ, cùng mặt khác hai cây trên trận kỳ yêu xoáy danh hào chậm rãi biến mất, bay về phía bầu trời, lặng lặng chờ đợi lần tiếp theo rơi xuống. Hắn lạnh lùng mở miệng, cứng ngắc khuôn mặt bên trên không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có chất phát trong mắt, lóe lên một tia không vui chi ý khí hồn yêu xoáy đứng tại Linh Mục Khôi Lôi trước người, ôm quyền cong xuống, chính là, theo trốn về đến yêu tướng lời nói, cái kia Bắc Minh yêu xoáy thi triển ra một loại giữ tượng ngục cực kỳ tương tự thiên phú thần thông, đem tượng ngục thi triển thần thông đều thôn vệ, nhưng không có mảy may tổn thương, quỷ dị phi thường. Trong tay hắn kim hoàng trường đao cũng có chút quỷ dị, tàn mát ra nồng đậm sát khí, có thể khiến người thần hồn chấn động. Tượng ngục lúc đầu còn có thể thi triển thiên phú thần thông, đem sát khí nuốt vào trong bụng chấn áp, nhưng về sau đạt đến cực hạn, chỉ có thể ở sát khí bên trong, cùng cái kia Bắc Minh yêu xoáy giao thủ. mà Bắc Minh yêu soái lực lớn vô cùng, không thua kém một chút nào Tượng Ngục, có thể so với cao gia yêu soái. Trường đao trong tay của hắn bao trùm một tầng quang mang đen kịt, sắc bén dị thường, cơ hồ có thể so với nhị phẩm linh bảo thần binh, hoàn toàn áp chế Tượng Ngục. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, cái kia Bắc Minh yêu soái dù sao thân có côn máu cá mạch, nắm giữ mấy loại không tầm thường thiên phú thần thông, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hắn yêu lực hết lần này tới lần khác cũng là cực kỳ tinh thuần hùng hậu, Tượng Ngục cùng hắn ác chiến 3 ngày 3 đêm, yêu lực khô kiệt, nhưng hắn nhưng như cũ sâu không thấy đáy, chém xuống Tượng Ngục đầu lâu. Tượng Ngục sau khi chết, hắn lại trợ thiết dực, một hợi, lưu lại kỳ hùng, tháp đốn hai vị yêu soái, khiến đại quân tan tác, một mực bị đuổi giết tiên lý, tử thương thảm trọng. Ba vị kia yêu soái dưới trướng gần 300 danh yêu đem, chết đi 43 người, sĩ khí cực kỳ sa sút. Linh Mục Khôi Lỗi nghe nói nhất tuyến thiên bên ngoài đại quân yêu thú tử thương thảm trọng, mục trung lại lóe lên vẻ vui mừng, ngắm nhìn trên trận bàn, cùng nhất tuyến thiên cách xa nhau mấy ngàn dặm một chỗ hiểm yếu chi địa. Cái kia Bắc Minh yêu soái hiện tại nơi nào? Thế nhưng là xuất lĩnh dưới trướng đại quân yêu thú, đến công cự Nhật đóng. Khí hồn yêu soái nói cái kia Bắc Minh chém ta thực một động phủ bà tên yêu soái đằng sau, liền lại lui trở về. Nó dưới trướng yêu thú cũng đều trở lại nhất tuyến thiên bên trong, vẫn như cũ co đầu rút cổ không ra. Linh Mục Khôi Lỗi hơi nhướng mày, hắn vì sao không thừa thắng xông lên? Khí hồn yêu soái nói có lẽ là hắn e ngại đại vương phát ra lệnh treo giải thưởng, không dám tiến vào ta thực một động phủ cảnh nội. Tượng Ngục tại cao gia yêu soái bên trong, thực lực chỉ có thể coi là còn có thể, Bắc Minh dùng 3 ngày 3 đêm mới đem hắn đánh giết. Hắn nếu là dám rời đi nhất tuyến thiên bên trong đại trận, đại vương chỉ cần phái ra mấy tên cao gia yêu soái, không khó lấy nó tính mệnh. Linh Mục Khôi Lỗi khẽ lắc đầu, cái này Bắc Minh thực lực cực mạnh, hắn còn ẩn tàng mấy loại thủ đoạn, bình thường cao gia yêu soái cũng không phải đối thủ của nó. Khí hồn yêu soái nao nao, xin hỏi đại vương, cái này Bắc Minh đến cùng có thủ đoạn gì? Linh Mục Khôi Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài điện, nơi đó cũng là Lôi Sơn động phủ phương hướng, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn thản nhiên nói, ngươi không cần biết được, tóm lại ngươi nhớ kỹ, cái này Bắc Minh yêu soái thực lực không tại Thiên La phía dưới, liền ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của nó. Khí hồn yêu soái giật nảy cả mình, hắn cho dù thân có thánh tộc huyết mạch, nhưng cũng chỉ là trung gia yêu soái, vậy mà cường hành như vậy. Linh Mục Khôi Lỗi thản nhiên nói, thánh tộc huyết mạch cũng phân cao thấp, côn ngư bộ tộc bắt nguồn từ côn bằng chân linh, tại phần yêu giới rất nhiều thánh tộc bên trong, cũng là đỉnh cấp huyết mạch, chỉ ở chân chính chân linh huyết mạch phía dưới. Cái này Bắc Minh yêu soái giữ Tượng Ngục lúc giao thủ, thi triển ra thần thông, hẳn là côn bằng bộ tộc cực kỳ nổi tiếng thôn vệ chi thuật cùng phá không hấp nhận, tại phía xa Tượng Ngục thiên phú thần thông phía trên. Trong tay hắn còn có mấy món thần binh, so cái kia Kim Hoàng Trường đao càng thêm khó chơi, liền ngay cả bản vương bộ Khôi Lỗi này, cũng trong tay hắn ăn phải cái lô bốn. Khí hồn yêu soái thần sắc ngưng trọng nói, cái này Bắc Minh như vậy khó chơi, thậm chí không kém hơn Thiên La đạo hữu, đối với ta thực một động phủ uy hiếp, không thua kém một chút nào ưu cước. Hắn còn từng làm bị thương đại vương Khôi Lỗi, càng là tội không thể tha thứ. Nếu hắn có đầu rút cổ tại nhất tuyến thiên bên trong, ta cái này triệu tập yêu soái, vây công nhất tuyến thiên, đánh vỡ đại trận, để cái này Bắc Minh yêu soái chặt đầu đền tội. Linh Mục Khôi Lỗi trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, bản vương phát ra lệnh treo giải thưởng vốn là muốn để Bắc Minh tâm sinh e ngại, sợ chiến trốn xa trốn về độc phủ, lại tìm cơ hội ra tay. Nhưng hắn biết rõ ta xuất ra trọng bảo treo giải thưởng nó tính mệnh, không chỉ có không sợ chiến ngược lại ra tay giết ta thực một động phủ ba cái yêu soái, lại không thừa thắng xông lên, lùi về nhất tuyến thiên bên trong, trong đó tất có kỳ quặc. Khí hồn yêu soái ánh mắt ngưng tụ, đại vương nói là, Bắc Minh là lấy thân làm mồi, dẫn dụ đại vương phái yêu soái đi công, lại đem những yêu này đẹp trai lưu lại. Linh Mục Khôi Lỗi khẽ bước cằm, hơn phân nửa chính là như vậy, bất quá đây là dương mưu, Bắc Minh thực lực không tầm thường, lần đầu xuất thủ, liền chạm ta thực một động phủ bà tên yêu soái, như bỏ mặc không quan tâm, tổn thất sẽ chỉ càng lớn, mà lại nhanh chóng điều khiển yêu soái tiến về nhất tuyến thiên, bản vương cũng sẽ tự mình xuất thủ. Khí hồn yêu soái kinh ngạc nói đại vương muốn đối với yêu soái động thủ. Cái này Linh Mục Khôi Lỗi thản nhiên nói, bản vương đương nhiên sẽ không tại trước mắt bao người lấy lớn nhất nhỏ, nhưng chỉ cần nhất tuyến thiên đại trận bị công phá, Bắc Minh trốn xa mà đi, bản vương giết hắn, chết không đối chứng, Lôi Sơn cũng nói không ra cái gì. Khí hồn yêu soái mắt lộ ra thần sắc lo lắng, lệnh treo giải thưởng phát ra đằng sau, mọi người đều biết, đại vương muốn lấy Bắc Minh tính mệnh, Lôi Sơn yêu vương hẳn là sẽ không có phòng bị. Linh Mục Khôi Lỗi hai mắt nhắm lại, bản vương cũng rất tò mò, Lôi Sơn vì sao còn dám để Bắc Minh làm mồi nhử, trừ phi nhất tuyến thiên bên trong, trong đại trận. Lôi Sơn động phủ ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, thậm chí xây lên một đạo ngàn trượng tuyệt bích, sớm đã khởi công xây dựng rất nhiều cung điện lầu các, thờ yêu soái yêu tướng tạm ở tại trong tung lũng, còn có một đầu linh mạch mini, cũng là Lôi Sơn động phủ yêu soái di chuyển mà đến, chuyên môn làm thủ ngự đại trận cung cấp linh khí. Về phần những cái kia yêu thú cấp thấp, cũng chỉ có thể ở trên mặt đất mà ngủ. Trải qua một trận đại chiến, có mấy vạn đại quân yêu thú chết đi, nhưng sống sót yêu thú cấp thấp không phải nuốt ăn đối thủ huyết nhục yêu đan, chính là chiếm được yêu đem ban thưởng đan dược linh thảo. Yêu thú cấp thấp số lượng quá nhiều, mà yêu tộc hóa hình đằng sau mới có thể tu tập tu chân bách nghệ, luyện đan sư cực ít, càng hoàn mỹ là yêu thú cấp thấp luyện chế đan dược. Yêu tướng ban thưởng cơ hồ đều là linh thảo, chỉ có chút ít không có mấy đan dược, cũng là đã biến thành nhân nô nhân tộc luyện đan sư luyện chế mà thành. Từng cái mấy ngày trước đó còn tại trên chiến trường chém giết hung tàn yêu thú, giờ phút này không phải đang yên lặng thu nạp thiên địa linh khí chữa thương, chính là đang điên cuồng tu luyện, tăng thực lực lên, mới có thể tại về sau càng thêm đại chiến thảm liệt bên trong sống sót. Tại trong thung lũng ương, một tòa rộng lớn trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy, cũng chỉ có Trần Uyên cùng Thiết Dực, một hợi hai tên yêu soái, ngồi tại ba tấm kỷ án đằng sau. Trần Uyên ngồi ở chủ vị trên cao, Thiết Dực yêu soái cùng một hợi yêu soái ở riêng tả hữu. Ba người sau lưng đều có mỹ mạo tỷ nữ phụ dưỡng, còn có mấy tên luyện khí kỳ nữ tử nhân tộc, trong điện luyện chuyển nhảy múa, luyện chuyển dáng người tại mông lung lụa mỏng bên dưới giăng ra, chọc người tiếng lòng. Yêu xoáy từ các nơi động phủ đường xa mà đến, đương nhiên sẽ không mang theo nhân nô, đây đều là Lôi Sơn yêu vương ban thưởng, thờ yêu xoáy hưởng lạc. Đây là yêu xoáy mới được hưởng đặc quyền, yêu tướng cũng không thể tùy thân mang theo tỷ nữ. Trên kỳ án trưng bày linh tiểu món ngon, đều là dùng máu yêu thú thịt xào nấu mà thành, nó khi còn sống thực lực không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng hương vị thậm chí càng thắng qua yêu xoáy huyết đủ. Rượu ngon giai nhân đang trước, trong điện bầu không khí lại có chút ngột ngạt. Thiết Dực yêu xoáy cùng một hợi yêu xoáy dầu dĩ không vui, chỉ có Trần Liên khoe miệng mỉm cười, thần tình thản nhiên. Thiết Dực yêu xoáy bỗng nhiên mở miệng, Bắc Minh đạo hữu đại triển thần uy, lấy trung giai yêu xoáy tu vi, chém tượng ngục, không hổ là thánh tộc huyết mạch, tại hạ khâm phục không thôi. Chỉ là tại hạ có một chuyện không hiểu, tượng ngục, kỳ hùng, tháp đốn đều đã đền tội, chính là thừa thắng xông lên thời cơ tốt đẹp. Vì sao không đánh hạ cự nhật quan, mà là lui về nhất tuyến thiên bên trong, tiếp tục cố thủ? Một hợi yêu xoáy mục trung cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng hắn cùng Trần Liên ở giữa giao tình, kém xa Thiết Dực yêu xoáy, cho nên không tiện mở miệng hỏi thăm. Trần Liên ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, bọn hắn còn không biết Thực Mục yêu vương treo giải thưởng, đây là phát cho Thực Mục động phủ yêu xoáy mật lệnh. Chỉ là Lôi Sơn động phủ tại Thực Mục trong động phủ chôn xuống ám tử, tương khánh yêu xoáy mới sẽ biết được việc này, cũng cáo chi Trần Liên. Trần Liên mỉm cười, hai vị đạo hữu an tâm chớ đội, trận chiến này chúng ta sẽ không thiếu khuyết cơ hội lập công. Cự nhận quan địa thế hiểm yếu, lại sớm đã bố trí xuống thủ ngự đại trận, không nên cường công. Côn Mỗ đã liệu định, Thực Mục động phủ lại phái đại quân yêu thú, lại lần nữa đến công. Đến lúc đó chúng ta dùng khỏe ứng mệnh, lại chẳng mấy cái yêu xoáy, cho dù không có đánh bảo Thực Mục động phủ, công lao cũng là không nhỏ. Thiết Dực yêu xoáy càng thêm nghi hoặc, Bắc Minh đạo hưu thủ đoạn kinh người, tượng ngục đều không phải là đạo hưu đối thủ, Thực Mục động phủ cho dù ngóc đầu trở lại, linh quân yêu xoáy thực lực định tại tượng ngục phía trên, chúng ta ứng đối ra sao? Một hợi yêu xoáy gật đầu nói, Thiết Dực đạo hưu nói cực phải, nhất tuyến thiên hiện tại có Bắc Minh đạo hưu tọa trấn, còn có đại trận làm dựa vào, Thực Mục động phủ nếu là muốn cường công, rất có thể sẽ không chỉ phái một hai tên cao gia yêu xoáy, chỉ dựa vào chúng ta ba người, cố thủ không khó lắm, nhưng lại muốn lập tấn công, lại là không dễ. Theo ý ta, không bằng hướng Huyền Lân dãy núi cầu viện, cũng không cần đại quân đến đây, chỉ cần có một hai tên cao gia yêu xoáy đến đây trợ giúp, dựa vào đại trận, nhất định có thể đem Thực Mục động phủ đột kích yêu xoáy đều lưu lại. Trần Uyên cười nói, một hợi đạo hữu lao luyện thành thục, như vậy thật là ổn thỏa tiến hành. Bất quá chúng ta trấn thủ một chỗ, không biết đại cục, tùy tiện cầu viện, sợ là sẽ phải dẫn động chiến cuộc biến hóa, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại chúng ta đã phái ra yêu tướng, chạy về Huyền Lân dãy núi, đem trận này đại thắng trình báo cho Tương Khánh đạo hữu. Tương Khánh đạo hữu bày mưu nghĩ kế, suy nghĩ chu đáo, nếu là hắn cho là ta các loại cần trợ giúp, chắc chắn điều động yêu xoáy đến đây, chúng ta chỉ cần theo làm cho làm việc liền có thể. Đến, Côn Mô kính hai vị đạo hữu một chiếc. Hắn bưng rượu lên chén, hướng hai người xa xa nhất cử, uống một hơi cạn sạch. Thiết Dực yêu xoáy cùng một hợi yêu xoáy liếc nhau, mục trung lộ ra vài phần bất đắc dĩ, vung lên trên bàn ly rượu, thuần hương linh tửu vào bụng, lại nhạt như nước. Tượng ngục các loại ba tên yêu xoáy vừa chết, sau lưng nó cự nhận quan hoàn toàn không có phòng bị, nhất tuyến thiên đại quân yêu thú sĩ khí đại trấn, nếu có thể thừa thắng xông lên, nói không chừng liền có thể phồng lên xuống, công phá cự nhận quan. Nhưng Trần Liên lại chủ động lui về nhất tuyến thiên bên trong, cố thủ không ra, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp chiến cơ. Hai tên yêu xoáy trong lòng không cam lòng, nhưng Trần Liên lực chạm tượng ngục yêu xoáy, thể hiện ra cường hoành tuyệt luân thực lực, bọn hắn không dám nghịch lại, trong lòng có chút phiền muộn. Bất quá trận chiến này chém giết ba tên yêu xoáy, đạt được bọn hắn yêu đan vật liệu cùng giới tử hoàn, cũng là thu hoạch tương đối khá. Tượng ngục yêu xoáy chết tại Trần Uyên trong tay, lưu lại đồ vật tự nhiên hoàn toàn về Trần Uyên tất cả. Hai gã khác trung gia yêu xoáy thực lực không kém, Thiết Dực yêu xoáy cùng một hợi yêu xoáy đều không thể bằng sức một mình, đem nó đánh bại, đều là dựa vào Trần Uyên tương trợ mới có thể thủ thắng. Bọn hắn còn lo lắng Trần Uyên sư tử mở rộng miệng, nhưng Trần Uyên chỉ là lấy đi yêu đan, những bảo vật khác cùng vật liệu đều để lại cho bọn hắn. Hai tên yêu xoáy ngoài ý muốn sau khi mừng rỡ trong lòng, cho dù trong lòng không cam lòng, cũng là nghe lệnh làm việc, không có tiếp tục truy kích. Sau đó trong thời gian nửa tháng, nhất tuyến thiên bên ngoài gió êm sóng lặng, không nhìn thấy đại quân yêu thú nửa phần bóng dáng. Chạy về Huyền Lân dãy núi trình báo chiến quả yêu tướng, cũng trở về đến nhất tuyến thiên bên trong, mang đến Tương Khánh yêu xoáy tin giản. Trần Uyên cùng hai tên yêu xoáy cùng nhau xem qua, Tương Khánh yêu xoáy tại tin giản trung đa có động viên ngữ điệu, cũng biểu thị đã ghi lại ba người công lao, đợi cho trận chiến này kết thúc, lại bàn về công hành thưởng. Nhưng hắn không có nói tới nửa câu tiếp viện sự tình, chỉ nói để ba người tiếp tục cố thủ nhất tuyến thiên, như Thực Mục động phủ đại quân xâm phạm, hết thảy giao cho Trần Uyên xử trí. Thiết Dực yêu xoáy cùng một hợi yêu xoáy không thể làm gì, càng thêm không dám nghịch lại Trần Uyên quyết đoán. Lại là nửa tháng trôi qua, tại nhất tuyến thiên bên ngoài bốn chỗ tuần tra yêu tướng hốt hoảng hồi báo, một chi đại quân yêu thú mãnh liệt mà đến, chỉ có mấy vạn chi chúng, nhưng toàn bộ là cấp 5 trở lên yêu thú, có thể chống đỡ mấy trăm ngàn yêu thú cấp thấp. Càng có mấy trăm đạo độn quang vạch phá bầu trời, toàn bộ đều có yêu tướng tu vi, uy áp nặng nhất yêu xoáy, chừng 7 tên nhiều. Nhánh đại quân này thậm chí không có bố trí xuống đại trận, xây dựng cơ sở tạm thời, liền thẳng đến nhất tuyến thiên mà đến. Thiết Dực yêu xoáy nghe mà biến sắc, 7 tên yêu xoáy. Chúng ta cho dù dựa vào đại trận cố thủ, cũng không nhất định có thể giữ vững. Một hợi yêu xoáy mặt rất lo lắng. Tượng ngục chết tại Bắc Minh đạo hữu trong tay, trong đó tất có cao gia yêu soái, thậm chí không chỉ một tên, phải làm sao mới ở đây? Trần Uyên thản nhiên nói, hai vị đạo hữu không cần kinh hoàng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn oanh. Hắn lời còn chưa dứt, ngoài điện liền truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, kinh động đến trong trận đại quân yêu thú, thú giống thanh âm liên tiếp, lộ ra vẻ sợ hãi. Bắc Minh, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, chậm rãi đứng dậy, đến rất đúng lúc. Thiết Dực yêu xoáy sắc mặt khó coi không gì sánh được, thực mục động phủ đại quân khí thế hùng hùng, bảy tên yêu xoáy đến công, chúng ta tuyệt không phải địch thủ, Bắc Minh đạo hữu nghĩ lại à? Một hợi yêu xoáy quên đủ, thực mục động phủ bình phong chính thịnh, thực lực hơn xa chúng ta, lại tương khánh đạo hữu mệnh chúng ta dựa vào đại trận cố thủ, hay là trước tạm lánh một hai. Trần Uyên thản nhiên nói, đối phương đã lấn lên cửa, chúng ta ha có thể phòng thủ mà không chiến? Tương khánh đạo hữu tại tin giản bên trong nói rõ, nếu có địch xâm phạm, liền do Côn Mộ quyết đoán, ý ta đã quyết, xuất trận nên địch. Hai tên yêu xoáy há miệng muốn nói, nhưng đón Trần Uyên ánh mắt nghiêm nghị, lại nghĩ tới một tháng trước tượng ngục yêu xoáy chết tại Trần Uyên trong tay, thi thể tách rời thảm trạng, đã vọt tới bên miệng lời nói, làm thế nào cũng nói không ra. Bọn hắn đi theo Trần Uyên sau lưng, bước nhanh đi ra đại điện, đội quang một quyển, đằng không mà lên. Trần mạc bên ngoài, mấy trăm danh yêu đem treo cao không trùng, cầm đầu bảy tên yêu xoáy, uy áp sâu nặng, yêu khí lầy trời, hơn xa cái kia mấy trăm danh yêu đem. Trong đó bốn tên yêu xoáy, khí cơ nhất là cường hành, rõ ràng là cao gia yêu xoáy. Thiết Dực yêu xoáy cùng một hợi yêu xoáy nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng phát ra khó coi. Trần Uyên thần sắc như thường, chậm rãi đi vào trận mạc biên giới. Ánh mắt của hắn từ bảy tên yêu xoáy trên thân đảo qua, lạnh lùng nói, Côn Mộ ở đây, người nào muốn lấy Côn Mộ tính mệnh. Chương 954, vào trong chương 954, vào trong cái này bảy tên yêu xoáy hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng ít ra cũng là trung gia yêu xoáy, cầm đầu bốn tên cao gia yêu xoáy, càng là yêu khí ngập trời, uy áp tứ phương. Sau người nó mấy trăm danh yêu đem, thần sắc dữ tợn, hàng ở không trung, vận sức chờ phát động, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông về phía trước, cường công đại trận. Mà trong trận chỉ có 3 tên trung gia yêu soái, yêu tướng cũng chỉ có hơn 200 tên, xa xa ít hơn so với thực mục đạo phủ. Bọn hắn nhìn xem cái kia khổng lồ trận thế, một tháng trước trận kia đại thắng mang đến hưng phấn cùng ngạo khí, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có kinh hoàng cùng bất an. Những cái kia chưa hóa hình yêu thú cấp thấp, chỉ là thực lực chênh lệch một chút, nhưng đều đã khai linh trí. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu soái yêu tướng đột kích, xuất hiện không nhỏ rối loạn. Ở trong trận yêu tướng quát lớn bên dưới, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Trần Uyên lời nói truyền khắp toàn bộ thung lũng, cũng truyền ra trận mạc, rơi xuống thực mục động phủ yêu soái yêu tướng trong hai. Cái kia bảy tên yêu soái chăm chú nhìn hắn, thần sắc trong hưng phấn lại xen lẫn mấy phần ngưng trọng. Cầm đầu một tên cao gia yêu soái cách trận mạc, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, ngươi chính là Bắc Minh yêu soái. Hắn dáng người khôi ngô, cái trán mọc lên một cây hình dạng xoắn ốc ba tấc độc giác, hiện lên màu xám sắt, lóe ra sáng bóng trong suốt. Trần Uyên nhìn thấy độc giác này, một chút hồi ức, nhận ra thân phận của hắn, nói ra, không sai, ngươi thế nhưng là Huyết Vân yêu soái. Độc giác yêu soái lạnh lùng nói, ngươi đã biết ngao mộ chi danh, còn không thúc thủ chịu trói. Trần Uyên mỉa mai cười một tiếng, ngươi bất quá chỉ là thân có một tia độc giao huyết mạch, hô tạm không chịu nổi, cũng dám lấy ngao làm họ. Huyết Vân này yêu xoáy tại thực mục động phủ danh khí cực lớn, trong tay có ba cái cao gia yêu xoáy tính mệnh, thực lực không tầm thường, gần với thiên la, khí hồn cái này hai tên thực mục yêu vương tâm phúc yêu xoáy. Hắn vốn là một cái gia yêu, bản thể chính là một loại độc mãng, hóa hình trước đó ngơ ngơ ngác ngác, một mình tu luyện, cũng không thu hút, thực lực cũng là thường thường. Nhưng ở vượt qua hóa hình lôi kiếp sau, hắn lại đột nhiên nắm giữ mấy loại cực kỳ cường hành thiên phú thần thông, lại cùng giao long bộ tộc chúng độc giao nhất mạch cực kỳ tương tự. Nguyên lai hắn thân có một tia độc giao huyết mạch, chỉ là hỗn tạp không chịu nổi, hóa hình trước đó mới không có thức tỉnh. Độ hóa hình lôi kiếp lúc, huyết mạch cũng sẽ ở thiên lôi rèn luyện bên dưới, trở nên tinh thuần rất nhiều, Huyết Vân yêu xoáy rốt cục đã thức tỉnh độc trong người giao huyết mạch. Mặc dù tia này độc giao huyết mạch cực kỳ mỏng manh, nhưng cuối cùng cũng là thánh tộc huyết mạch. Mà thực mục yêu vương vốn là sở trường về độc đạo thần thông, đối với Huyết Vân yêu xoáy có chút thưởng thức, trực tiếp đem hắn đặt vào dưới trướng, có nhiều chiếu cố. Huyết Vân yêu xoáy tâm tính cũng là cực kỳ bất phàm, nắm lấy cơ hội, nhất phi trùng thiên, tiến cảnh tu vi cực nhanh. Trải qua trên vạn năm thời gian, hắn một đường tu luyện tới cao gia yêu soái, mở Huyết Vân độc phủ, cũng lấy ngao làm họ, tự xưng là độc giao nhất mạch. Nhưng mọi người đều biết, hắn nếu thật là độc giao nhất mạch, đã sớm bị tiếp dẫn nhập giao long bộ tộc. Chỉ là Huyết Vân yêu soái thực lực không tầm thường, làm người cũng là tâm ngoan thủ lạn, chưa từng người dám ngay mặt nói toạc việc này. Độc giác yêu soái nghe thấy lời ấy, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, ngao mộ huyết mạch hôn tạm không chịu nổi thì như thế nào? Giao long bộ tộc bên trong, không biết có bao nhiêu huyết mạch so ngao mộ thuần chính độc giao, tu vi còn không bằng ngao mộ. Ngươi một thân côn máu cá mạch ngược lại là cực kỳ tinh thuần, nhưng hôm nay lại muốn chết tại ngao mộ trong tay. Tinh khiết đến đâu huyết mạch cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh. Trần Uyên ánh mắt đảo qua mặt khác mấy tên yêu soái, mỉm cười, chỉ bằng các ngươi. Độc giác yêu soái hai mắt nhíu lại, xem ra ngươi quả có hậu thủ, đại vương đã sớm dặn dò qua, thực lực ngươi không tầm thường, sợ là không tại thiên la, ưu cấp phía dưới, để cho chúng ta cần phải coi chừng ứng đối. Ngao mộ ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, lấy trung gia yêu soái tu vi, lại có thể làm cho đại vương thận trọng như thế, để ngao mộ cùng 6 vị đạo hữu đồng loạt tới đối phó ngươi. Lời vừa nói ra, thực mục động phủ yêu soái đều là cười lạnh không thôi, mặt lộ không cam lòng chi sắc. Một hợi yêu soái cùng Thiết Dực yêu soái đều là sức sở, bán tín bán nghi nhìn về phía Trần Uyên. Bọn hắn tận mắt thấy Trần Uyên lực chạm tượng ngục yêu soái, thực lực mạnh mẽ, từ không cần phải nói. Nhưng nếu nói Trần Uyên thực lực không kém hơn Ú Cức, Thiên La hai vị này đến gần vô hạn tại yêu vương yêu soái, nhưng bây giờ để cho người ta khó mà tin được. Một tên khác cao gia yêu soái hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói, ngươi hay là mau mau xuất trận, làm qua một trận, miễn cho còn muốn cho chúng ta phí sức phá trận. Đại vương sớm đã phát ra treo giải thưởng, muốn lấy tính mệnh của ngươi, cho dù ngươi không biết, Tương Khánh cũng không có khả năng không biết được. Nhưng ngươi như cũ đi vào nhất tuyến thiên, còn chủ động xuất thủ, giết tượng ngục không kiêng nể gì cả, tự chui đầu vào lưới. ngươi hẳn là sẽ không là muốn chỉ dựa vào cái này hai tên trung gia yêu soái liền giữ vững nhất tuyến thiên đi. Trong trận đến cùng mai phục bao nhiêu cao gia yêu soái, mau mau để bọn hắn đi ra làm qua một trận, sống hay chết đều bằng bản sự. Nghe thấy lời ấy, Thiết Dực yêu soái cùng Một Hợi yêu soái đều là thần sắc khẽ biến, cùng nhau nhìn về phía Trần Uyên. Bắc Minh đạo hữu, Linh thiếu lời nói là thật là giả? Thực Mục yêu vương coi là thật lấy ra bảo vật, treo giải thưởng đạo hữu tính mệnh. Trần Uyên nhìn cái kia Linh thiếu yêu soái một chút, khẽ gật đầu, không sai, Thực Mục yêu vương xác thực lấy ra trọng bảo, muốn lấy côn mộ tính mệnh. Thiết Dực yêu soái gấp giọng nói, vậy đạo hữu đi vào nhất tuyến thiên đằng sau, để cho chúng ta chủ động xuất kích Trần Uyên đạo, côn mộ chính là phụng tương khánh đạo hữu chi mệnh, dù những yêu này đẹp trai đến đây, diệt cùng lúc, trọng thương Thực Mục độc phủ. Hai tên yêu soái cùng nhau thở dài một hơi, cũng không lo được oán trách Trần Uyên giấu giếm bọn hắn, hỏi, xin hỏi có bao nhiêu đạo hữu bố trí mai phục? Tương khánh đạo hữu thế nhưng là tự mình đến, trong đại trận cũng không đạo hữu khác, bọn hắn hiện tại nơi nào? Thực Mục động phủ yêu soái cũng chăm chú nhìn hắn, Trần Uyên thản nhiên nói, tương khánh đạo hữu bố trí xuống cục này, tự nhiên có yêu soái tiếp ứng, nhưng bọn hắn cũng không lưu tại trong trận pháp, mà là xa ngoài vạn dặm, để tránh lộ ra sơ hở. Bất quá nếu các ngươi đã nhìn thấu, côn mẫu cũng liền không cần che giấu. Hắn lật tay lấy một viên phù lục, cũng chỉ một chút, phù lục không lửa tự đốt, một đạo linh quang đằng không mà lên, xuyên qua trận mạc, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Thực Mục động phủ yêu soái không ngăn trở kịp nữa, tựa hồ cũng không có ngăn cản chi ý, nhìn xem linh quang đi xa. Trần Uyên mỉm cười, tiếp qua một khắc đồng hồ, mấy vị đạo hữu liền sẽ chạy đến, chắc chắn cùng chư vị hảo hảo làm qua một trận. Thiết Dực yêu soái cùng Một Hợi yêu soái như chút được gánh nặng, Huyết Vân yêu soái thu hồi ánh mắt, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, bọn hắn nếu không có tiến vào đại trận, mà là một mình ở bên ngoài, vậy cũng không cần tới động thủ. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, lời ấy ý gì? Huyết Vân yêu soái nói đại vương thể phải lấy tính mạng ngươi, sao lại không có chuẩn bị ở sau, ngươi hẳn là quên thần nham, ảnh bưu là thế nào chết? Trần Uyên thần sắc biến đổi, Thực Mục yêu vương khôi lỗi muốn đối với yêu soái ra tay. Đây chính là tại Lôi Sơn động phủ cảnh nội, hắn liền không sợ bị huyết sĩ yêu thánh trừng phạt. Huyết Vân yêu soái cười to nói, ngao mồ khi nào nói qua, đại vương muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi nếu có chứng cứ, tự nhiên có thể bẩm báo huyết sĩ yêu thánh trước mặt. Nếu không chính là chửi bới nhà ta đại vương, mạo phạm yêu vương uy nghiêm, đại vương lấy tính mạng của ngươi, Lôi Sơn yêu vương cũng không thể nói gì hơn. Nói, hắn há mồm phun ra một mảnh sương đỏ, cấp tốc tràn ngập ra, hóa thành một mảnh huyết vân, hướng đại trận bay tới. Mặt khác sáu tên yêu soái lập tức tản ra, đối với huyết vân tựa hồ cực kỳ e ngại, không dám nhiễm mảy may. Huyết vân rơi xuống trong trận pháp, phát ra suy suy thanh âm, nguyên bản dày đặc trận mạng, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc đơn bạc xuống dưới. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, lật tay lấy ra một cái trận bàn, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Trận bàn phát ra một trận tiếng bù bù, linh quang lấp lóe, linh khí nồng nặc từ dưới đất linh mạch mini bên trong tuôn ra, rót vào trong trận pháp, trận mạng một lần nữa trở nên dày đặc đứng lên. Huyết vân ngược lại trở nên mỏng manh đứng lên, nhưng huyết vân yêu xoáy lại há mồm phun ra lúc thì đỏ sương mù, hóa thành huyết vân, trôi hướng trận pháp, miệng quát, các vị đạo hữu còn đang chờ cái gì? Nhanh chóng động thủ phá trận, liên thủ vây giết Bắc Minh, lại hướng đại vương lĩnh thưởng. Mặt khác yêu soái cũng không lại trì hoãn, nhao nhao tế ra trong tay linh bảo thần binh, thi triển tiên phu thần thông, điên cuồng tấn công không chỉ. Bọn hắn phía sau mấy trăm danh yêu đem cũng là không dám dứt lại phía sau, như là sao chổi từ không trung rơi xuống, tranh nhau chen lấn nhào về phía trận pháp. Thiết Dực yêu soái cùng Một Hợi yêu soái thần sắc trong lúc kinh hoàng lộ ra nghi hoặc, gấp giọng nói, Bắc Minh đạo hữu, trong miệng ngươi khôi lỗi là bẩn gì? Thực Mục động phủ đã phái ra bốn tên cao gia yêu soái đến đây phá trận, như thế nào chặn đường ta Lôi Sơn động phủ cao gia yêu soái? Liền không sợ hiểm yếu chi địa không người trấn thủ, bị thừa cơ công phá a? Trần Uyên thần sắc ngưng trọng nói, việc này nói rất dài dòng, việc cấp bách là giữ vững trận pháp, đợi đến ta Lôi Sơn động phủ yêu soái đến rút, côn mộ tự sẽ hướng hai vị đạo hữu giải thích. Hai tên yêu soái thần sắc biến ảo, nhưng không có hỏi lại, chỉ là tế ra linh bảo thần binh, nên đón tiếp lấy. Trần Uyên lại cúi đầu nhìn về phía dưới, thanh âm băng lãnh truyền vào tất cả yêu tướng trong hai, bản soái có lệnh, tất cả yêu tướng lập tức xuất thủ, trận pháp bảo vệ. Chúng yêu tướng nhìn xem phô thiên cái địa thế công, trong lòng cũng là kinh hoàng không thôi, nhưng việc quan hệ sinh tử, đều là không dám thất lễ, đang cuồng hống âm thanh bên trong, đảng không mà lên, nên đón tiếp lấy. Thủ ngự đại trận đối ngoại không đối nội, Thực Mục động phủ yêu soái yêu tướng công kích rơi vào trận mạc bên trong, kích thích từng cơn sóng gợn, lay động không thôi. Nhưng trong trận hai tên yêu soái cùng rất nhiều yêu tướng thần thông, lại có thể không trở ngại chút nào xuyên thấu trận mạc, cùng đối thủ thần thông lẫn nhau triệt tiêu mẫn diệt, giảm bớt đại trận thừa nhận áp lực. Song phương đều là tận hết sức lực, trong bầu trời linh quang bùng lên, yêu khí bốn phía, trận mạc chấn động lay động, thỉnh thoảng có vết nứt thật nhỏ hiện hiện, nhưng lại bị dưới mặt đất vọt tới linh khí chữa trị. Và đại trận này chính là Lôi Sơn động phủ cố ý bố trí xuống, hoàn toàn bỏ huyễn hóa, sát phạt chi năng, thủ ngự năng lực cực mạnh, lại cùng thung lũng phía dưới linh mạch mini hoàn toàn hòa làm một thể, có thể tùy ý rút ra linh khí, vững như bàn thạch. Nhưng nó căn cơ cuối cùng chỉ là một đạo linh mạch mini, bên trong chỉ có 3 tên trung gia yêu soái cùng hơn 200 danh yêu đem trấn thủ, những cái kia chưa hóa hình yêu thú cấp thấp, càng là không được mảy may tác dụng. Đối mặt 7 tên yêu soái cùng mấy trăm danh yêu đem bầy công, đại trận rất nhanh liền trở nên lung lay sắp đổ, tựa như kinh đảo hải lãng thuyền gỗ, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Trần Nguyên bỗng nhiên hạ lệnh, để trong trận tất cả cầm yêu xông ra trận mạng, chủ động công kích Thực Mục động phủ yêu tướng. Trận trung yêu đem nghe vậy, đều là lộ ra đau lòng chi sắc, nhưng cũng biết hiện tại tuyệt không thể lưu thủ, đành phải phân phó dưới trướng cầm yêu, chủ động xuất kích. Mấy bạn cầm yêu đằng không mà lên, hắc nha quạ giống như mây đen bình thường, trong đó có non nửa đều là cấp 5 trở lên yêu thú, khí thế kinh người. Nếu chỉ có mấy cái yêu tướng, lọt vào nhiều như vậy cầm yêu trùng kích, xác thực có chút khó giải quyết, thậm chí sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng thực một động phủ mấy trăm tên yêu tướng tề tụ, yêu thú cấp thấp lại nhiều, cũng vô pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Xông ra trận pháp cầm yêu, không phải là bị yêu tướng trong tay sắc bén thần binh xé nát, chính là chết ở các loại quỷ dị cường hoành thần thông phía dưới. Huyết vũ nhao nhao, rơi vào trong huyết vân, lại hóa thành trận trận huyết vụ, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, làm cho người buồn nôn. Yêu tướng không e rằng cho nên tàn sát yêu thú cấp thấp, nhưng nếu yêu thú cấp thấp chủ động khiêu khích, liền không dùng tay bên dưới lưu tình. Những cầm yêu này hung hãn không sợ chết, phóng tới cao cao tại thượng yêu tướng, lại chỉ có thể dùng tính mạng của mình tiêu hao bọn hắn yêu lực cùng thần thông. Huyết vân yêu xoáy không ngừng phun ra sương đỏ, hóa thành độc tính kinh người huyết vân, ăn mòn trận mạng, thấy thế cười lạnh không chỉ, trong cơ thể ngươi côn máu cá mạch tinh thuần như thế, vì sao không đại triển thần uy, giữ vững đạo này lại trận? Trần Uyên không nói một lời, chỉ là điều khiển trận bàn, không ngừng rút ra dưới mặt đất linh khí, tu bổ trận mạng. Thiết Dực yêu xoáy sắc mặt khó coi không gì sánh được, bí mật truyền âm, lại trận không kiên trì được thời gian dài bao lâu, Bác Minh đạo hữu vì sao còn không xuất thủ? Trần Uyên truyền âm trả lời, thời cơ chưa tới. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía linh quang biến mất phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia sâu thẳm quan mang. Ngay tại nhất tuyến thiên đại trận lọt vào tấn công mạnh thời điểm, xa ngoài bạn dặm, một chỗ sơn cốc u tính bên trong, thảo mộc nhân nhân, thanh tuyền chảy băng, nhìn thường thường không có gì lạ, cùng chung quanh ngọn núi không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ là cảnh sắc thanh u một chút. Một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, hướng trong sơn cốc rơi đi, không khí bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo, tựa như mặt nước bình thường ba độ. Trong sơn cốc vậy mà sớm đã bày ra một đạo huyễn trận, trong trận tám đạo thân ảnh chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Linh quang nổ tung, bọn hắn cùng nhau mở to mắt, đứng dậy, đàng không mà lên, hướng nhất tuyến thiên phương hướng bay đi. Bọn hắn cũng không còn che lấp khí cơ, nồng đậm yêu khí tản ra, đúng là 8 tên yêu soái, 4 tên cao gia yêu soái, 4 tên trung gia yêu soái. Người cầm đầu thần sắc đạm mạc, rõ ràng là trước đây không lâu mới đoạn đi một tay, bản thân bị trọng thương ú cấp yêu soái. Nhưng hắn hiện tại toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, một lần nữa mọc ra một đầu cánh tay trái, khí cơ tràn đầy, thương thế hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Tại phía sau hắn, Thiên Hống yêu soái đi sát đằng sau, mấy tên khác yêu soái, tại Lôi Sơn trong động phủ danh khí đều là không nhỏ, thực lực tại đồng bậc yêu soái bên trong đều là người nổi bật. 8 tên yêu soái độn tốc cực nhanh, nhưng vừa mới bay ra hơn 100 dặm, liền có mấy đạo sáng chói độn quang từ không trung vạn trượng rơi xuống, đem bọn hắn ngăn lại. Độn quang thu lại, hiện ra 6 cái quỷ dị thanh phu nhân, thần sắc cứng ngắc, ánh mắt chất phác, nhưng toàn thân tản ra khí cơ bị áp, lại là tại phía xa yêu soái phía trên. Chúng yêu soái thần sắc lại biến, Thiên Hống yêu soái thất thanh nói, thực một yêu vương. 6 cố khôi lồi ánh mắt từ chúng yêu soái trên thân đảo qua, cùng lúc mở miệng, thanh âm đạm mạc, bản vương cho các ngươi một cái cơ hội, tự hành kết thúc, yêu phách chuyển sinh, nếu không đừng trách bản vương hạ thủ vô tình. Chúng yêu soái nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh, toàn thân run lên, chỉ có ưu cấp yêu soái thần sắc như thường, thản nhiên nói, yêu vương lấy lớn hiếp nhỏ, đối với chúng ta yêu soái ra tay, liền không sợ huyết sĩ yêu thánh trách phạt. 6 cố khôi lỗi thản nhiên nói, huyết sĩ yêu thánh sẽ không biết được, các ngươi chết tại bản vương trong tay. Chương 955, trận phá chương 955, trận phá thực một đạo hữu xem bản vương như không, chui vào ta Lôi Sơn độc phủ, vô cớ chặn giết bản vương dưới trướng yêu soái, như bản vương đem chuyện hôm nay bẩm báo yêu thánh, trận chiến này cũng sẽ không cần đánh. Linh một khôi lỗi vừa dứt lời, liền có một đạo xâm nhiên thanh âm truyền đến. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, thon gầy gương mặt cứng cắp mà uy nghiêm, trong mắt ẩn hàm lôi quang, chính là Lôi Sơn yêu vương. Luyện hư hậu kỳ uy áp lan ra, hoàn toàn áp chế 6 cố linh một khôi lỗi, trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến âm thanh sấm sét, mây đen hội tụ, che khuất bầu trời, gió nổi mây phun, tựa hồ sau một khắc liền sẽ có thiên lôi hạ xuống. Chúng yêu soái vui mừng quá đỗi, cùng nhau cong xuống, chúng ta bái kiến đại vương. Lôi Sơn yêu vương đi vào chúng yêu soái trước người, khoát tay áo, lạnh lùng nói, bản vương ở đây, các ngươi không cần lo lắng, nhanh chóng đi trợ giúp nhất tuyến thiên, đem thực một động phủ đột kích yêu soái toàn bộ lưu lại, không được sai sót. Chúng yêu soái ầm vang đáp ứng, đội quang một quyển, hướng hai bên bay đi, muốn vòng qua Lôi Sơn yêu vương cùng cái kia 6 cố khôi lỗi, tiến về nhất tuyến thiên. Cái kia 6 cố khôi lỗi quỷ dị cùng nhau mở miệng, bản vương khi nào để cho các ngươi đi? Bọn hắn cùng nhau đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong vòng phương viên trăm dặm một hành linh khí, toàn bộ tụ đến, biến hóa thành từng cây màu xanh biếc đại thụ che trời, cắm rễ ở trong hư không, chừng cao trăm trượng, đem Lôi Sơn yêu vương cùng chúng yêu soái toàn bộ giam ở trong đó. Lôi Sơn yêu vương nhìn lướt qua những đại thụ này, lại cũng không vội vã xuất thủ, lạnh lùng nói, bản vương đã hiện thân, thực mục đạo hữu còn muốn ra tay với bọn họ, coi là thật không sợ yêu thánh trách phạt. 6 cố khôi lỗi thản nhiên nói, yêu thánh nếu là hạ xuống trừng phạt, há không vừa vặn làm thỏa mãn Lôi Sơn đạo hữu chi ý? Đạo hữu làm gì không đợi bản vương đem bọn hắn đều giết, sau đó lại hiện thân, như vậy liền có thể mượn yêu thánh chi thủ, trực tiếp thắng được trận chiến này. Lôi Sơn yêu vương lạnh lùng nói, bản vương cùng đạo hữu kết thù kết toán lại sâu, cũng sẽ không để dưới trướng yêu soái tìm cái chết vô nghĩa, thành tựu bản vương như vẽ. Cho dù không cách nào mượn nhờ yêu thánh chi lực, nhưng chỉ cần đạo hữu thua ở bản vương trong tay, lại tại nhất tuyến thiên bên trong lưu lại mấy cái đạo hữu dưới trướng yêu soái, trận chiến này vẫn như cũ có thể thắng. Chúng yêu soái nghe thấy lời ấy, đều là mặt lộ vẻ sùng kính, càng có yêu soái kích động trong lòng, đối với Lôi Sơn yêu vương càng phát ra trung thành tuyệt đối. 6 cố khôi lỗi thản nhiên nói, Lôi Sơn đạo hữu ngược lại là nắm chắc 10 phần, xem ra đạo hữu đã sớm ngờ tới bản vương hôm nay sẽ hiện thân. Lôi Sơn yêu vương mỉm cười, đạo hữu hiện thân tốt nhất, không hiện thân cũng không sao. Chỉ cần đạo hữu phái ra yêu soái, cường công nhất tuyến thiên đại trận, đem bọn hắn giết, trận chiến này ta Lôi Sơn động phủ liền đại chiếm thượng phong, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đạo hữu nếu là chỉ phái ra cái này 6 cố khôi lỗi, bản vương liền phí chút sức lực đem bọn nó toàn phá hủy, đoạn đi đạo hữu một tay. Vô luận như thế nào, bản vương đều là kiếm bọn không lỗ. Hiện tại bản vương đã hiện thân, cùng những yêu này đẹp trai không quan hệ, đạo hữu hay là thả bọn họ đi, người ta làm qua một trận. Về phần dưới trướng yêu soái giao thủ, liền để bọn hắn đều bằng bản sự, như thế nào? Sáu cố khôi lỗi chất phát trong mắt lóe ra một tia quỷ bí chi sắc, bản vương đương nhiên sẽ không đối với mấy cái yêu soái ra tay, chỉ là đạo thần thông này tác động đến quá rộng, trùng hợp đem bọn hắn giam ở trong đó, nhưng sẽ không đả thương đến mảy may. Các loại bản vương cùng đạo hữu phân ra thắng bại, tự nhiên sẽ thả bọn họ đi, tuyệt sẽ không trái với chư vị đại thánh quyết định quy củ. Lôi Sơn yêu vương lắc đầu, đạo hữu hẳn là coi là chỉ dựa vào cái này sáu cố vừa mới vượt qua luyện hư ngưỡng cửa khôi lỗi, liền có thể ngăn trở bản vương. Người ta kết thù kết oán mặc dù sâu, nhưng cuối cùng cùng tồn tại yêu thánh dưới trướng, bản vương cho đạo hữu mấy phần mặt mũi thả bọn họ rời đi, nếu không đừng trách bản vương vô tình. Nói đi, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay nổi lên một đạo lôi hồ, tiếp theo tuôn ra vô cùng vô tận màu xanh lôi hồ, ngưng tụ thành một cái to bằng đầu người lôi cầu. Cùng bạo khí cơ ầm vang tản ra tại cái này một cái tiểu tiểu trong lôi cầu, tựa hồ ẩn chứa ngàn vạn đạo diệt thế lôi đỉnh. Sáu cố khôi lỗi nhìn lôi cầu một chút, khoe miệng lộ ra một vòng cứng ngắc dáng tươi cười, đạo hữu thế nhưng là lo lắng người ta xuất thủ lan đến gần bọn hắn. Bản vương nói qua, sẽ không đả thương đến bọn hắn mảy may, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Đạo hữu nếu muốn động thủ, bản vương tự nhiên sẽ phục hồi tới cùng, bất quá cái này sáu cố khôi lỗi khẳng định chỉ sợ không cách nào đạo hữu tận hứng, hay là để bản vương tự mình đến cùng đạo hữu luận bàn một phen. Câu nói sau cùng là từ chân trời chuyển đến, nương theo lấy một đạo sáng chói độn quang màu xanh, ngập trời yêu khí tràn ngập ra, hóa thành một gốc mơ hồ đại thụ che trời hư ảnh. Đại thụ hư ảnh chỉ có cao 10 trượng bên dưới, kém xa sáu cố khôi lỗi biến hóa ra bóng cây cao lớn, nhưng khí thế lại muốn thắng qua gấp trăm lần, không thua kém một chút nào Lôi Sơn yêu vương. Độn quang màu xanh tốc độ cực nhanh, lướt qua trời cao, trong chớp mắt liền vượt qua trăm dặm khoảng cách, đi vào Lôi Sơn yêu vương trước người dừng lại. Một người trung niên hiện mà ra, thân mang màu xanh lá cây đậm kình trang, thêu lên lá xanh hình dáng trang sức, mặt hiện ố vàng chi sắc, thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc, chỉ so với cái kia sáu cố linh mục khôi lỗi sinh động một chút, phảng phất con rối bình thường. Nhưng chúng yêu soái cũng không dám có nửa phần kinh thị, người này chính là cùng Lôi Sơn yêu vương chiến đấu nhiều năm thực mục yêu vương, thực lực tuyệt không tại Lôi Sơn yêu vương phía dưới. Chúng yêu soái sắc mặt khó coi không gì sánh được, Lôi Sơn yêu vương lại là thần sắc như thường, mỉm cười nói, khôi lỗi đã đến, đạo hữu bản tôn đương nhiên sẽ không lưu tại độc phủ. Đạo hữu hẳn là coi là bản tôn đích thân đến, lại thêm cái này sáu cố khôi lỗi, liền có thể thắng qua bản vương. Chúng yêu soái khẽ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng, thực mục yêu vương đột nhiên xuất hiện khí thế to lớn, để bọn hắn vô ý thức sinh ra e ngại, nhưng lại quên Lôi Sơn yêu vương ngay tại trước người, có sợ gì chi? Thực mục yêu vương nhìn chằm chằm Lôi Sơn yêu vương, thản nhiên nói, đạo hữu lôi đạo thần thông uy năng vô tận, bản vương lại là linh mục hóa hình, tự nhiên bị đạo hữu khắc chế. Nếu chỉ là tăng thêm 6 cố vừa mới vượt qua luyện hư khôi lỗi, tự nhiên không phải đạo hữu đối thủ. Nhưng nếu là đổi thành một bộ luyện hư trung kỳ viên mãn khôi lỗi, đạo hữu lại nên như thế nào ứng đối? Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng 6 cố khôi lỗi quỷ dị cười một tiếng, hướng ở giữa bay đi, chậm rãi hòa làm một thể, khí cơ cũng là từ từ dâng lên, cho đến khoảng cách luyện hư hậu kỳ chỉ có một đường, vừa rồi dừng lại. 6 cố khôi lỗi hợp lại làm một đằng sau, toàn thân cấm chế linh văn càng thêm phức tạp, ánh mắt cũng linh động hơn không ít, bay đến thực mục yêu vương bên cạnh. Tu cấp yêu soái cùng tiên hung yêu soái đều là sững sờ, bọn hắn chỉ biết thực mục yêu vương trong tay có mấy cố luyện hư khôi lỗi, nhưng lại không biết những khôi lỗi này còn có thể hợp làm một thể, lại có thực lực như vậy. Lôi Sơn yêu vương trên mặt dáng tươi cười thu lại, gắt gao nhìn chằm chằm bộ khôi lỗi này, gàn từng chữ, luyện hư trung kỳ viên mãn khôi lỗi. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Như vậy đẳng cấp khôi lỗi, tại linh giới cũng là không phải bình thường, sợ là luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không bỏ ra nổi đến, đạo hữu là từ chỗ nào được đến? Thực mục yêu vương thản nhiên nói, không thể trả lời. Đạo hữu lôi đạo thần thông lại là uy năng vô tận, lấy một địch hai, không biết còn có mấy phần thắng. Lôi Sơn yêu vương chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt hàn quang chớp động, xem ra hôm nay không phải là đạo hữu trung kế, mà là bản vương bảo trọng, so tài xem hư thực đi. Bất quá ngươi ta giao thủ, cùng bản vương dưới trướng yêu soái không quan hệ, còn xin đạo hữu thả bọn họ rời đi. Thực mục yêu vương lắc đầu, người áo đen kia âm thầm tập sát ta thực mục động phủ dưới trướng 9 tên yêu soái, tổn thất nặng nề, bản vương ha có thể lại để cho ưu cấp dẫn người trợ giúp nhất tuyến điên. Đạo hữu yên tâm, bản vương sẽ không lấy tính mạng bọn họ, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, bị bản vương thần thông vây khốn, đợi đến ngươi ta giao thủ kết thúc, tự nhiên sẽ thả bọn họ đi. Đương nhiên, đạo hữu nếu là không muốn, đều có thể tự hành phá vỡ bản vương thần thông, để bọn hắn rời đi. Nhưng bản vương cũng sẽ xuất thủ ngăn cản, bọn hắn nếu là bị liên lụy, xuất hiện tổn thương gì, coi như cùng bản vương không quan hệ. Lôi Sơn yêu vương hơi nhướng mày, đạo hữu nhất định phải lấy Bắc Minh tính mệnh. Tuy nói hắn gây mất đạo hữu khôi lỗi một cánh tay, nhưng này cũng là đạo hữu lấy lớn hiếp nhỏ trước đây. Chỉ là việc này phát sinh ở thực mục trong độc phủ, bản vương không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng nên nhận. Đạo hữu lại không buông tha, thậm chí xuất ra cho bảo, treo giải thưởng Bắc Minh tính mệnh, khó tránh khỏi có chút quá mức. Thực mục yêu vương mắt sáng lên, thản nhiên nói, không sai, bản vương nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Cho dù bản vương lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng đạo hữu để người áo đen kia âm thầm tập sát ta thực mục động phủ yêu soái, bản vương không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng không có bẩm báo yêu thánh trước mặt. Cuối cùng, hay là đều bằng bản sự. Lôi Sơn yêu vương lạnh lùng nói, người áo đen kia cùng bản vương không quan hệ, lượng giới đại chiến sắp đến, bản vương còn không đến mức dùng bị ổi như thế thủ đoạn, tập sát đạo hữu dưới trướng yêu soái. Thật muốn nói đều bằng bản sự, hay là đạo hữu càng có thủ đoạn. đạo hưu cố ý điều động yêu soái dùng thực một chi độc chết ta Lôi Sơn động phủ yêu soái, kích bản vương cùng đạo hưu khai chiến, lại bằng vào cố này luyện hư trung kỳ viên mãn khối lỗi, thắng được trận chiến này, suy yếu ta Lôi Sơn động phủ thực lực, để bản vương không cách nào tại Bá Quy đảo thượng lập xuống chiến công, từ yêu thánh trong tay đạt được cây kia nhận ảnh hoa, có phải thế không? Thực mục yêu vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thực mục chi độc. Thôi, vô luận như thế nào, đại chiến cùng một chỗ, nhiều lời vô ích. Bản vương sẽ thắng sau đó chiến, chấm dứt cùng đạo hữu nhiều năm mối hận cũ, cũng sẽ tìm tới người áo đen kia tung tích, không ai có thể tính toán bản vương. Nói đi, hắn lật tay lấy ra một thanh thanh đằng dệt thành phi kiếm, treo ở trước người, ánh kiếm phừng phực, bộ khôi lỗi kia cũng là đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong phạm vi ngàn dặm một hành linh khí tụ đến, hóa thành vô cùng vô tận lưu quang màu xanh lá. Mỗi một đạo lưu quang màu xanh lá bên trong đều ẩn chứa một sợi tinh thuần một hành linh khí, có thể so với kết đan hậu kỳ đan dược. Nhưng cái này một sợi một hành linh khí lại đặc biệt cuồng bạo, không người có thể luyện hóa, nhưng lại có thể ngưng tụ thành mạnh nhất một hành thần thông, khắc địch chế thắng. Lôi Sơn yêu vương nghe nói lời ấy, thấy khác thường, nhưng giờ phút này không phải nhiều lời thời điểm, nói ra, người ta ở đây độc thủ, sẽ lan đến gần bọn hắn, hay là đổi chỗ khác. Thực mục yêu vương khẽ bước cằm, vậy liền tại trong cương phong, phân cao thấp, đạo hữu xin mời. Phần yêu giới cương phong cực kỳ hung mãnh, tại phía xa mấy vạn trượng trên không trung, liền ngay cả yêu xoáy đều không thể ghé qua, ít nhất cũng phải yêu vương mới có thể chống cự. Nhưng thực mục yêu vương tuy có lời ấy, nhưng lại không động thân, chỉ là đưa tay dẫn một cái, lại là đang đợi Lôi Sơn yêu vương đi đầu. Lôi Sơn yêu vương thấy thế, trở lại phân phó chúng yêu soái, các ngươi chờ đợi ở đây, không cần đụng vào những cây này ảnh, bản vương đi một chút sẽ trở lại. Chúng yêu soái biến sắc, ưu cấp yêu soái cao mày nói, đại vương, thực mục động phủ yêu soái chính vây công nhất tuyến tiên đại trận, Bắc Minh đạo hữu nguy cơ sớm tối, chúng ta ha có thể lưu tại nơi đây. Lôi Sơn yêu vương nói nếu chỉ có thực một người, bản vương tự nhiên có thể để các ngươi rời đi, lại thêm 6 cố luyện hư sơ kỳ khôi lỗi, cũng là vô dụng. Nhưng bộ khôi lỗi này khoảng cách luyện hư hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường, bản vương nếu là khăng khăng muốn phá vỡ những cây này ảnh, thực một xuất thủ ngăn cản, bản vương được cái này mất cái khác, chắc chắn lan đến gần các ngươi. Thiên Hống yêu soái không cam lòng nói, chư vị đại thánh đã sớm định ra quy củ, không cho phép yêu vương lấy lớn hiếp nhỏ. Lôi Sơn yêu vương thản nhiên nói, quy củ là chết, ta yêu tộc chúng quy là mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, thực một có bộ khôi lỗi kia tương trợ, cờ cao một nước, bản vương chỉ có thể cam bái hạ phong. Chúng yêu soái lại là không muốn, cũng chỉ có thể đáp ứng. Lôi Sơn yêu vương lấy lại tinh thần, hướng thực một yêu vương ôm quyền cúi đầu, đạo hữu xin mời. Nói đi, quanh người hắn lôi quang một quyển, hướng trên bầu trời bay đi. Thực một yêu vương cùng linh một khôi lỗi theo sát phía sau, thân ảnh biến mất tại trong cương phong. Nhưng những cái kia một hành linh khí ngưng tụ mà thành đại thụ che trời hư ảnh nhưng không có tiêu tán, vẫn như cũ công chúng yêu soái giam ở trong đó. Chúng yêu soái ngửa đầu nhìn về phía thiên cung, nhưng tản ra thần thức toàn bộ bị cương phong xé nát, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Chỉ có ưu cấp yêu soái nhìn nhất tuyến thiên phương hướng, ánh mắt chớp động. Thiên Hống yêu soái bí mật truyền âm, trong thần thức lộ ra mấy phần sầu lo, thực một khôi lỗi kia tương trợ, đại vương lấy một địch hai, cũng không biết phải chăng có thể thắng. Ưu cấp yêu soái thản nhiên nói, đại vương nhất là khắc chế thực một, cho dù không có khả năng thắng, cũng ăn không được cái gì thua thiệt. Nhưng Bác Minh đạo hưu muốn bằng sức một mình, đối mặt thực một động phủ yêu soái vây công, sợ là giữ nhiều lãnh ít. Nhất tuyến tiên bên trong, thực một động phủ đại quân yêu thú đã bập vào, thuận chật hẹp sân cốc, trào lên như sóng, tiến vào thung lũng, công hướng đại trận. Trong đại trận đại quân yêu thú lập tức xuất trận nên kích, hai cỗ thú triều đối diện chạm vào nhau, tự nhiên là có thể tại rộng lớn trong thung lũng triển khai trận hình. Lôi Sơn động phủ yêu thú càng chiếm ưu thế. Thực mục động phủ đại quân yêu thú chỉ có thể như thêm dầu bình thường, tràn vào trong thung lũng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng điểm ấy không có ý nghĩa ưu thế, hoàn toàn không cách nào triệt tiêu Lôi Sơn động phủ thế yếu. Thủ ngự đại trận tại thực mục động phủ yêu xoáy yêu tướng tấn công mạnh phía dưới, chỉ là kiên trì nửa canh giờ, liền đã lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá liệt. Đạo này đại trận cuối cùng chỉ là dựa vào một đầu linh mạch mini, ngăn không được 7 tên yêu soái cùng mấy trăm danh yêu đem vây công. Thực lực mạnh nhất Trần Uyên, một mực không có xuất thủ phản kích, chỉ là điều khiển trận bản tu bổ trận pháp. Dựa vào thiết dược yêu soái, một hợi yêu soái cùng cái kia hơn 200 danh yêu đem kiệt lực ngăn cản, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chủ động công hướng yêu tướng mấy vạn cầm yêu, đã tử thương hầu như không còn. Còn có rất nhiều cấp 5 trở lên, có thể phi độn yêu thú, tại Trần Uyên mệnh lệnh dưới, chủ động nên đón tiếp lấy, cũng là tử thương thảm trọng, chỉ có thể lấy tính mệnh tiêu hao bọn hắn thần thông. Rốt cục, tại một trận tựa như mặt kính thanh âm vỡ vụn bên trong, trận mạc cầm vang nổ tung, hóa thành từng mảnh quang nhận, bắn ra. Hơn 10 người thực một động phủ yêu tướng đội vàng không kịp chuẩn bị quang nhận bắn trúng, khoảnh khắc mất mạng. Nhưng càng nhiều yêu tướng lại là kịp thời ngăn lại quang nhận, 7 tên yêu soái càng là tiện tay vung lên, bắn về phía bọn hắn quang nhận liền vỡ nát ra, tiêu tán không còn. Thiết dược yêu soái cùng một hợi yêu soái sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn mấy lần truyền âm thúc giục Trần Uyên xuất thủ, nhưng hắn lại chỉ nói thời cơ chưa đến, từ đầu đến cuối thờ ơ. Hai tên yêu soái chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trận mạc từ từ đi hướng phá toái, rốt cục bị đánh phá. Trần Uyên trong tay trận bản vù vù một tiếng, linh quang chớp loạn, tùy theo nổ tung. Huyết Vân yêu soái cười ha ha một tiếng, chí đáp ý mãn đạo, các vị đạo hữu theo ta liên thủ vây giết Bắc Minh, coi chừng hắn có lưu chuẩn bị ở sau, thi triển thuấn di chi thuật đạo tẩu. Chúng yêu soái lúc này phân tán ra đến, vây quanh Trần Uyên cùng thiết dược yêu soái, cùng một hợi yêu soái, phong trấn chi lực tràn ngập ra, một mực khóa lại vùng thiên địa này. Thiết dược yêu soái gấp giọng nói, Bắc Minh đạo hữu, đại trận đã phá, ta Lôi Sơn động phủ yêu soái vì sao còn chưa tới trợ giúp? Trần Uyên than nhẹ một tiếng, xem ra kế này đã bị thực một động phủ nhìn đấu. Những cái kia đến đây cứu viện nhất tuyến thiên đạo hưu, hẳn là tất cả đều bị ngăn cản. Thiết Dực yêu soái cùng Mộc Hợi yêu soái thần sắc ngốc trệ, Huyết Vân yêu soái cười to nói, không sai, nhà ta đại vương tự mình xuất thủ, chỉ là mấy cái yêu soái, hiện tại sợ là đã hôi phi yên diệt. Ngao Mô cái này đưa các ngươi lên đường, công phá nhất tuyến tiên sau, trận chiến này ta thực một động phủ tất thắng. Chương 956, Lưu Quang chương 956, Lưu Quang Trần Uyên mục quang lóe lên, lạnh lùng nói, yêu vương tôn sư, vậy mà xuất thủ đối phó mấy cái yêu soái, thực một yêu vương hẳn là xem ta phần yêu giới chư vị đại thánh như không. Huyết Vân yêu soái tự biết thân ôn, quát lên một tiếng lớn, đừng muốn nói nhảm, nhận lấy cái chết. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, lúc trước phá trận lúc phun ra huyết vân, một lần nữa ngưng tụ thành vạn đạo huyết độc trường thương, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí, bắn ra, thẳng đến Trần Uyên mà đến. Tên địa linh thiếu yêu xoáy phía sau hiện ra một đôi cánh chim màu xanh, trung điệp một cánh, cuốn phong đột nhiên nổi lên. Ngàn vạn sợi màu xanh sức gió cuốn quanh ở huyết độc trên trường thương, tốc độ lại tăng, trong chớp mắt liền vượt qua hơn ngàn trượng khoảng cách, đi vào Trần Uyên trước người. Còn có một tên cao gia yêu xoáy, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, giống như sư giống như hổ. Phương biên trăm dặm thổ hành linh khí tụ đến, ở trên không trung ngưng tụ thành trên trăm khối gần trượng lớn nhỏ cự thạch, như lưu tinh truy lạc, từ trên trời giáng xuống, trên không trung lưu lại từng đạo màu vàng đậm uy tích. Mặt khác yêu xoáy cũng là không cam lòng rất lại phía sau, riêng phần mình thi triển thần thông, từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, Trần Uyên ba người tất cả đều bị bao phủ ở bên trong, tránh cũng không thể tránh. Một hợi yêu xoáy cuồng hống một tiếng, trên thân hiện ra một bộ đằng giáp, thể nội yêu lực điên cuồng vận chuyển, huyễn hóa ra từ phía xâm la bích lũy, một mực bảo vệ bản thân. Thiết Dực yêu xoáy hiện ra bản thể, chính là một cái màu xám sắc cự ứng, quanh thân linh vũ nổ bể ra đến, tại trung quanh hắn xoay tròn không ngừng, hóa thành một đạo thiết vũ phong bạo, che giấu thân hình của hắn. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, thu hồi trận bàn, lật tay lấy ra chạm sát đao, phía sau đen kịt cánh chim mở rộng ra đến, chấn động phía dưới, liền thi triển ra thuấn di chi thuật, thân ảnh biến mất không thấy. Nhưng vào lúc này, một tên trung gia yêu xoáy lật tay xuất ra một khối bụi bẩn thạch đầu, nhìn qua cực không đáng chú ý, một tay lấy nó bóp nát. Một cỗ cường đại không gian ba động lan ra, trong vòng phương viên trăm dặm hư không, tựa như kết băng giang hà, triệt để ngưng kết, lại không cách nào thi triển thuấn di chi thuật. Mười trượng bên ngoài, Trần Uyên thân ảnh một lần nữa hiện mà ra, lương thương mấy bước, tựa như là từ trong hư không rơi xuống, có chút chật vật. Huyết Vân yêu xoáy quát, đại vương sớm có phòng bị, coi như ngươi là thánh tộc huyết mạch, cũng đừng hòng thi triển thuấn di chi thuật. Trần Uyên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, đối mặt phô thiên cái địa mà đến huyết độc trường thương, trên trời rơi xuống cự thạch cùng các loại thần thông, trong tay chạm sát đao đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một cây màu tím đen phương tiên hỏa kích. Trong đan điền, chim bằng hưng phấn mà thét dài một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nó ở trong đan điền có thể tùy ý phun ra nuốt vào nguyên thần thanh khí, linh tính càng ngày càng tăng, nhưng làm sát phạt chi bảo khí linh, đấu pháp cùng chém giết mới là bản tính của nó. Trong hư không ẩn ẩn vang lên một tiếng bén nhọn hót vang, ngưng kết hư không đều vì vậy mà xuất hiện một tia chấn động, nhưng vẫn là không cách nào triệt để xông phá đạo này trói buộc, không cách nào thi triển thuấn di chi thuật. Khối kia bụi bẩn thạch đầu nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia không gian pháp tắc chi lực, là thực một yêu vương cố ý xuất ra, dùng để đối phó Trần Uyên bảo vật, triệt để khóa lại vùng thiên địa này cứng rắn mà kiên cố. Nhưng Trần Uyên cũng không có né tránh chi ý, phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn to khoảng 10 trượng côn bằng pháp tướng, côn bằng chân huyết bên trong ẩn chứa lực lượng không gian, bị hắn kích phát đến cực hạn. Quang mang đen kịt từ Trần Uyên thể nội như sóng chiều ra, bao trùm hai tay tiếp theo bao lấy thương minh kích. Hàng quang loẹ loẹ kích nhận, cũng hóa thành màu đen kịt, che giấu phong mang, nhưng này cuồng bạo không gian ba động, lại làm cho nó trở nên càng thêm sắc bén, có thể so với chân chính thông thiên linh bảo. Trong hư không loáng thoáng hót vang âm thanh càng thêm rõ ràng, lộ ra mấy phần hưng phấn, Trần Uyên huy động trong tay thương minh kích, vòng quanh người vẽ lên một cái vòng tròn. Kích nhận bên trên quang mang đen kịt ngưng động như thực chất, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, khắp nơi phương này liền thành một khối thiên địa bên trong, lưu lại một đạo màu đen quy tích. Thiên địa phá thoái, hư không sụp đổ, một đạo vết nứt không gian thật lớn nổi lên, tựa như một tấm màu xám trắng miệng lớn, đem Trần Uyên bao phủ ở bên trong. Huyết độc trường thương, trên trời rơi xuống cự thạch cùng mặt khác yêu xoáy thi triển ra thần thông, tất cả đều bị tấm này miệng lớn tuôn vệ, biến mất tại một mảnh hỗn độn bên trong, không có thương tổn đến Trần Uyên mảy may. Thực một động phủ chúng yêu xoáy hai mắt trợn lên, Huyết Vân yêu xoáy khó có thể tin nói cái này như thế nào khả năng. Bọn hắn không có chút nào lưu thủ, riêng phần mình thi triển tiên phú thần thông, chính là luyện hư sơ kỳ yêu vương, sợ là cũng không thể dễ dàng như thế ngăn lại. Mà Trần Uyên chỉ là một cái trung gia yêu soái, chỉ là hơi hợt vung ra một kích, liền không tốn sức chút nào đều ngăn lại, thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Mà Thiết Dực yêu soái cùng một hợi yêu soái ở một bên kiệt lực chống cự, chỉ là nhận một chút tác động đến, thiết vũ phong bạo cùng xâm la bích lũy liền đều phá toái, suýt nữa bị vài chi huyết độc trường thương bắn trúng, chật vật không chịu nổi, thủ thương không nhẹ. Thực một động phủ yêu soái thế công cùng nhau trì trệ, bọn hắn nhìn xem Trần Uyên trong tay khí cơ sâu thẳm phương tiên hỏa kích, cùng sau lưng của hắn tôn kia kỳ dị quái ngư pháp tướng, thân thể có chút run rẩy, trong lòng không hiểu dâng lên một tia sợ hãi. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, phản phất là tại đối mặt một tôn yêu vương. Huyết Vân yêu soái giận tí mặt, hắn luôn luôn lấy thể nội cái kia một tia độc giao huyết mạch làm ngạo, bây giờ lại bị Trần Uyên huyết mạch chỗ áp chế, tự nhiên là cảm thấy nhục nhã trong lòng của hắn bị cuồng nộ bao phủ, lật tay lấy ra một cây màu đỏ như máu trường thương, thẳng đến Trần Uyên mà đến. Trần Uyên không tránh không né, hai cánh chấn động, nên đón tiếp lấy. Mặt khác yêu soái muốn đi lên tương trợ, Huyết Vân yêu soái quát, các vị đạo hữu trước hết giết Thiết Dực, Mộc Hợi lại đến trợ Ngao Mỗ một chút sức lực. Chúng yêu soái nghe vậy, lập tức quay đầu công hướng Mộc Hợi yêu soái cùng Thiết Dực yêu soái. Hai người khóc không ra nước mắt, Thiết Dực yêu soái gấp giọng nói, Bác Minh đạo hữu cứu mạng. Trần Uyên hơi nhướng mày, trong tay thương minh kích vung lên, kích nhận vẽ ra trên không trung một đạo đen kịt lưu quang. Hai tên yêu xoáy trước người, đột nhiên hiện ra một khe hở không gian, đem thực mục động phủ yêu xoáy thi triển thần thông thôn vệ hơn phân nửa, uy năng đại giảm, bị hai tên yêu xoáy cản lại. Thực mục động phủ yêu đẹp trai ngây người ngẩn ngơ, đây là loại nào thần thông, bọn hắn lại chưa từng nghe thấy. Huyết vân yêu xoáy lửa giận càng tăng lên, trong tay huyết hồng trường thương hiện ra một tầng nồng đậm huyết độc, đâm về Trần Uyên tim yếu hại. Cùng Ngao Mô giao thủ, còn dám phân tâm hắn chú ý, thật sự là tự tìm đường chết. Trần Uyên quay người trở lại, nhưng để huyết vân yêu xoáy kinh ngạc chính là, hắn không chỉ có không có trốn tránh, thậm chí không có ngăn cản, tùy ý huyết sắc trường thương đâm tới. Chỉ là vung vẩy phương thiên hỏa kích, đồng dạng chém về phía huyết vân yêu xoáy thân thể, đúng là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Huyết vân yêu xoáy vô ý thức liền muốn trốn tránh, nhưng lại ngạnh sinh sinh ngừng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, cũng là không tránh không né. Huyết sát trường thương chỉ cần đâm trúng Trần Uyên, huyết độc nhập thể, Trần Uyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn thân là cao gia yêu xoáy, nhục thân cường hoành không gì sánh được, vết nứt không gian mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải là không có khả năng ngăn cản. Trọng yếu nhất chính là, coi như ghép thành lưỡng bại câu thương, thực mục động phủ còn có 6 tên yêu xoáy, Trần Uyên vẫn khó thoát khỏi cái chết. Huyết vân yêu xoáy hạ quyết tâm, lại không do dự, thể nội yêu lực điên cuồng vận chuyển, một thân cự lực không giữ lại chút nào quán chú đến huyết sắc trong trường thương, tiếng xé gió có thể so với lôi minh, trùng điệp đâm vào Trần Uyên tim yếu hại. Nhưng thanh thế kinh người như thế một thường, nhưng không có đổi lấy dễ như trở bàn tay hiệu quả. Trần Uyên bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng vết thương chồng chất chiến giáp màu đen, một mực ngăn trở một thương này. Keng, chói hai kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, thời khắc lưu ý bên này chiến cuộc thực mục động phủ yêu xoáy, không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Huyết vân yêu xoáy lại là không có chút nào ngoài ý muốn, thực mục yêu vương sớm đã phân phó. Cái này Bắc Minh yêu xoáy trong tay có một kiện cực kỳ cường đại chiến giáp, có thể nhẹ nhõm ngăn lại linh bảo thần binh. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, thực mục yêu vương mới có thể để hắn xuất linh chúng yêu xoáy cường công nhất tuyến thiên. Bao trùm huyết sắc trường thương tầng kia giữ tận huyết độc, đột nhiên nổi lên u lục chi sắc, từ trên trường thương rụng xuống, dọc theo chiến giáp màu đen bên trên vết nước, hướng Trần Nguyên thể nội dũng mãnh lao tới. Huyết vân yêu xoáy trước khi chuẩn bị đi, thực mục yêu vương liền giao cho hắn một giọt thực mục chi độc tinh thúy, đủ để hạ độc chết luyện hư sơ kỳ yêu vương. Lại hỗn hợp huyết vân yêu xoáy thể nội huyết độc, liền ngay cả luyện hư trùng kỳ yêu vương cũng muốn bản thân bị trọng thương. Trong tay hắn huyết sắc trường thương chỉ là một kiện tam phẩm linh bảo thần binh, khẳng định không cách nào công phá bộ chiến giáp này. Nhưng cái này vết thương chồng chất chiến giáp, tuyệt đối không cách nào ngăn trở huyết độc cùng thực mục chi độc hỗn hợp mà thành kỳ độc. Theo huyết độc tuôn ra, Trần Uyên trong tay phương thiên hỏa kích cũng trùng điệp chạm tại huyết vân yêu xoáy trên thân. Huyết vân yêu xoáy đã không cách nào né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng dựng lên cánh tay trái đi cản, một tầng tinh mịn màu đỏ như máu lân phiến nổi lên, đủ để ngăn trở bình thường tam phẩm linh bảo thần binh. Phương thiên hỏa kích nhận hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, xét qua có thể so với cực phẩm linh tài màu đỏ như máu lân phiến, dường như một thanh lưỡi dao chặt đứt thật mỏng tơ lụa, phốc một tiếng trầm đụng, huyết vân yêu xoáy cánh tay trái ứng thanh mà đứt. Phương thiên hỏa kích thế đi không giảm, tiếp tục chém về phía huyết vân yêu xoáy tim yếu hại. Không, huyết vân yêu xoáy cuồng hống một tiếng, rút về huyết sắc trường thương ngăn cản. Phương thiên hỏa kích đen kịt không ánh sáng kích nhận xét qua, thâm thúy quang mang thôn vệ hết thảy, trên trường thương huyết quang đều ảm đạm đi. Huyết sắc trường thương từ trong cắt ra, cái này huyết vân yêu xoáy tỉ mỉ ôn dưỡng trên vạn năm linh bảo thần binh, hôm nay lại nên đón kết thúc. Nhưng ở bỏ ra một đầu cánh tay trái cùng một kiện tam phẩm linh bảo thần binh đại giới sau, huyết vân yêu xoáy rốt cục ngăn trở phương thiên hỏa kích, thân hình nhanh lùi lại, tránh đi một kích này. Huyết vân yêu xoáy một thân thần thông tất cả huyết độc cùng trên lục thân, độn tốc cũng không nhanh, nhưng Trần Nguyên cũng không có đuổi theo. Đoàn kia hỗn hợp thực mục chi độc huyết độc rốt cục toàn diện bộc phát, bao lấy chiến giáp màu đen, thuận cái kia lít nha lít nhít vết nước, hướng Trần Nguyên thể nội dũng mãnh lao tới, tựa như cho nó mặc vào một tầng màu đỏ như máu chiến bảo. Lượn lờ lấy chiến giáp đen kịt ma khí nhào về phía huyết độc, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại bị huyết độc căn mòn, phát ra suy suy thanh âm, cấp tốc làm hao mòn. Đoàn này huyết độc bên trong ẩn chứa huyết vân yêu xoáy bản nguyên tinh huyết, lại có thực mục chi độc tinh túy, độc tính kinh người, lại cực kỳ dày đặc, xa không phải khôi lỗi trong tay màu đen trên dao găm, cái kia ngắn ngủi nhuộm dần qua thực mục chi độc nhưng so sánh. Mà huyền âm giáp ẩn chứa ma khí không cách nào bổ sung, mấy bạn năm xuống tới sớm đã cực kỳ mỏng manh, quanh thân vết thương lại nhiều, khó mà đền bù, vẫn là bị huyết độc rót vào đi vào. Huyết vân yêu xoáy bưng bít lấy cánh tay trái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, mục trung tràn đầy vẻ oán độc, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn thân có độc giao huyết mạch, lại là cao giai yêu xoáy, tự nhiên nắm giữ bất diệt chi thể thần thông, nhục thân thương thế cũng có thể tiêu hao yêu lực khôi phục. Nhưng hắn trên cánh tay trái lại lưu lại một tia thâm thúy hắc mang, ẩn chứa trong đó một loại để huyết vân yêu xoáy kinh hãi không thôi phá diệt chi lực. Hắn vô luận như thế nào vận chuyển yêu lực, thương thế cũng vô pháp khôi phục một tơ một hào. Bất diệt chi thể thần thông, cuối cùng không phải chân chính bất tử bất diệt, có thể bị rất nhiều quỷ dị thần thông khắc chế. Đạo hắc quang này, hiển nhiên chính là một loại cực kỳ quỷ dị thần thông. Huyết vân yêu xoáy ăn cái này thiệt tỏi lớn, đối với Trần Uyên hận ý đã ngập trời. Chỉ mong lấy hắn chết tại huyết độc phía dưới mới có thể xả cơn giận trong lòng. Nhưng huyết độc vừa mới đột phá chiến giáp đạo bình chứng này, Trần Uyên trên người trang phục màu đen lại nổi lên một trận màu ngà sữa linh quang, dung nhập tuôn trào ra giữa hắc quang, ngưng tụ thành vô số vòng xoáy, đem huyết độc toàn bộ thôn phệ đi vào. Tại huyết vân yêu xoáy đờ đẫn trong ánh mắt, những vòng xoáy này cuối cùng toàn bộ hiện ra màu đỏ như máu, chậm chậm biến mất, không có để lại một sợi huyết độc. Huyết vân yêu xoáy thần sắc hơi bại, đã là bởi vì cánh tay trái đứt gãy trọng thương, cũng là bởi vì tâm thần chấn động kịch liệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, gan từng chữ, ngao mộ huyết mạch lại là hỗn tạp, nhưng cũng là độc giao nhất mạch, truyền thừa độc giao thiên phú thần thông. Trong cơ thể ngươi côn máu cá mạch lại là tinh thuần, thôn vệ chi thuật lại là cường hành, cũng tuyệt không có khả năng đem tất cả huyết độc toàn bộ thôn vệ, tuyệt không có khả năng. Trần Uyên thản nhiên nói, độc giao huyết mạch quả nhiên bất phàm, Côn Mộ lại không nửa phần dư lực, nếu là ngươi còn có thể lại ngưng tụ ra tinh thuần như thế huyết độc, Côn Mộ cam bái hạ phong. Đoàn này hỗn hợp thực mục chi độc huyết độc rất là bất phàm, đã có thể đối với yêu vương tạo thành uy hiếp. Trần Uyên cũng là bằng vào huyền âm giáp cùng thôn vệ chi thuật hợp lực, vừa rồi đều ngăn lại. Huyết Vân yêu xoáy sắc mặt như cho tàn, một thương kia hắn đã toàn lực ứng phó. Hiện tại huyết sắc trường thương bị hủy, hắn cũng gây mất một tay, Trần Uyên lại là lông tóc không tổn hao gì, hắn như thế nào sẽ cùng Trần Uyên giao thủ? Linh thiếu yêu xoáy quát, nhanh cứu Huyết Vân đạo hữu. Mặt khác yêu xoáy cũng lại không lo được vây công Thiết Dực yêu xoáy cùng một hợp yêu xoáy, nhao nhao thi triển thần thông, công hướng Trần Uyên. Trần Uyên lườm Huyết Vân yêu xoáy một chút, thản nhiên nói, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hắn vung vẩy trong tay phương thiên hỏa kích, lại là một đạo đen kịt lưu quang xẹt qua, quanh người hiện ra một khe hở không gian, công chúng yêu xoáy khí thế hung hung thần thông đều nuốt hết. Chúng yêu xoáy thần sắc rất là ngưng trọng, cái này lưu quang màu đen đến cùng là loại nào thần thông, cái kia phương thiên hỏa kích lại là cỡ nào linh bảo, lại có uy thế như vậy. Ngay cả Huyết Vân yêu xoáy đều không phải là cái này Bắc Minh yêu xoáy hợp lại chi địch, bản thân bị trọng thương, bọn hắn như thế nào đối thủ? Trần Uyên hét lớn một tiếng, Thiết Dực đạo hữu, Mộc Hợi đạo hữu, không cần lưu thủ, đem bọn hắn đều lưu lại, lập xuống bất thế kỳ công. Hai tên yêu xoáy lẫn nhau, mục trung lại không nửa phần bối rối, chỉ có giữ tợn cùng hưng phấn. Thiết Dực yêu xoáy cao giọng nói, ta hai người thực lực có hạn, trước cuốn lấy hai cái trung gia yêu xoáy. Bọn hắn không lùi mà tiến tới, phóng tới hai tên trung gia yêu xoáy, thủ đoạn ra hết, để cho hai người hoàn mỹ phân thân. Trần Uyên giơ lên phương tiên hỏa kích, chỉ phía xa mặt khác năm tên yêu xoáy, thản nhiên nói, các ngươi cùng lên một lượt đi. Mấy tên yêu xoáy đều có chút chần chờ, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Linh Thiếu yêu xoáy nghiêm nghị quát, cái này lưu quang màu đen mạnh mẽ như thế, có thể phá toái hư không, nhẹ nhõm đoạn đi Huyết Vân đạo hữu một tay, ngay cả huyết độc trưởng thương đều là một kích mà đứt, tuyệt không phải bình thường thần thông, tiêu hao yêu lực tất nhiên không nhỏ. Cái này Bắc Minh yêu xoáy đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Chúng yêu xoáy nghe vậy, lại lộ ra ý động chi sắc. Trần Uyên ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, thản nhiên nói, các ngươi có thể đoán một cái, Côn Mộ còn có thể vung ra vài kích. Chúng yêu xoáy đón lạnh lẽo ánh mắt, đáy lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình. Huyết Vân yêu xoáy cao giọng nói, các vị đạo hữu tuyệt đối không nên bị hắn hù đến. Ngao Mỗ chỉ là nhất thời chủ quan, mới bị trong tay hắn phương thiên hỏa kích chém trúng. Chỉ cần các vị đạo hữu coi chừng ứng đối, liên thủ phía dưới, hắn cũng không phải đối thủ. Chớ có quên đại vương phát hạ dụ lệnh, chỉ cần đem cái này Bắc Minh yêu xoáy thi thể cùng giới tử con jun trở về, chúng ta đều có thể đạt được hậu thưởng. Chương 957, tiến thôi chương 957, tiến thôi chúng yêu xoáy lẫn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được dục dịch, nhưng cũng xen lẫn do dự bất an. Bọn hắn đương nhiên đối với thực mục yêu vương xuất ra bảo vật tâm động, nhưng Trần Uyên cho thấy thực lực cường đại, lại để cho bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Quỷ dị như vậy cường hành thần thông, có lẽ thật tiêu hao không nhỏ. Nhưng Trần Uyên thi triển ra lại là hời hợt, tựa hồ không tốn sức chút nào. Ai biết hắn còn có thể vung ra bao nhiêu kích, phá toái bao nhiêu lần hư không, để bọn hắn như là Huyết Vân yêu xoáy bình thường, trong tay linh bảo thần binh đều bị hủy đi, thậm chí đoạn đi một tay. Linh thiếu yêu xoáy thấy mọi người như vậy chần chờ, trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Sau lưng của hắn cánh chim màu xanh trùng điệp lóe lên, thể nội yêu lực điên cuồng vận chuyển, thiên địa bên trong phong hành linh khí tụ đến, phong bạo gào thét, lại có mấy phần cường phong chi uy, quét sạch hướng Trần Uyên. Yêu xoáy không cách nào như nhân tộc hóa thần tu sĩ bình thường, tu tập đủ loại thần thông, nhưng bằng mượn trong huyết mạch chuyển thừa xuống tiên phú thần thông, cũng có thể điều động thiên địa linh khí, uy năng vô tận. Các vị đạo hữu còn chờ cái gì, đi theo ta. Linh thiếu yêu xoáy lật tay lấy ra một kiện kỳ hình binh khí, hình như xin phép, ba đạo phong nhận lại như ưng trảo bình thường ngũ lượng, hai cánh chấn động, thẳng đến Trần Uyên. Thực lực của hắn hơi yếu hơn Huyết Vân yêu xoáy, lại mạnh hơn bình thường cao gia yêu xoáy, lúc đầu vô vọng trùng kích yêu vương cảnh giới. Nhưng nếu có thể được đến thực mục yêu vương ban thưởng bảo vật, chưa hẳn không có một tia cơ hội. Cho nên tại thực mục động phủ bảy tên yêu xoáy bên trong, linh thiếu yêu xoáy muốn lấy được nhất ban thưởng, đối với Trần Uyên sát ý cũng là xấu nhất. Hắn tuyệt sẽ không buông tha cơ hội thật tốt này, nhất định phải đưa Trần Uyên vào chỗ chết. Ngay tại trong trần chờ chúng yêu xoáy, nhìn thấy linh thiếu yêu xoáy dẫn đầu rất ra, cũng không do dự nữa, nhao nhao lấy ra linh bảo thần binh, thi triển tiên phu thần thông, công hướng Trần Uyên. Có thể bị thực mục yêu vương sai phái tới cường công nhất tuyến thiên, lấy Trần Uyên tính mệnh yêu xoáy, không có kẻ yếu, trong tay chí ít cũng có một kiện tam phẩm linh bảo thần binh, thiên phú thần thông cũng là uy năng không tầm thường. Bọn hắn đồng loạt xuất thủ, lập tức dẫn tới thiên địa biến sắc, mặc dù là ở trong trời cao, nhưng vẫn là lan đến gần phía dưới ác chiến bên trong đại quân yêu thú. Vô luận là Lôi Sơn động phủ hay là thực mục động phủ yêu thú, đều xuất hiện tử thương không nhỏ. Nhưng những yêu này đẹp trai sao lại quan tâm những này chưa hóa hình yêu thú cấp thấp, trong con mắt của bọn họ chỉ có Trần Uyên. Thậm chí ngay cả bị hai tên trung gia yêu xoáy cuốn lấy Thiết Dực yêu xoáy cùng một hợp yêu xoáy đều bị lãng quên tại một bên. Trần Uyên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, lạnh lùng nói, nếu các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết, cái kia Côn Mỗ liền đưa các ngươi đoạn đường. Nói đi, phía sau hắn đã ảm đạm đi quái ngư pháp tướng, lại lần nữa nổi lên, phát ra một tiếng trường âm, phảng phất xuyên thấu vạn cổ tuyết nguyệt, thê lương hùng hậu. Nồng đậm không gian ba độ bộc phát ra, đột nhiên lại toàn bộ thu liễm, đều quán chú đến thương minh kích bên trong. Đang quái ngư pháp tướng trường âm phía dưới, ẩn ẩn có một đạo tràn ngập sát phạt ý vị bén nhọn hót vang truyền ra. Thương minh kích chim bằng khí linh, đạt được côn bằng chi lực tầm bổ, rốt cục cho thấy một tia thông thiên linh bảo thần thái. Trần Uyên nhất kích vung ra, kích nhận bên trên quang mang đen kịt bẩy xuống, phản phất điểm điểm ánh sao, hóa thành một đạo lưu quang quy tích, rơi vào phương này bị khóa lại ngưng kết trong thiên địa. Như là một thanh búa bén chém vào một gốc kiên cố trên đại thụ, cây cối lại là cứng rắn, nhưng cuối cùng không phải thiết thạch, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. một đạo vết nước không gian thật lớn tại Trần Uyên thân chu nổi lên, đem tất cả đánh tới thần thông đều nuốt hết, không lưu nửa điểm vết tích. Cùng lúc đó, lại có một khe hở không gian tại linh thiếu yêu xoáy trước người nổi lên, xám trắng hỗn độn chi sắc bên trong, lộ ra một tia thâm thúy hắc ý. Linh thiếu yêu xoáy sớm có phòng bị, thân hình lập tức dừng lại, liền muốn né tránh ra đến. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, vung lên phương thiên hỏa kích, vậy mà đâm vào trước người sắp biến mất vết nước không gian, kích nhận từ linh thiếu yêu xoáy trước người vết nước không gian rũ ra, chém tới. Linh thiếu yêu xoáy thần sắc đột biến, lập tức nâng lên trong tay kỳ hình xiên thép ngăn cản, phía sau cánh chim màu xanh điên cuồng chớp động, thân hình hóa thành một tia phiêu miểu gió, lui về sau đi. Nhưng lại nhanh gió, cũng không nhanh bằng có thể xé rách hư không, xúc địa thành thốn lực lượng không gian. Phương thiên hỏa kích như chậm mà nhanh, chặt đứt kỳ hình xiên thép, chặt đứt cái này một sợi gió, lướt qua linh thiếu yêu xoáy cái cổ. Linh thiếu yêu xoáy thân hình bỗng nhiên cứng đờ, đầu lâu bay lên, máu chảy như suối. Trần Uyên thu hồi phương thiên hỏa kích, hai đạo vết nước không gian toàn bộ tiêu tán, linh thiếu yêu xoáy thi thể hóa thành bản thể, rơi đi xuống đi. Một kích này không chỉ có chém đầu linh thiếu yêu xoáy, còn trực tiếp xóa đi hắn yêu phách, liên yêu đan đều không có chỗ tới. Phóng tới Trần Uyên mấy tên yêu xoáy tất cả đều dừng lại, hoảng sợ nhìn lại. Một cái uy danh hiển hách cao gia yêu xoáy, lại lấy như vậy thảm liệt phương thức, như vậy đột ngột chết tại Trần Uyên trong tay. Trần Uyên nhất vùng phương tiên hỏa kích, mấy giọt máu châu vẩy xuống, thân thể khôi ngô bên trên là một bộ vết thương chồng chất chiến giáp, ma khí lở lở, khí thế trùng thiên, phản phất ma thần giáng thế. Ánh mắt của hắn từ mấy tên yêu xoáy trên thân đảo qua, lạnh lùng nói: các ngươi còn có ai muốn nhận lãnh cái chết? Chúng yêu xoáy run lên trong lòng, trầm mặc nhìn xem Trần Uyên, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Huyết Vân yêu xoáy trợn cắn răng một cái, không nên bị hắn hù đến. Cái này, loại thần thông này mạnh mẽ như thế, khẳng định không cách nào tùy ý thi triển, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Nếu không chỉ cần nhiều vung ra vài kích, chúng ta cũng phải chết ở trong tay hắn, làm gì cùng bọn ta nói nhảm. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, không sai, loại thần thông này, Côn Mộ cũng không thể tùy ý thi triển, nhưng chỉ là vung ra hai ba kích, cũng sẽ không để Côn Mộ yêu lực tiêu hao hầu như không còn. Tại Côn Mộ trước khi chết, chí ít còn có thể lại giết một hai cái yêu xoáy. Không biết ai sẽ như vậy không may, hoặc là đại công vô tư, chủ động đưa ra tính mệnh, đem thực mục yêu vương ban thưởng bảo vật, lưu cho mặt khác yêu xoáy. Mấy tên yêu xoáy hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Huyết Vân yêu xoáy cũng trầm mặt xuống. Lần này cường công nhất tuyến thiên, thực mục yêu vương trung phái ra 7 tên yêu xoáy, dưới mắt linh thiếu yêu xoáy đã chết, hai tên trung gia yêu xoáy bị thiết dược yêu xoáy, một hợi yêu xoáy một mực cuốn lấy. Huyết Vân yêu xoáy lại gây mất một tay, linh bảo thần binh bị hủy, thực lực đại tổn, chỉ còn 3 tên yêu xoáy, còn có sức đánh một trận. Mà bọn hắn ai cũng không muốn cùng Trần Uyên liều chết một trận chiến, vì người khác làm áo cưới. Nhưng bọn hắn cũng không dám như vậy thối lui, cường công nhất tuyến thiên đại trận, vây giết Trần Uyên chính là thực mục yêu vương dụ lệnh. Hắn càng là tự mình xuất thủ, ngăn lại có thể tới viện binh lôi sơn động phủ yêu soái, tự nhiên là không cho sơ thất. Bọn hắn nếu là trong lòng sinh ra sợ hãi, sợ chiến bỏ chạy, bị thực mục yêu vương biết được, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Mấy tên yêu soái tiến thối lương nan, Trần Uyên bỗng nhiên giơ lên thương minh kích, nghiêm nghị quát: các ngươi chiến lại không chiến, lui lại không lùi, là vì cớ gì? Côn Mộ ngay ở chỗ này, nếu muốn Côn Mộ tính mệnh, một mực tới lấy. Cùng nộ thanh âm xông thẳng lên trời, truyền khắp cả tòa thung lũng. Xâm hàn sát khí truyền vào mỗi một danh yêu đẹp trai, yêu tướng thậm chí tất cả yêu thú cấp thấp trong hai, liên hạ phương đấm máu ác chiến cũng vì đó một trận. Mấy tên yêu xoáy toàn thân run lên, nhìn xem chu thân ma khí mãnh liệt cuộn trào Trần Uyên, trong lòng ý sợ hãi càng sâu. Huyết Vân yêu xoáy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, hít sâu một hơi, gàn từng chữ: đi, hôm nay bại trận, do Ngao Mộ phụ trách. Chúng yêu xoáy như được đại xá, lập tức phân phó dưới trướng yêu tướng yêu thú rút đi. Hùng Sơn động phủ yêu tướng yêu thú nghe lệnh, nhanh chóng rút khỏi nơi đây. Thủy Ung động phủ yêu tướng yêu thú lập tức rút lui, không được sai sót. Cái kia hai tên bị thiết dực, một hợi cuốn lấy yêu xoáy, cũng lần lượt dừng tay. Lôi Sơn động phủ yêu tướng si khí đại trấn, bọn hắn dùng ít được nhiều, trong khoảng thời gian ngắn đã bày biện ra chống đỡ hết nội chi thế, có hơn 30 danh yêu sẽ xuất hiện tử thương, tình thế đột nhiên chuyển, lập tức liền muốn phản công cấp lại. Bằng vào địa thế chiếm cứ ưu thế đại quân yêu thú, càng là phải ngồi thắng truy kích, lại bị Trần Uyên quát bảo ngưng lại. Lôi Sơn động phủ tất cả yêu tướng, không được truy kích, thả bọn họ rời đi, người vi phạm chém thẳng không tha. Thiết dực yêu xoáy cùng một hợi yêu xoáy cũng đi theo hạ lệnh, chúng yêu tướng đều có chút không cam lòng, nhưng Trần Uyên lực chạm linh thiếu, trọng thương Huyết Vân, uy vọng tăng nhiều, không người dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Những cái kia chưa hóa hình yêu thú cấp thấp, càng là khiếp sợ trong huyết mạch uy áp, ngạnh sinh sinh đè xuống thị sát thiên tính, lưu tại trong tung lũng, tùy ý thực một động phủ đại quân tối lui. Trần Uyên cầm trong tay phương thiên hỏa kích, huyền âm giáp ma khí lừng lẫy, đứng ở trên bầu trời, thân hình không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn qua thực một động phủ 6 tên yêu soái. Một tên trung gia yêu soái độn quang hạ xuống, muốn lấy đi linh thiếu yêu soái thi thể. Trần Uyên nhất vùng thương minh kích, một đạo nhỏ như sợi tóc vết nước không gian tại trước người hắn nổi lên, lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là dọa đến thân hình hắn nhanh lùi lại. Kinh nghi bất định nhìn về phía Trần Uyên, mặt khác mấy tên yêu xoáy cũng là vì đó biến sắc. Trần Uyên thản nhiên nói: linh thiếu chết tại Côn Mộ phương thiên hỏa kích phía dưới, trên thân nó đồ vật đều là về Côn Mộ tất cả, các ngươi không có khả năng mang đi. Tên kia triệu hoán cự thạch thiên hàng cao gia yêu xoáy cả giận nói: bác minh, ngươi khinh người quá đáng. Trần Uyên mục quang như điện, lạnh lùng nói: ta yêu tộc mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, các ngươi nếu là không phục, đều có thể đến chiến Côn Mộ phụng đổi tới cùng. Tên này cao gia yêu xoáy giận tím mặt, quanh thân yêu khí phồng lên, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm. Trần Uyên bưng lên phương thiên hỏa kích chỉ phía xa người này, cũng là vận sức chờ phát động. Huyết Vân yêu xoáy đống nhiên mở miệng: linh thiếu thi thể lưu cho người đi. Nói, hắn bung tay lên, lại là dẫn đầu bay người rời đi. Mặt khác mấy tên yêu xoáy do dự một chút, cũng quay người đuổi theo, chỉ có tên kia cao gia yêu soái lẻ loi chơi chọi lưu lại, thần sắc biến ảo một phen, đống nhiên hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Yêu soái rút đi, thực một động phủ yêu tướng cùng yêu thú cấp thấp càng thêm không dám ở lâu, đều là hốt hoảng rời đi, thuận chợt hẹp sơn cốc chen thành một đoàn, không biết có bao nhiêu yêu thú cấp thấp bị giẫm đạp mà chết, tiếng kêu gào thảm thiết truyền khắp tứ phương. Lôi sơn động phủ yêu tướng nhìn thấy cảnh này, đều là thầm than không thôi, nếu là mệnh dưới trướng yêu thú bám đuôi truy sát, thực một động phủ đại quân chắc chắn vỡ tan ngàn giảm, máu chảy thành sông. Thiết dực yêu soái cùng một hợi yêu soái lại là mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn, phân phó dưới trướng yêu tướng thu nạp tàn quân, kiểm kê tổn thất. Trần Uyên vẫn như cũ lơ lửng tại trong trời cao, tay cầm thương minh kích, ma giáp phủ lấy thân, nóng nhìn chân trời. Cho đến thực một động phủ yêu soái thoát ra bên ngoài 3000 dặm, hắn vừa rồi thu hồi thương minh kích cùng huyền âm giáp, thu liễm khí cơ, đột quang hạ xuống. Thiết dực yêu soái cùng một hợi yêu soái đi vào Trần Uyên trước người, thật sâu cong xuống, mặt mũi tràn đầy kính ý, thậm chí lộ ra mấy phần sợ hãi. Thiết dực yêu soái thành khẩn nói, hôm nay thực một động phủ 7 tên yêu soái quy mô đến công, đại trận lật úp, nguy cơ sớm tối. Nhờ có Bắc Minh đạo hữu đại triển thần uy, lực chạm linh cứu, trọng thương huyết vân, mới bước lui thực một động phủ đại quân, xin nhận ta 2 người cúi đầu. Trần Uyên ôm quyền đáp lễ, mặt lộ ấy nấy, hai vị đạo hữu nói quá lời, là côn mộ lấy thân làm mồi, dù thực một động phủ yêu soái đến đây, mới đưa hai vị đạo hữu dính líu vào. Dựa theo tương khánh đạo hữu nhu đồ, ta lôi sơn động phủ yêu soái vốn nên kịp thời đến rút, đem cái này 7 tên yêu soái toàn bộ lưu lại. Nhưng bọn hắn lại bị thực một yêu vương toàn bộ ngăn lại, côn mộ tự nhiên không thể ngồi xem ta lôi sơn động phủ đại quân gặp nạn. Thiết dực yêu soái nghe thấy lời ấy mắt lộ ra thần sắc lo lắng, thực một yêu vương tự mình xuất thủ, những cái kia đến giúp đạo hữu hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, chúng ta cũng không bỏ ra nổi nửa điểm chứng cứ, phải làm sao mới ở đây. Một hợi yêu soái sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, nếu là thực một yêu vương hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đi vào nhất tuyến thiên, đem chúng ta cùng dưới trướng yêu tướng yêu thú đều giết, chết không đối chứng. Trần Uyên lắc đầu, hai vị đạo hữu không cần lo lắng, lần này không chỉ có U Tức đạo hữu xuất lĩnh mấy vị đạo hữu bố trí mai phục, đại vương cũng là tự mình xuất thủ, tuyệt không cho phép thực một yêu vương tùy ý làm vậy. Thiết dực yêu soái kinh hãi, đại vương nếu tự mình xuất thủ, vì sao dung túng huyết vân bọn người cường công nhất tuyến thiên, ngay cả thủ ngự đại trận đều bị đánh phá. Trần Uyên thần sắc nghiêm trọng, quay đầu nhìn về nơi xa, trầm giọng nói, hẳn là gặp cái gì ngoài ý muốn. Dựa theo lập kế hoạch, thực một yêu vương nếu là tự mình đến đến, liền do đại vương đem nó ngăn lại. Chúng ta cùng U Cức đạo hữu liên thủ mấy tên yêu soái liên thủ, đem đột kích thực một động phủ yêu soái toàn bộ chém giết, suy yếu thực một động phủ thực lực. Ngay trước đại vương mặt, thực một yêu vương khẳng định không dám tàn sát ta lôi sơn động phủ yêu soái, xác nhận dùng thủ đoạn gì, đem bọn hắn tạm thời ngăn lại, không cách nào trợ giúp chúng ta. Một hợi yêu soái nói vậy bọn ta hiện tại ứng đối ra sao? Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, các loại. Thiết dực yêu soái cùng một hợi yêu soái đều là rất là không hiểu. Trần Uyên chậm rãi gật đầu. Không sai, thứ không dám giấu giếm, côn mộ mặc dù bước lui thực một động phủ yêu soái, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, yêu lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hai vị đạo hữu cũng cùng thực một động phủ yêu soái chiến đấu đã lâu, tiêu hao cũng là không nhỏ. Chỉ dựa vào chúng ta 3 người, cho dù tiến về trợ giúp, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Còn không bằng lưu tại nơi này, thu nạp tàn quân, trọng chỉnh phòng tuyến. Nói, hắn trên mặt bỗng nhiên nổi lên một tia tái nhợt chi sắc, ánh mắt cũng ảm đạm đi, tựa hồ rốt cuộc không che giấu được suy yếu thái độ. Thiết dực yêu soái thở dài, Bắc Minh đạo hữu nói cực phải, đại vương cùng thực một yêu vương giao thủ, chúng ta thế đơn lực bạc, đi cũng là vô dụng. Bắc Minh đạo hữu còn bị thực một yêu vương treo giải thưởng, nếu là chủ động xuất hiện tại thực một yêu vương trước mặt, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Dù sao Bắc Minh đạo hữu đại triển thần uy, đánh lui thực một động phủ thiên công, còn chém giết linh thiếu yêu soái, đã lập xuống đại công, hay là lưu tại nhất tuyến thiên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một hợi yêu soái cũng là gật đầu đồng ý, Bắc Minh đạo hữu thi triển mạnh mẽ như vậy không gian thần thông, đại giới tất nhiên không nhỏ, nhất định phải lập tức ngồi xuống điều tức, ta 2 người nguyện vì đạo hữu hộ pháp. Trần Uyên miễn cưỡng cười một tiếng, như vậy làm phiền hai vị đạo hữu. Hắn hướng 2 người ôm quyền cúi đầu, sau đó độn quang hạ xuống, lấy đi linh thiếu yêu soái thi thể, đi vào một tòa đại điện. Thiết dực yêu soái cùng một hợi yêu soái ánh mắt nhảy một cái, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng linh thiếu yêu soái là Trần Uyên nhất lực chém giết, không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ có thể nhìn Trần Uyên đi vào một tòa đại điện, đóng chặt cửa điện, mở ra trận pháp. 2 tên yêu soái lướt nhau, lắc đầu thở dài, đồng loạt độn quang hạ xuống, thu nạp tàn quân, phân phó dưới trướng yêu tộc trận pháp sư, một lần nữa bố trí xuống khẩn cấp thủ ngự đại trận. Trần Uyên đi vào đại điện chỗ sâu, cũng không sốt ruột ngồi xuống điều tức, mà là xuất ra linh thiếu yêu soái thi thể, lấy ra yêu đan cùng giới tử hoàn, cũng gỡ xuống hắn bản mệnh linh vũ cùng lợi trảo. Hắn cái kia hiện ra tái nhợt khuôn mặt, từ từ khôi phục như thường, khí cơ một lần nữa trở nên tràn đầy đứng lên. Trần Uyên chém giết linh thiếu yêu soái, trọng thương huyết vân yêu soái, quả thật có chút tiêu hao, nhưng kém xa biểu hiện ra như vậy nghiêm trọng. Khi thủ ngự đại trận bị công phá, lôi sơn động phủ yêu soái còn chưa hiện thân lúc, Trần Uyên liền không còn trông cậy vào trợ giúp. Hắn không có khả năng bại lộ 2 loại khác chân linh chi huyết, vốn định bằng vào thương minh kích, huyền âm giáp 2 kiện linh bảo cùng tuấn di chi thuật, cùng thực một động phủ yêu soái của nhau. Nhưng thực một yêu vương biết Trần Uyên thân có côn ngư huyết mạch, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vùng thiên địa này bị khối kia trong tảng đá màu xám ẩn chứa phong chấn chi lực khóa lại, trở nên kiên cố không gì sánh được, liền ngay cả Trần Uyên cũng vô pháp thi triển tuấn di chi thuật. Nhưng có được thì có mất, vùng thiên địa này trở nên kiên cố như vậy, lại đã mất đi nguyên bản mênh mông cùng bao la. Trần Uyên chỉ là nắm giữ một tia không gian phát tắc, cho dù toàn lực kích phát côn bằng chân huyết, thi triển ra không gian phá diệt chi lực, cũng vô pháp đối với vùng thiên địa này tạo thành tính thực chất tổn thương. Thiên địa đại đạo, âm dương hòa hợp, vùng thiên địa này đối mặt không gian phá diệt chi lực, sẽ không cứng rắn chống đỡ, mà là sẽ chủ động phá toái ra, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều sẽ tràn vào hư vô chi địa, tiêu tán không còn. Nhưng khi thiên địa bị khóa lại đằng sau, Trần Uyên lần nữa vung ra thương minh kích, không gian phá diệt chi lực cùng phương này kiên cố thiên địa đụng vào nhau, đều là một bước cũng không nhường. Ngược lại sẽ xé mở một đạo cực kỳ to lớn vết nứt không gian, liên thông hư vô chi địa, so như huyền diệu nhất thủ ngữ thần thông, đem mấy tên yêu soái công kích đều ngăn lại. Huyết Vân yêu soái cùng Linh thiếu yêu soái cũng vô pháp ngăn trở khủng bố như thế không gian phá diệt chi lực. Thương minh kích làm nhất đẳng không gian sát phạt chi bảo, cực kỳ tiếp cận thông thiên linh bảo thần minh, còn có thể trong khe không gian tự nhiên xuyên thẳng qua, mới đưa Linh thiếu yêu soái nhất cử chém giết. Nhưng đối kháng kiên cố như vậy thiên địa, mỗi một lần ngưng tụ không gian phá diệt chi lực, Trần Uyên chân nguyên tiêu hao cũng là cực lớn. Hắn chỉ là huy động mấy lần thương minh kích, nhìn giản dị tự nhiên, chân nguyên liền tiêu hao hơn một nửa. Đây cũng là lực lượng pháp tắc đã phản phát quy chân, không có cỡ nào chói lọi dị tượng, nhưng chỉ là một đạo màu đen thâm thúy lưu quang, liền có thể thôn phệ Trần Uyên chí ít một thành chân nguyên. Linh thiếu yêu soái cùng Huyết Vân yêu soái không có nói sai, Trần Uyên chính là toàn lực ứng phó, cũng vung không ra mười kích, còn muốn ngăn cản bảy tên yêu soái công kích, không cách nào đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nếu thật muốn đối phó cái này bảy tên yêu soái, Trần Uyên căn bản không cần tiêu hao chân nguyên, ngưng tụ không gian phá diệt chi lực. Đây là ngay cả đại thừa tu sĩ đều muốn e ngại lực lượng, đủ để hủy đi một phương giới diện vô thượng uy lực. Trần Uyên bằng vào hóa thần tu sĩ chi thân, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đi ra, căn bản hiện ra không gian nó một phần bạn uy năng. Hắn chỉ cần kích phát ba loại chân linh chi huyết, lấy chu yếm chân hỏa loạn lên tâm thần, bằng vào lôi độn thuật vãng lai tự nhiên, hấp nhận sắc bén vô song, còn có thể hạ xuống quần quần tiên lôi, chém hết bảy tên yêu soái cũng không nói chơi. Trần Uyên đem linh thiếu yêu soái yêu đan yêu tài thu hồi, đem giới tử hoàn bên trong bảo vật thô sơ giản lược sửa sang lại một phen. Chỉ có mấy chục khối linh thạch cực phẩm, hai loại cực phẩm linh tài cùng ba cây 5000 năm linh thảo có thể chịu được đập vào mắt, những vật khác đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Linh thiếu yêu soái thực lực tại cao gia yêu soái bên trong cũng coi là không tầm thường, nhưng lại kém xa thiên la yêu soái, trong tay bảo vật phần lớn dùng để tăng cao tu vi, chân quý nhất linh bảo thần binh cũng bị thương minh kích hủy đi. So sánh dưới, hắn yêu đan ngược lại giá trị lớn nhất. Trần Uyên nội xem bản thân, trong đan điền, thương minh kích quay trùng quanh nguyên thần, phun ra nuốt vào nguyên thần thanh khí, chim bằng khí linh rất là hưng phấn, ngay tại trấn sĩ bay cao, diếu vọ dương oai, dương dương đắc ý, nhưng khi Trần Uyên nguyên thần mở hai mắt ra, nó lập tức rơi xuống, mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc, lấy lòng kêu vài tiếng. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, thương minh kích uy năng tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng quá mức sắc bén, nhất là ngưng tụ không gian phá diệt chi lực sau, tam phẩm linh bảo thần binh cũng là một trạm tức đoạn, để Trần Uyên có chút đau lòng. Cái này thương minh kích lai lịch bí ẩn, mặc dù không phải thông thiên linh bảo, lại có thể thể hiện ra mấy phần thông thiên linh bảo uy năng, thật không biết là như thế nào rơi xuống vị kia côn ngư yêu vương trong tay, lại vì sao bị hắn lưu tại Vạn Yêu Châu. Vị này côn ngư yêu vương bị mau đều thất lạc ở nhân giới, còn tại Vạn Trượng Hải Uyên lưu lại một giọt tận chứa côn bằng chân huyết huyết châu, theo lý thuyết hẳn là chết tại nhân giới. Nhưng nếu hắn thật chết tại nhân giới, liền không cách nào đem thương minh kích lưu cho Vạn Yêu Châu côn ngư bộ tộc, lại có chút nói không thông. Trần Uyên nhíu mày trầm tư hồi lâu, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Đây đã là 4 vạn năm trước chuyện xưa, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn thu hồi tâm thần, ngồi xuống điều tức, thu nạp linh mạch mini bên trong mỏng manh linh khí, chậm đợi thực mục yêu vương cùng Lôi Sơn yêu vương đại chiến phân ra kết quả. Trần Uyên ngồi xuống điều tức thời điểm, xa ngoài vạn dặm, u cực yêu soái bọn người vẫn như cũ bị vây ở che trời trong bóng cây. Mấy tên yêu soái trong lòng như có lửa đốt, ngửa đầu gắt gao nhìn về phía thiên cung, thần thức tản ra, nhưng lại không cách nào tham dò vào trong cương phong. Trên bầu trời cương phong hung mãnh lạnh thấu xương, ẩn chứa hỏa độc kim sắt các loại lực lượng bị dị, vũ thải ban lan, khó mà thăm dò, che giấu hết thảy thần thông. Ẩn ẩn có âm thanh sấm sét từ trong cương phong truyền ra, nhưng cũng nghe không rõ ràng, chúng yêu soái càng không biết hai đại yêu vương chi chiến là loại nào tình thế. U cực yêu soái đạm mạc trong ánh mắt, cũng là lộ ra mấy phần ngưng trọng, nhưng cũng không có bao nhiêu sầu lo, khi thì trông về phía xa nhất tuyến thiên phương hướng, ánh mắt sâu thẳm. Đột nhiên, lưỡng đạo độn quang từ trong cương phong rơi xuống, nương theo lấy ngập trời yêu khí, chúng yêu soái đều là mừng rỡ. Trong đó một đạo độn quang trốn đi thật xa, một đạo khác độn quang đi vào đám người trước người, hiện ra Lôi Sơn yêu vương thân ảnh. Chỉ gặp hắn sắc mặt hiện xanh, khí cơ chập trùng không ngừng, tựa hồ có thương tích trong người, thần sắc hơi có vẻ âm trầm. Lôi Sơn yêu vương nhấc tay áo phất một cái, mấy trăm đạo lôi quang nổ vàng, đem vây cuốn đám người che trời bóng cây toàn bộ xé nát. U cực yêu soái ôm quyền cong xuống, đại vương Lôi Sơn yêu vương thản nhiên nói thực một đến khôi lỗi tương trợ, hơn một chút, bản vương ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng cũng không lo ngại. Chúng yêu soái giật nảy cả mình, U cực yêu soái cúi đầu, lúc trước thực một phái khôi lỗi truy sát bọn ta 6 người, đội quang trung liền có luyện hư trùng kỳ khí cơ. Ta lại không để ý đến việc này, khiến đại vương làm ra ngộ phán, còn xin đại vương trách phạt. Lôi Sơn yêu vương khoát tay áo, không sao, thực mục trong tay khôi lỗi có thể tụ tán như ý, bản vương cũng là chưa từng nghe thấy, trách không được ngươi. Bản vương mặc dù bại một chiêu, nhưng cũng trọng thương cái kia luyện hư khôi lỗi, thực mục muốn tu bổ hoàn hảo, đại giới tất nhiên không ít. Việc này cho sau lại nghị, đi trước nhất tuyến thiên cứu Bắc Minh, tuyệt không thể để hắn chết tại thực mục động phủ yêu soái trong tay. Chương 958, uy danh chương 958, uy danh Lôi Sơn yêu vương cùng chúng yêu soái lái đột quang, vạn lý chi diêu cũng là dây lát liền đến, chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền tới đến nhất tuyến thiên bên trong. Chúng yêu soái độn tốc không đủ nhanh, hay là Lôi Sơn yêu vương phân ra một sợi đột quang, mang theo chúng đồng hành, mới không có chỉ hoãn thời gian quá dài. Nhìn xem đã khôi phục lại bình tĩnh nhất tuyến thiên, chúng yêu soái đều rất là kinh ngạc. Trong thung lũng tràn đầy không trọn vẹn thi thể, đang bị yêu thú cấp thấp miệng lớn nuốt ăn, chỉ để lại yêu đan làm lập công được thưởng chứng minh. Máu tươi hội tụ thành sông, vẫn không bị yêu thú đung tha, có thân thể khổng lồ tượng yêu mũi dài một quyển, đem một bãi đậm đặc máu tươi hút vào thể nội. Bốn phía vách núi vách đá, tại các loại thần thông oanh kích bên dưới băng liệt sụp đổ, đá vụn đầy đất, yêu thú cấp thấp đang cực kỳ bận rộn tiến hành thanh lý. Một tầng đơn bạc trận mạc bao phủ thung lũng, lấp loé không yên, thỉnh thoảng hiện ra mấy đạo vết rạn, tựa như lúc nào cũng có khả năng phá tan đến. Như vậy cảnh tượng thê thảm, hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến, nhưng sau cùng bên thắng, lại không phải khí thế hung hung thực một độc phủ. Lôi Sơn yêu vương cùng chúng yêu xoáy hạ xuống đột quang, lập tức liền có yêu tướng tiến lên đón, nhận ra Lôi Sơn yêu vương sau, kinh sợ, vô cùng cung kính, đem bọn hắn đón vào trong trận, cũng đi hướng Trần Uyên ba người bẩm báo. Thiết Dực yêu xoáy cùng một hợi yêu xoáy ngay tại là Trần Uyên hộ pháp, phòng bị thực một độc phủ lại lần nữa đột kích, lập tức đến đây bái kiến Lôi Sơn yêu vương. Trần Uyên tại trong đại điện ngồi xuống điều tức, chậm một chút, nhưng cũng là lập tức xuất quan, sắc mặt trắng bệnh, ngụy trang thành một bộ yêu lực tiêu hao quá lớn, khí cơ suy vi, nhu cầu cấp bách điều tức bộ dáng. Lôi Sơn yêu vương nhìn thấy Trần Uyên lúc, đã từ Thiết Dực yêu xoáy cùng một hợi yêu xoáy trong miệng biết được trận chiến này trải qua. Hắn cẩn thận chu đáo lấy Trần Uyên, mỉm cười, ngươi chém linh thiếu, gãy mất huyết vân một tay. Yêu vương thần thức đủ để bao trùm bản dạng, nhưng hắn cùng thực một yêu vương lúc giao thủ, không dối phân tâm, chưa nhìn thấy nhất tuyến thiên cụ thể tình hình chiến đấu. Trần Uyên ôm quyền cong xuống, dùng hơi có vẻ hư nhược thanh âm nói ra, thực một động phủ bảy tên yêu xoáy đột kích, công phá đại trận, ta cùng Thiết Dực, một hợi hai vị đạo hữu đành phải liều mạng một lần, may mắn chém linh thiếu, trọng thương huyết vân, thật không phải ta bản thân chi công. Chỉ là bước lui thực một động phủ đại quân đằng sau, chúng ta đã mất dư lực, không dám tự ý rời vị trí, lưu ở nơi đây, trọng lập đại trận, cố thủ nhất tuyến thiên, không thể tới lúc cùng đại vương cùng các vị đạo hữu tụ hợp, còn xin đại vương thứ tội. Chúng yêu xoáy gặp hắn chính miệng thừa nhận, đều là kinh thán không thôi. Thiết Dực yêu xoáy vội vàng giải thích nói, Bác Minh đạo hữu quá mức khiêm tốn, ta hai người thực lực thấp, dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể ngăn trở hai tên trung gia yêu xoáy. Mặt khác năm tên yêu xoáy đều là bị Bác Minh đạo hữu ngăn lại, ta hai người không dám tham công. Một hợi yêu xoáy cũng nói, đại vương minh giám, trận chiến này chúng ta có thể thắng, đều là bởi vì Bác Minh đạo hữu đại triển thần uy. Lôi Sơn yêu vương khoát tay áo, có chút hiện xanh trên mặt lộ ra mỉm cười, Bác Minh chi công, bản vương trong lòng hiểu rõ. Lấy trung gia yêu xoáy chi thần, trận chạm linh thiếu, trọng thương huyết vân, đều là thực một động phủ nổi danh cao gia yêu đẹp trai, khi cư công đầu, trở về Huyền Lân Sơn mạch sau, bản vương trùng điệp có thưởng. Trần Uyên mặt lộ vẻ xấu hổ, trận chiến này chỉ để lại một tên cao gia yêu đẹp trai, thực một động phủ tổn thất không lớn, đại vương còn tại cùng thực một yêu vương lúc giao thủ bị thương, được không bù mất. Tương Khánh đạo hữu khuyên ta lưu tại Huyền Lân động phủ, nhưng ta khăng khăng đi vào nhất tuyến thiên, lấy thân làm mồi, dù ra thực một động phủ yêu soái, lại bị nhìn thấu, từng có vô công, sao dám lĩnh thưởng, còn xin đại vương trách phạt. Lôi Sơn yêu vương hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, kế này đạt được bản vương cho phép, thực mục vô cùng có khả năng phái ra khôi lỗi, thậm chí tự mình xuất thủ, cũng tại bản vương trong dự liệu, không phải ngươi chi tội. Chỉ là bản vương tính sót một sự kiện, thực mục trong tay 6 cố luyện hư sơ kỳ khôi lỗi, vậy mà có thể hòa làm một thể, hóa thành một bộ luyện hư trung kỳ viên mãn khôi lỗi. Bản vương bất ngờ không đề phòng, song quyền nan địch tứ thủ, hay là ăn một cái thiệt tỏi nhỏ. Ú cất mấy người cũng bị thực mục thần thông mây khốn, không cách nào trợ giúp nhất tuyến thiên. Nếu không trận chiến này không chỉ có thể lưu lại mấy cái yêu soái, trọng thương thực mục độc phủ, còn có thể hủy đi thực mục trong tay khôi lỗi, đại hoạch toàn thắng. Trần Uyên kinh ngạc nói, lại có việc này, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Lôi Sơn yêu vương nhìn chằm chằm Trần Uyên, nói như thế, ngươi cũng không hiểu biết thực mục trong tay khôi lỗi có thể tụ tán như ý. Trần Uyên khẽ giật mình, lập tức mở to hai mắt, thần sắc có chút ủy khuất, nếu ta biết được việc này, sớm đã bẩm báo đại vương, để đại vương chuẩn bị sớm trọng thương thực mục. Mà lại thực mục xuất ra vài kiện trọng bảo, muốn lấy tính mạng của ta, đối với ta đã là hận thấu xương, ta sao lại tại đại vương trước mặt giấu giếm thực lực của hắn? Ngay cả U Cấp đạo hữu đều không rõ ràng khôi lỗi kia sự ảo diệu, ta lại càng không biết nó nội tình, còn xin đại vương minh giám. Lôi Sơn yêu vương thần sắc hòa hoãn lại, hòa nhã nói, ngươi không cần kinh hoàng, bản vương chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không còn ý gì khác. Ngươi theo U Cấp phục sát Thiên La, lại trận chạm linh thiếu, tận hết sức lực, trung thành tuyệt đối, bản vương đều nhìn ở trong mắt. Bất quá trải qua trận này, ngươi tiêu hao không nhỏ, thực một vốn sẽ phải lấy tính mạng ngươi, hiện tại đối với ngươi hận ý sẽ chỉ càng sâu, ngươi như tiếp tục lưu lại nhất tuyến thiên, hắn không biết sẽ còn sử xuất loại thủ đoạn nào. Sau đó ngươi liền theo bản vương trở về Huyền Lân Sơn mạch, điều tức tính dưỡng, thương thế khôi phục đằng sau, lại theo đại quân tác chiến, như thế nào? Trần Uyên mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, đa tạ đại vương ân điển, ta cũng đang muốn khẩn cầu đại vương, xin mời đại vương đồng ý ta tạm về Bắc Minh động phủ tính dưỡng, đợi cho thương thế khôi phục, lại vì đại vương hiệu lực. Lôi Sơn yêu vương mắt sáng lên, đây là vì gì? Trần Uyên thở dài một hơi, thực mục động phủ bảy tên yêu xoáy đột kích công phá đại trận, mà viện quân chưa đến. Lúc này khẩn yếu quan đầu ta không dám lưu lực, thi triển một loại liều mạng thần thông nhìn như không ngại, nhưng kỳ thực tiêu hao bản nguyên tinh huyết, cấp bách cần điều dưỡng. Nếu không liền sẽ căn cơ bị hao tổn, không chỉ có vô vọng trùng kích yêu vương, ngay cả cao gia yêu đẹp trai đều là hy vọng xa vời, tu vi như vậy dừng bước. Lôi Sơn yêu vương hơi nhướng mày, lắc đầu, lấy trung gia yêu soái tu vi, lực chạm cao gia yêu đẹp trai, quả nhiên không phải chuyện dễ. Đã như vậy, bản vương liền cho phép ngươi hồi phủ tĩnh dưỡng, đợi cho thương thế khỏi hẳn, lại tham chiến không muộn. Vừa bọn ngươi ở đây chiến trung lập bên dưới đại công, bản vương liền lại ban thưởng hai ngươi bình hóa thần trung kỳ đan dược, tĩnh dưỡng sau khi, cũng không được quên tăng cao tu vi. Trần Uyên thật sâu cúi đầu, cần tuân đại vương dụ lệnh, mấy năm qua này ta cũng lực sưu tập mấy bình đan dược, liền nhân cơ hội này trùng kích cao gia yêu đẹp trai. Nếu có thể may mắn tấn giai, liền có thể vì đại vương lại nhiều trả mấy cái cao gia yêu đẹp trai. Lôi Sơn yêu vương khẽ bước cằm, bản vương đã từng nghe nói, ngươi từng tại trên giao dịch hội xuất ra qua một loại thiên yêu chỉ toàn huyết đan, đổi lấy tu luyện đan dược, thiết dược liền đổi đi hai hạt, có phải thế không? Hắn quay đầu nhìn về phía thiết dược yêu soái, người sau vội vàng đáp, chính là, ta từ Bắc Minh đạo hữu trong tay đổi lấy hai hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, luyện hóa về sau, huyết mạch quả nhiên tinh thuần mấy phần. Chỉ đợi ở đây chiến bên trong anh dũng giết địch, tranh thủ lập xuống mấy phần công lao, đổi lấy mấy hạt tôi thể linh đan liền toàn lực trùng kích cao giai yêu đẹp trai. Lôi Sơn yêu vương như có điều suy nghĩ nói như thế, thiên yêu này chỉ toàn huyết đan đối với yêu soái quả có tác dụng lớn. Trần Uyên giải thích nói, đan này cũng là ta ngẫu nhiên được đến, quả thật có thể tinh thuần huyết mạch, nhưng chỉ là đối với bình thường huyết mạch có chút tác dụng. Đổi thành tinh thuần một chút vương tộc huyết mạch, liền không có hiệu quả. Đại vương như đối với thiên yêu này chỉ toàn huyết đan cảm thấy hứng thú, trong tay của ta còn có cuối cùng hai hạt, nguyện ý hiến cho đại vương. Nói, hắn lật tay lấy ra một cái bình ngọc, hai tay dâng lên. Lôi Sơn yêu vương tiếp nhận bình ngọc, mỉm cười, nghe nói ngươi xuất ra một hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, liền có thể đổi lấy nửa bình hóa thần trung kỳ đan dược. Bản vương đương nhiên sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, liền nhiều ban thưởng một bình tu luyện đan dược, giúp ngươi trùng kích cao giai yêu đẹp trai. Trần Uyên lúc này thật sâu cong xuống, đa tạ đại vương. Lôi Sơn yêu vương lưu lại một tên cao giai yêu đẹp trai cùng một tên trung giai yêu soái, trợ thiết dược yêu soái, một hợi yêu soái chấn thủ nhất tuyến thiên, xuất lĩnh mặt khác yêu soái trở về Huyền Lân sơn mạch. Trần Uyên tùy hành ở bên, nhưng hắn dưới trướng yêu thú tạm thời lưu tại nhất tuyến thiên bên trong, để phòng thực một động phủ đại quân liên công, đằng sau lại đi thay thế. Hắn đến Lôi Sơn yêu vương doãn chuẩn, có thể trực tiếp trở về Bắc Minh ngọc phủ. Nhưng Lôi Sơn yêu vương trong tay không có tan thần trung kỳ đan dược, chỉ có thể từ cất giữ rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên tu luyện Huyền Lân sơn mạch nhận lấy. Trần Uyên từ Tương Khánh yêu soái trong tay tiếp nhận 4 bình hóa thần trung kỳ đan dược, tạm thời lưu tại Huyền Lân sơn mạch, chờ đợi Bắc Minh động phủ yêu tướng yêu thú từ nhất tuyến thiên triệt hạ. Ngay tại Trần Uyên ngồi xuống điều tức thời điểm, trong nghị sự đại điện, Lôi Sơn yêu vương đứng tại trận bàn trước đó, cúi đầu ngắm nhìn thay đổi trận kỳ nhất tuyến thiên, Tương Khánh yêu soái cùng U Cực yêu soái đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Lôi Sơn yêu vương trên mặt thanh ý vẫn chưa rút đi, nhưng hắn tựa hồ cũng không sốt ruột bế quan chữa thương, chậm rãi mở miệng, thực mục trong tay khôi lỗi có thể hợp làm một thể, bản vương kỳ xoa một nước, bị ép đáp ứng hắn, nhường ra mấy chỗ quan hải. Lấy hai người các ngươi góc nhìn, Bắc Minh có thể hay không âm thầm đấu phục thực mục, mới dâng lên cái này, cố ý dẫn bản vương xuất thủ, để bản vương thua ở thực mục trong tay. Tương Khánh yêu soái trầm ngâm một lát, nói ra, đại vương quá lo lắng, thực mục trong tay khôi lỗi huyền diệu như thế, quả thực ngoài dự liệu. U Cực đạo hữu từng cùng khôi lỗi kia giao thủ qua, cũng không nhìn ra mánh khóe, việc này trách không được Bắc Minh. Mà lại hắn đầu tiên là theo U Cực đạo hữu phục sát tiên la, lại bị thực mục yêu vương treo giải thưởng, tại nhất tuyến thiên chém giết linh thiếu, trọng thương huyết vân, cùng thực mục động phủ kết xuống đại thủ. Thực mục yêu vương không có khả năng cầm dưới trướng cao gia yêu đẹp trai tính mệnh, chỉ vì để Bắc Minh tranh thủ đại vương tín nhiệm. Lôi Sơn yêu vương khẽ bước cằm, lời ấy có lý, nhưng theo thiết dực cùng một hợi lời nói, Bắc Minh xuất ra cây kia phương thiên họa kích cực kỳ bất phàm, vẫy tay một cái, liền có thể phá toái hư không, đem năm tên yêu soái thần thông toàn bộ ngăn lại. Huyết vân, linh thiếu cũng là một kích tức diệt. Trên người hắn kiện kia tràn đầy ma khí chiến giáp, cũng rất là quỷ dị. Còn có thể ngưng tụ côn ngư pháp tướng, thậm chí ngay cả thiết dực, một hợi đều cảm thấy huyết mạch uy áp, tuyệt không phải bình thường thánh tộc huyết mạch có thể làm đến. Bắc Minh có thực lực như vậy, nhưng ở gặp phải thực mục trong tay khôi lỗi lúc, lại xuất ra tiên tổ lưu lại bản mệnh linh vũ, chạy trối chết. Khó tránh khỏi có chút kỳ quặc. U Cực yêu soái nói lại vương, Bắc Minh mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái trung gia yêu soái, mà khôi lỗi kia có yêu vương thực lực, ngay cả ta cũng không phải địch thủ, hắn quả quyết bỏ chạy, cũng hợp tình hợp lý. Tương Khánh yêu soái cao mày nói, chỉ tiếc đại vương không có tận mắt thấy Bắc Minh thi triển thần thông, hắn chính miệng nói tới, đoạn đi thực mục khôi lỗi một cánh tay, thực mục mới xuất ra bảo vật treo giải thưởng tính mạng của hắn, chúng ta cũng không hoài nghi. Nhưng bây giờ đã rõ ràng, thực mục trong tay khôi lỗi tụ tán như ý, chỉ là một bộ khôi lỗi tay cụt, tổn thất hẳn không phải là quá lớn, có lẽ còn chưa kịp thiên la cái chết. Mà thực mục nhưng lại chưa treo giải thưởng U Cực đạo hữu tính mệnh, ngược lại đối với Bắc Minh sát ý như vậy chi kiên, có phần không tầm thường. Chẳng lẽ là hắn cùng thực mục trong tay khôi lỗi lúc giao thủ, lấy ra thanh kia phương thiên họa kích cùng ma khí chiến giáp, thậm chí càng thêm chân quý thần binh bảo vật, dẫn tới thực mục ngấp nghé, mới có thể phát ra lệnh treo giải thưởng. Lôi Sơn yêu vương mắt sáng lên, nhưng sau đó lại là lắc đầu, Bắc Minh tiêu hao rất nhiều, bản vương làm sao có thể để hắn thi triển thần thông? Mà lại hắn vừa mới chém linh thiếu, lập xuống đại công, bản vương liền để hắn xuất ra bảo vật nhìn qua, chẳng phải là rõ ràng lòng sinh hoài nghi? Hiện tại đại chiến đã mở, tuyệt không thể dao động sĩ khí. U Cực yêu soái nói đại vương anh minh, vô luận Bắc Minh có gì bí ẩn, nhưng hắn chém giết thực một động phủ cao gia yêu đẹp trai, lại không giả được. Từ hắn đầu nhập đại vương dưới trướng, liền một mực trung thành tuyệt đối, tương lai tại Bá Quy đảo thượng cũng có tác dụng lớn, không nên truy vấn ngọn nguồn. Lôi Sơn yêu vương chậm rãi gật đầu, cũng được. Bắc Minh xuất thân từ côn ngư bộ tộc, lưu lạc đến Thiên Hải đại lục, trên thân sao lại không có bí ẩn? Việc cấp bách chính là thắng được trận chiến này, là lượng giới đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Tại Bá Quy đảo thượng lập xuống công vân, những người còn lại đều có thể để ở một bên. Bất quá bản vương có thể mở một con mắt nhắm một con, thực mục lại muốn đưa Bắc Minh vào chỗ chết, tuyệt không thể để hắn đạt được. Tương Khánh, sau đó bản vương tự viết một phòng, ngươi sai người đưa đến khu cốt sơn mạch, cảnh cáo thực mục một phen. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, thực mục đều có thể tự mình chui vào Bắc Minh động phủ, giết Bắc Minh. Nhưng hắn chỉ cần dám làm như thế, bản vương không nhìn chứng cứ, cũng muốn tàn sát thực mục động phủ yêu soái, cùng lắm thì liền lưỡng bại câu thương. Trần Uyên tại Huyền Lân sơn mạch trung đẳng một tháng, Bắc Minh động phủ gần bạn yêu thú cuối cùng từ nhất tuyến tiên triệt hạ, vừa rồi khởi hành chạy về Bắc Minh động phủ. Tại trong lúc này, Trần Uyên lực chạm linh thiếu, trọng thương huyết vân tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Huyền Lân sơn mạch, cũng theo đại quân yêu thú điều động, truyền khắp tứ phương, tại Lôi Sơn động phủ yêu soái bên trong người tất cả đều biết. Đi qua hắn thân là Lôi Sơn động phủ duy nhất thánh tộc yêu soái, vốn là thanh danh không nhỏ, nhưng hắn chưa bao giờ cùng với những cái khác yêu soái giao thủ qua, không người biết được thực lực của hắn. Nhưng trải qua trận này, Lôi Sơn yêu vương nhận chứng đại chiến, Trần Uyên danh khí lập tức chuyển hóa thành uy danh hiển hách. Huyết Vân, linh thiếu tại cao giai yêu đẹp trai bên trong cũng không phải kẻ yếu, Huyết Vân càng là thần có một tia độc giao huyết mạch, lấy ngao làm họ, trong tay có không chỉ một đầu cao giai yêu đẹp trai tính mệnh. Mà bọn hắn lại không phải Trần Uyên đối thủ, thậm chí còn có hai tên cao giai yêu đẹp trai, một tên trung giai yêu soái tham dự vây công, vẫn như cũng bị Trần Uyên bức lui. Trần Uyên lấy 1-5, đại hoạch toàn thắng, lại thêm một thân tinh thuần côn máu cá mạch, thanh danh đuổi sát ưu cấp yêu soái. Mấu chốt nhất là, hắn vẫn chỉ là một cái trung giai yêu soái, chờ hắn sau khi tu vi tăng lên, lại sẽ có thực lực cỡ nào, hẳn là đuổi sát luyện hư yêu vương phải không? Nhưng Trần Uyên uy danh cũng không lan truyền quá lâu, một tin tức khác liền âm thầm truyền ra, cho Lôi Sơn động phủ bị kín vẻ lo lắng. Lôi Sơn yêu vương thua ở thực mục yêu vương trong tay, thân chúng thực mục chi độc. Nguyên bản thực mục động phủ yêu soái bị người áo đen âm thầm tập sát, tổn thương thảm trọng, thiên la, linh thiếu hai tên cao giai yêu đẹp trai lại tuần tự chết đi, đã rơi xuống hạ phòng. Nhưng thực mục động phủ yêu soái tử thương lại nhiều, cũng không kịp Lôi Sơn yêu vương bại một lần này. Tại Lôi Sơn yêu vương trở về Huyền Lân sơn mạch không lâu, liền chủ động nhường ra mấy chỗ hiểm yếu chi địa, nghe nói chính là bị thua đằng sau, bị ép đáp ứng thực mục yêu vương yêu cầu. Thế cục lập tức hướng thực mục động phủ nghiêng đi qua, nhưng Lôi Sơn động phủ bằng vào trùng cao giai yêu soái số lượng ưu thế, chỉ là hơi rơi xuống hạ phòng, chiến cuộc trở nên giằng co, song vương tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, tất cả đều phá diệt. Nhưng vô luận chiến cuộc như thế nào phát triển, đều cùng Trần Uyên không quan hệ, cũng cùng Bắc Minh động phủ không quan hệ. Tại nhất tuyến tiên trận kia ngắn ngủi mà đại chiến thảm liệt bên trong, Bắc Minh động phủ gần vạn rưỡi cấp trở lên yêu thú, tại Trần Uyên mệnh lệnh dưới, chủ động xông ra đại trận, công hướng yêu tướng, kéo dài phá trận thời gian, tử thương cực kỳ thảm trọng, 10 không còn một. Gần trăm tên yêu tướng hơn phân nửa thụ thương, 12 tên yêu tướng chết đi, vừa xa thiết dược động phủ cùng một hơi động phủ. Đó cũng không phải bởi vì Bắc Minh động phủ yêu tướng đặc biệt dũng mãnh, mà là nguyên lai Minh Hải yêu đẹp trai dưới trướng mấy tên tâm phúc cao gia yêu đem, theo hắn cùng nhau rời đi, thực lực suy yếu không ít, đối đầu thực một động phủ yêu tướng, tử thương khó tránh khỏi nhiều hơn một chút. Nhưng cũng có mấy tên dũng mãnh yêu tướng, chém giết thực một động phủ yêu tướng, lập xuống đại công, dựa theo Trần Uyên hứa hẹn, có thể đạt được một bình tu luyện đan dược ban thưởng. Trong đó liền có Dung Xương yêu tướng, hắn hung hãn không sợ chết, bằng vào một thân man lực cùng hỏa hành thần thông, lực chạm hai tên trung gia yêu tướng. Cuối cùng thậm chí bị thực một động phủ một tên cao gia yêu đem để mắt tới, tới nỗ lực của nhau, hiểm tượng hoàn sinh. May mà Trần Uyên đại triển thần uy, chém giết linh thiếu yêu soái, bước lui thực một động phủ đại quân, nếu không Dung Xương yêu tướng giữ nhiều lại ít. Mặt khác cao gia yêu đem ngược lại không có chạm tướng chi công, bọn hắn đối thủ cũng là cao gia yêu đem, thậm chí là bị mấy tên cao gia yêu đem vây công, duy trì bất bại đã là dốc hết toàn lực, nói gì thủ thắng giết địch. Trần Uyên đương nhiên sẽ không nuốt lời, bởi vì yêu thú cấp thấp tổn thương thảm trọng, trở về thời gian ít đi rất nhiều, chỉ dùng một nửa thời gian, liền trở về Bắc Minh đảo. Hắn không có vội vã bế quan tu luyện, mà là lấy trước ra mấy chục gốc linh thảo, luyện thành tu luyện đan dược, ban thưởng đi. Yêu tộc không cách nào luyện hóa yêu nguyên đan, nhưng Trần Uyên trong tay không thiếu 3000 năm trở xuống linh thảo, lập công yêu tướng số lượng cũng không nhiều, dư xài. Trần Uyên còn xuất ra một chút bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, trấn an thụ thương yêu tướng. Về phần những cái kia lập xuống công lao yêu thú cấp thấp, tự có yêu tướng ban thưởng bảo vật. Mà bởi vì yêu tướng bỏ mình chống không đi ra linh địa phân chia như thế nào, lập công yêu tướng cung phụng giảm miễn các loại biệt vật, Trần Uyên thì là toàn bộ giao cho Trương Ngạn Uy bọn người xử trí, hắn cùng Thương Tùng đạo nhân gặp mặt một lần, sau đó liền trở lại trong động phủ, xuất ra ở đây chiến bên trong chiếm được yêu đan cùng rất nhiều linh thảo, bắt đầu luyện chế đan dược. Từ khi đi vào phần yêu giới sau, Trần Uyên một mực tại bốn châu bốn ba, không có bao nhiêu thời gian dùng để tu luyện. Lần này, hắn muốn đem trong tay tất cả yêu đan toàn bộ luyện thành đan dược, sau đó nhất cổ tác khí, đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Mà đây chỉ là một bắt đầu, trải qua hắn âm thầm gậy, trận đại chiến này đã không có khả năng nhanh chạm giải quyết nhanh, sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Hắn còn có cơ hội đi săn giết thực một động phủ cao gia yêu đẹp trai, thậm chí Bắc Minh động phủ cao gia yêu đẹp trai. Trần Uyên phải bắt được cái này tốt đẹp cơ hội tốt, thu hoạch yêu đan, luyện chế đan dược, đợi cho đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ viên mãn, liền rời đi Lôi Sơn động phủ, tìm kiếm chân linh hậu duệ,